Chương 59, Thượng đạo vận, quyền ý viên mãn, thẳng tiến tụ nguyên cảnh song khí hải. Chương 59, Thượng đạo vận, quyền ý viên mãn, thẳng tiến tụ nguyên cảnh song khí hải. Bên trong tháp chiến lực, đối thủ tầng 100 xuất hiện trước mắt. Lộ Ninh nhìn rõ đối thủ, không khỏi nín thở. Đối thủ tầng 100 chỉ có một người, và có ngũ quan, tướng mạo giống Lộ Ninh như lúc. Điều khiến Lộ Ninh không thể tin được hơn là, gã này cũng có kim cương bất hoại. Lộ Ninh đánh vào tầng 100, át chủ bài cơ bản đã dùng hết, mà linh hồn trận pháp cũng thông qua lực lượng trận pháp, ảo hóa ra một đối thủ có toàn bộ át chủ bài của hắn. Ầm. Toàn thân đối thủ khí thế bùng nổ, như đăng lầu đạp núi, khí thế tăng lên từng bậc, toàn thân bao phủ bởi khí diễm màu vàng, thân hình càng phình to với tốc độ mắt thường có thể thấy. Càng là tay phải hư không nắm một cái, trọng kiếm huyết long ngâm do lực lượng trận pháp ngưng tụ mà thành đã nắm trong tay. Đây là đối thủ do trận pháp ảo hóa ra, không có máu thịt, trọng kiếm huyết long ngâm trong tay hắn cũng là do lực lượng trận pháp ngưng tụ thành. Hắn thi triển là bí thuật đăng lâu của Lộ Đình, vì bản thân không có khí huyết, nên do lực lượng trận pháp trực tiếp tăng phúc thực lực. Mà bội số tăng phúc không phải là 4 lần như Lộ Ninh thi triển trước đó, mà là 6 lần. Băng Sơn liệt địa trảm. Điều khiến Lộ Ninh bất ngờ là, đối thủ này lại có thể nói chuyện bằng giọng của hắn. Đối thủ lão hóa ra một kiếm đập mạnh về phía Lộ Ninh. Lộ Ninh không kịp đề phòng, hắn biết phạm vi tấn công của chiêu này rộng đến mức nào, liền lập tức sao chép, cũng thi triển Băng Sơn liệt địa trảm. Vinh. Sóng thần cả căn phòng rung chuyển, khí lãng kinh khủng như sóng thần cuộn trào tàn phá. Lộ Ninh loạn choạng, lùi về phía sau mấy bước. Mẹ nó, Băng Sơn liệt địa trảm của hắn trực tiếp đại viên mãn đã đành, lại còn có hiệu quả tăng sức tấn công võ pháp bằng máu giống ta nữa. Lộ Ninh bị đập đến ngơ ngác, toàn thân hắn bị lực lượng khổng lồ chấn động, da đã bắt đầu đứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt đã biến thành một người máu. Lộ Ninh bị chính mình đánh đến tức giận, một bước lao tới. Phong cách chiến đấu của đối phương cũng hoàn toàn giống mình, không trốn không né, thậm chí còn thích người khác chủ động áp sát. Vinh. Đang lâu. Trong khoảnh khắc vung kiếm, Lộ Ninh thi triển bí thuật đang lâu, hắn trước đó nhờ linh hồn trận pháp mà hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, thi triển lại không hề có gánh nặng. Tuy nhiên, một kiếm này đập vào người đối phương, thân hình người sau chỉ hơi rung động một chút, toàn thân khí thế không hề suy giảm. Kim cương bất hoại của ta đúng là cứng thật, ha ha ha. Lộ Ninh ngược lại cười lớn. Điều này cho thấy phòng ngự của hắn đã vượt qua sức tấn công của mình trong trạng thái đang lâu. Đối thủ bị đập trúng tay trái đột nhiên cong lại thành chảo, dùng cách đơn giản thô bạo nhất chộp về phía cổ Lộ Ninh. Đây là cách làm Lộ Ninh thích nhất, không ngờ lại bị dùng trên người mình. Nhưng ta còn có át chủ bài. Lộ Ninh mặc cho đối phương tóm lấy của mình, khí huyết trong cơ thể điền cuồn cuộn trào, tim càng đập với công suất quá tải. Nhất chuyển long tức. Bội số tăng phúc không phải là cộng dồn, mà là nhân lên. Lực lượng cơ bản hơn 180 vạn kg, trong khoảnh khắc này tăng gọn, thẳng đến hơn 1.400 vạn kg lực lượng. 10. Lộ Ninh hét lớn, một tay tóm lấy cánh tay trái của đối thủ, kéo hắn đến trước mặt. Trong trạng thái quá tải này, Lộ Ninh chỉ có thể duy trì 10 giây, 10 giây là giới hạn an toàn, tiêu hao nghiêm trọng, nhưng không làm lung lay nền tảng. 10-15 giây là khoảng thời gian chịu đựng giới hạn của mình, một khi kết thúc mình sẽ yếu đến mức tê liệt. Vượt quá 15 giây, sẽ trực tiếp nổ tung thành một đám xương máu. Ken một tiếng, Lộ Ninh nắm lấy huyết long ngâm dùng cách tấn công đơn giản nhất đập vào người đối phương. Âm ầm tiếng động như sấm sét vang lên, toàn thân đối thủ kim quang rung động, vầng sáng màu vàng bao phủ toàn thân hắn vốn vững như thành đồng, lúc này lại trông như bong bóng vàng có thể chọc thủng bất cứ lúc nào. Phòng ngự của kim cương bất hoại ngoài dự đoán của Lộ Ninh, mình đã có thể bộc phát gấp 8 lần lực lượng cơ bản, mà vẫn không thể một đòn phá vỡ phòng ngự của nó. 9. Lộ Ninh đến ngược, đối phương vốn là phiên bản tăng cường chính mình được thiết kế riêng cho hắn, chiến lực do lực lượng trận pháp ảo hóa ra đều lấy lực lượng làm chủ, nay bị Lộ Ninh áp chế về lực lượng, đối phương trong thời gian ngắn căn bản không thể phản kháng, chỉ đành bị động phòng ngự. Lộ Ninh vung huyết long ngâm lên đập loạn xạ. Một lần không phá được phòng ngự, thì đập 2 lần, 10 lần, 100 lần. Binh 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 binh. Đến lần thứ 10, phòng ngự của kim cương bất hoại cuối cùng cũng bị Lộ Ninh đập vỡ. Lần thứ 11, huyết long ngâm khí huyết của trào, huyết quang vô tận nở rộ, cuối cùng cũng đập nát đối thủ tầng 100. Ngươi. Giọng nói của linh hồn trận pháp vang lên trong đầu Lộ Ninh. Nó dường như có chút đứng máy, không ngờ Lộ Ninh vượt qua tầng 99 mà vẫn còn giữ được các chủ bài, điểm này ngay cả thánh tử thánh nữ của Thái Sơ Thánh Địa năm xưa cũng không làm được. Ngươi đã vượt qua. Phiền ngươi giúp ta hồi phục trạng thái. Lộ Ninh đối thoại với linh hồn trận pháp, lực lượng trận pháp có thể diễn hóa thành năng lượng sinh mệnh, hắn dùng chùa đến nghiện. Được. Điểm này dường như không vi phạm thiết lập của tháp chiến lực, linh hồn trận pháp đáp một tiếng. Ngay sau đó, Lộ Ninh lại được bao bọc bởi năng lượng sinh mệnh, lượng máu bắt đầu hồi phục nhanh chóng, giống như dùng một túi cứu thương khẩn cấp. Cùng lúc đó, Lộ Ninh mơ hồ dường như nghe thấy tiếng trời vang vọng, cả người mình lại hoàn toàn ở trong một không gian rộng lớn trắng tinh. Đây là không gian tinh thần của ta. Lộ Ninh nhanh chóng phản ứng lại, vượt qua tháp chiến lực, thưởng một luồng đạo vận. Giọng nói của linh hồn trận pháp lại vang lên, Lộ Ninh không biết một luồng đạo vận có ý nghĩa gì, hắn muốn không có nhận thức về phương diện này. Nhưng rất nhanh, hắn đã biết. Đạo vận này giống như một động cơ đẩy tu luyện, giúp mình duy trì trạng thái đốn ngộ trong thời gian dài. Quyền ý của hắn tuôn trào, trong vài phút ngắn ngủi, đã từ nhập môn sông lên tiểu thành, và đà tiến không hề suy giảm. Nửa giờ sau, kim cương bất hoại quyền ý của Lộ Ninh trực tiếp viên mãn, nhưng lại gặp phải nút thắt khi diễn hóa thành võ đạo chân ý. Điều này đã không còn liên quan đến tiên phú ngộ tính nữa, e rằng cho một tiên tài hạng 3 luồng đạo vận này, cũng có thể từ không đến có, nhanh chóng đẩy võ đạo ý cảnh đến viên mãn. Và không chỉ có võ đạo ý cảnh, còn có võ kỹ Lộ Ninh tu luyện, Băng Sơn liệt địa trảm môn võ kỹ lục phẩm này cũng được Lộ Ninh thuận thế tham ngộ viên mãn. Điều kỳ lạ nhất là, vì trước đó Lộ Ninh nhận được võ kỹ thất phẩm không hoàn chỉnh nhất Trảm Thiên kiếm thuật, cộng thêm 6 tầng đầu của Thiên Kiếm Điện. Lại cũng vì luồng đạo vận này mà tham ngộ thông suốt phần đã nhận được, và còn sinh ra cái gọi là nhập môn kiếm ý cuối cùng. Lộ Ninh lại tiến vào trạng thái đốn ngộ, tự mình khai phá ra khí hải trong đan điền. Vì hắn có ý thức tu luyện bí thuật khí song lưu, điều này dẫn đến việc khai phá khí hải của Lộ Ninh là một lần khai ra 2 cái. Tất nhiên, thiên địa nguyên lực cần thiết để khai phá khí hải là do linh hồn trận pháp cung cấp, đây vốn là khó khăn lớn nhất, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Còn có phần thưởng khác không? Hiệu quả của đạo vận đã biến mất, Lộ Ninh vẫn chưa thỏa mãn, hỏi linh hồn trận pháp. Nhưng lời vừa dứt, liền bị trực tiếp truyền tống ra ngoài tháp chiến lực. Lại có người ra rồi. Bây giờ chỉ còn lại Tần Tử Tô, Vưu Văn và người ở tầng 100 kia, hai người trước kẹt ở tầng 80 đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Ta cá nhân cho rằng có thể đã đến tầng 89 rồi. Bên ngoài tháp chiến lực không thể nhìn thấy tầng cụ thể, tầng 80 và tầng 89 ở bên ngoài hiển thị là như nhau. Không ai quan tâm đến Lộ Ninh, vì tháp chiến lực vẫn chưa xuất hiện thông báo vượt qua tầng 100. Lộ Ninh, thế nào? Khó không? Bên phía Đại học Võ đạo Giang Nam, Sở Cung Đồ dường như vừa từ không gian thí luyện khác đến, thấy Lộ Ninh, liền tùy tiện hỏi một câu. Lộ Ninh đang định trả lời, thì thấy bên cạnh đột nhiên có người la lớn. Bảng xếp hạng bia đá có thay đổi rồi. Mọi người nghe vậy, lập tức vây quanh bia đá. Chỉ thấy trên cùng bia đá, một dòng chữ mạ vàng đang tự động hiện ra. Hạ quốc Giang Nam Lạc Thành Lộ Ninh, khai mạch cảnh, tầng thứ 100, thời gian 3 ngày rưỡi, thông qua. Dòng chữ mạ vàng đó đang lấp lánh, muốn không chú ý cũng khó. Tên của Tần Trường Phong ở vị trí thứ 10 cũng bị Lộ Ninh đẩy khỏi bia đá như vậy. Ồ, các võ giả thiên tài vây quanh bia đá ai nấy đều trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không gì sánh bằng. Vượt qua rồi, lại thật sự vượt qua rồi. Ai là Lộ Ninh? Có người hét lớn, hắn không quen biết Lộ Ninh. Lộ Ninh đột nhiên cảm thấy hai luồng ánh mắt khiến hắn tim đập nhanh rơi vào người mình. Thuận theo cảm giác nhìn lại, ánh mắt của hai vị võ thánh Dương Khởi và Hazit Sở lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình, một ánh mắt như muốn nhìn thấu mình từ trên xuống dưới. Chương 60, trong mắt Khương Ngư không còn ánh sáng. Chương 60, trong mắt Khương Ngư không còn ánh sáng. Tốt. Một tiếng hét lớn vang lên, một đám võ giả thiên tài đột nhiên chấn động tinh thần. Bọn hắn quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Thương võ thánh Dương Khởi, một trong bát chủ quốc của Hạ quốc, bốn mặt lạnh như diêm la, đang nhìn Lộ Ninh với đôi mắt nóng rực. So với hắn, võ thánh phương Tây Hazit Sở bên cạnh lại mặt mày u ám. Tháp chiến lược có ý nghĩa gì? Hai vị võ thánh rõ hơn ai hết. Điều này đại diện cho việc Lộ Ninh chỉ cần không gặp tai nạn giữa trường, thì sau này chắc chắn sẽ là một võ thánh. Hạ quốc thêm một vị võ thánh, liên bang phương Tây thực ra cũng có thể chấp nhận. Nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Vượt qua tháp chiến lực, có nghĩa là chiến lực cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch. Hazit Sở đương nhiên đủ ám, cậu nhóc Hạ quốc kia bây giờ là khai mạch cảnh, nhưng sau này bước vào võ thánh cảnh thì sao? Nếu ở võ thánh cảnh có chiến lực cùng cảnh giới vô địch, một người địch nhiều người, thì sự cân bằng thực lực cao cấp mà liên bang phương Tây vất vả duy trì sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Dương Khởi sao có thể không vui? Hắn không ngờ Hạ quốc lại xuất hiện một thiên tiêu tuyệt đỉnh như vậy. Chỉ cần Hạ quốc tiên phủ mở lời, Giang Nam võ quán dám không buông tay. Trong mắt Dương Khởi, Lộ Ninh đã là nửa người của quân đội rồi. Có phải đối thủ nào ảnh mà võ giả khai mạch cảnh phải đối mặt yếu hơn một chút không? Giọng Hazit Sở có chút khàn khàn. Ánh mắt hắn đặt lên người Lộ Ninh, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Cũng khá đơn giản. Lộ Ninh nghe răng cười với vị võ thánh phương Tây này, khiến người sau không khỏi mẩn ra, nhất thời không rõ đối phương đang nói thật hay nói dối. Lúc này, đám đông thiên tài trở nên vô cùng ồn ào. Lộ Ninh vẫn chỉ là khai mạch cảnh. Vậy trước đó hắn đánh bại Thư Đồng Văn là vượt cấp đánh bại. Mẹ kiếp, đây là thiên phú yêu nghiệt gì vậy? Tần Tử Tô và Bưu Văn còn đang tranh giành hơn thua, lại không biết đã bị người khác cướp hết sự chú ý rồi. Không thể nói như vậy, Lộ Ninh là khai mạch cảnh của đại, hai người kia là tụ nguyên cảnh, đối thủ phải đối mặt thực lực không giống nhau. Hơn nữa, e rằng trong số các thiên tiêu đến lần này cũng chỉ có Lộ Ninh là còn ở khai mạch cảnh, tụ nguyên cảnh không phải là nút thắt của thiên tiêu, nói cách khác hắn đã không ngừng tăng cường nội tình của mình ở khai mạch cảnh, cứ tăng mãi, nên mới có vẻ chiến lực ở khai mạch cảnh kinh khủng như vậy. Bọn hắn bắt đầu thảo luận, cũng có người phân tích nghiêm túc. Đúng vậy, cảnh giới càng cao, độ khó phải đối mặt trong tháp chiến lực càng lớn. Một thiên tài phương Tây lớn tiếng hét lên. Lộ Ninh nhìn bộ dạng đỏ mặt của bọn hắn, không khỏi bật cười. Thì ra thiên tiêu cũng sẽ tự lừa dối mình. Lúc này, Tần Tử Tô và Vưu Văn đã cùng nhau bước vào tầng 90. Người khác thậm chí còn không để ý đến điểm này, ánh mắt và tâm tư đều đặt lên người Lộ Ninh. Ngươi thật là. Sở Cung Đồ thu lại nụ cười sảng khoái, nhìn Lộ Ninh, vẻ mặt như gặp ma. 10 phút sau, Tần Tử Tô và Vưu Văn lần lượt bị chuyển tống ra khỏi tháp chiến lực. Tầng 95, chưa vượt qua. Tần Tử Tô nhìn Bưu Văn nói. Giống nhau. Thiếu niên tóc vàng Bưu Văn đáp một câu, hắn dứt khoát định bay người rời đi, nhưng lại phát hiện ánh mắt của các thiên tài bên ngoài tháp chiến lược không hề đặt lên người hắn và Tần Tử Tô. Tần Tử Tô cũng phát hiện ra điều này. Hai người này từ lúc vào tầng 90 đến lúc bị truyền tống ra chỉ khoảng 10 phút, điều này cho thấy hai người chắc chắn đã dùng đến bí thuật tăng phúc chiến lược, nhưng vì nội tình không đủ nên không thể xông lên tầng 100. Võ phục trên người Tần Tử Tô và Bưu Văn đều có chỗ rách, khí tức bất ổn, cho thấy trước khi bị truyền tống đã được linh hồn trận pháp hồi phục trạng thái. Khai mạch cảnh. Vừa đại. Bưu Văn đến bên phía thiên tài phương Tây, nhanh chóng biết được chuyện gì đã xảy ra. Có chút thú vị. Bưu Văn không nhìn Lộ Ninh, trầm giọng nói một câu, tự mình rời đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là Tần Tử Tô. Thánh địa đạo trường một tháng này là cơ hội tốt nhất để nâng cao thực lực, vào ngày cuối cùng, hắn sẽ đến tháp chiến lực một lần nữa, cũng sẽ vào ngày đó phân thắng bại với Tần Tử Tô. Tần Tử Tô thì nhìn sâu vào Lộ Ninh, sau đó cũng dứt khoát rời đi như Bưu Văn. Hai người bọn hắn gánh vác sứ mệnh, phải giành được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thí luyện thánh địa đạo trưởng lần này. Đừng bao đội, để người khai mạch cảnh đi trước. Vòng thứ 2 của tháp chiến lược sắp bắt đầu, nhưng Hazis sở lại tạm thời cho dừng lại. Trong số các thiên tiêu không có ai là khai mạch cảnh, trong số các thiên tài hạng nhất kém hơn một bậc, tụ nguyên cảnh cũng có rất nhiều. Người khai mạch cảnh mà Hazis sở tìm được cũng không thể nói là thiên tài hạng nhất đỉnh cấp, nhưng cũng là để kiểm tra độ khó của tháp chiến lược ở khai mạch cảnh. Chi phí mở lần này, ta trả. Thấy Dương Khởi nhìn mình, Hazis sở bổ sung một câu. Dương Khởi liền không nói nhiều, lặng lẽ quan sát. Ngay sau đó, 20 thiên tài hạng nhất khai mạch cảnh phương Tây được gọi đến vào tháp chiến lược. Lộ Ninh cũng bị vị võ thánh phương Tây này làm cho có chút hứng thú, muốn xem kết quả sẽ ra sao. Tuy nhiên, 20 võ giả khai mạch cảnh vừa vào đã bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Giọng nói của linh hồn trận pháp sau đó vang lên. Đệ tử nội ngoại môn chưa đạt đến trình độ đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền của thánh địa không có tư cách vào tháp chiến lược. Mọi người kinh ngạc, cảm thấy không thể tin được. Cái gì? Bọn hắn đều là thiên tài hạng nhất mà. Thiên tài hạng nhất ở thánh địa chỉ được coi là đệ tử nội ngoại môn. Đùa à, linh hồn trận pháp của tháp chiến lược này có phải đang cố ý làm khó Hazis sở võ thánh tiền bối không? Đặc biệt là một số thiên tài hạng nhất, căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Hazis sở khẽ thở dài, trong lòng bất lực. Đúng là, cấp độ tụ nguyên cảnh có giới hạn chiến lực và nội dung cao hơn nhiều so với khai mạch cảnh, độ khó để vừa tải tự nhiên cũng cao hơn nhiều so với khai mạch cảnh. Nhưng đây không phải là lý do để bỏ qua việc Lộ Ninh vừa tải. Người khác ở khai mạch cảnh có thể vừa tải, chưa chắc không thể ở tụ nguyên cảnh cũng hoàn thành kỳ tích này. Thiên phú đã ở đó, còn về tài nguyên võ đạo, hắn không cần, Hạ Quốc Thiên phủ có lẽ sẽ tương ép nhét vào miệng hắn, tích lũy nội tình sao có thể khó khăn. Võ Thánh Hazis sở tâm trạng bực bội, quay người rời đi. Dương Khởi thì võ đạo truyền âm nói vài câu với Lộ Ninh, vẻ mặt người sau hơi có chút xúc động, cuối cùng gật đầu. Hai vị võ thánh cứ thế rời đi, vòng thí luyện thứ 3 của tháp chiến lược bắt đầu. Chân Bạch Vi đòi vào thử, Sở Cường Đồ cũng đi. Sau khi bọn hắn bắt đầu, Lộ Ninh đột nhiên quay người nhìn cô gái đạo cô có khí chất dịu dàng Trương Âu Vi, nếu mày nói, là đạo trưởng có lời gì muốn ngươi truyền cho ta? Không có. Trương Âu Vi mím môi cười, phong thái tao nhã. Vậy tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta? Nhưng người nhìn ngươi không chỉ có một mình ta. Lộ Ninh á khẩu, sau đó tùy tiện nói, đạo bảo không tệ. Nói xong liền rời khỏi không gian thí luyện tháp chiến lược. Trở lại thánh địa đạo trường, cảnh tượng có lúc vô cùng đặc sắc. Đã không phải là ngày đầu tiên, nên lúc này hiện tượng các thiên tài thách đấu lẫn nhau đã rất rõ ràng. Những người có tư cách quan sát thì thảnh thơi xem ở một bên, có người còn quá đáng hơn là lấy máy quay phim siêu nét đã chuẩn bị sẵn ra quay lại. Có người hiếu sự còn mở kèo, cá cược ai thắng ai thua, đúng là đã hiểu rõ cách khuấy động không khí. Tại sao không cho bọn ta vào không gian thí luyện? Bên phía khu vực Giang Nam, 15 người có tư cách quan sát tụ tập lại với nhau. Cũng chỉ có Ngô Kiều có tâm tư khác, 14 người còn lại đều dùng ánh mắt tham lam nhìn các cuộc thách đấu giữa các thiên kiêu thiên tài, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, dường như có điều giác ngộ. Lộ Sư Minh, Lộ Sư Minh đến rồi. Vừa rồi không gian thí luyện tháp chiến lực mà Lộ Sư Minh vào hình như có chút động tĩnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy Lộ Ninh chậm rãi đi về phía này, ánh mắt của Ngô Thiếu Thu và những người khác mới chuyển qua. Lộ Sư Minh. Trương Hàn trong số mười mấy người cúi đầu, gọi một tiếng. Ừ. Lộ Ninh nhận ra hắn, là tên nhóc định đánh lén mình trong kỳ thi tuyển sinh, đáp lại một tiếng. Đối với Trương Hàn, Lộ Ninh chỉ có sát tâm lúc đó. Tên nhóc này sau khi mình vào Đại học Giang Nam không hề dựa vào gia thế để gây phiền phức cho mình, cho thấy vẫn chưa phải là một tên công tử nhà giàu ăn chơi chắc táng. Lộ Sư Minh, chào Lộ Sư Minh. Đợi Lộ Ninh đến gần, những người khác cũng chủ động chào hỏi. Tình hình hiện tại thế nào? Lộ Ninh hỏi. 100 thắng 86 thua, phía Hạ Quốc thách đấu với các thiên tài nước khác là 100 thắng, nhưng vẫn chưa có ai đạt được 5 trận thắng liên tiếp. Ngoài ra, Hạ Quốc có thiên kiêu ra trận, là Lý Huân xếp hạng 201, đến từ Đại học Bắc Đông, đã bại dưới tay thiên kiêu xếp hạng 211 của Liên bang Phương Tây là Hà Đi. Nô Thiếu Thu thấy những người khác nhường cơ hội nói chuyện cho mình, liền chủ động nói. Còn nữa? Nô Thiếu Thu ngập ngừng, còn gì nữa? Lộ Ninh hỏi dồn. Khương Ngư cũng ra sân, nhưng trận đầu đã thất bại, giao đấu với đối phương mấy chục chiều thì bị đánh bại. Lộ Ninh ngẩn ra, hỏi một chút, sau đó đến bên Khương Ngư. Khương Ngư đang dùng đan dược chữa thương, thấy Lộ Ninh đến, nàng từ từ mở mắt. Ta không sao. Khương Ngư quay mặt đi, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh. Lộ Ninh há miệng, túi đầu im lặng. Nàng có sao? Lộ Ninh có chút thích Khương Ngư, điều hấp dẫn nhất ở nàng chính là sự kiên cường không thua kém nam nhi, cùng với một trái tim võ đạo đang muốn vươn lên mạnh mẽ và khát vọng về một tương lai võ đạo tốt đẹp. Tuy nhiên, Khương Ngư bây giờ trong mắt đã không còn ánh sáng nữa rồi. Chương 61, tuổi trẻ mà không ngông cuồng thì còn gọi là người trẻ tuổi sao? Chương 61, tuổi trẻ mà không ngông cuồng thì còn gọi là người trẻ tuổi sao? Chữa thương cho tốt. Lộ Ninh không nói nhiều, quay người rời đi. Bản cung không ngờ cục diện ngươi phải đối mặt lại đến nhanh như vậy. Giọng nói của ma nữ nghe thường vang lên trong đầu Khương Ngư. Khương Ngư đã bị đả kích, nàng không phải là một cô gái quá đặc biệt, thiên phú cũng chỉ dừng lại ở hàng thiên tài hạng nhất, đặt ở Thái Sơ Thánh Địa năm xưa, e rằng cũng chỉ là một đệ tử nội môn không ai biết đến. Vì môi trường lớn lên là một nơi nhỏ bé như là thành, điều này khiến nàng không có nhiều cơ hội để lĩnh hội sự lợi hại của các thiên kiêu thiên tài. Mà bây giờ, những thiên tài trẻ tuổi dưới 20 tuổi đỉnh cấp nhất toàn cầu đều tụ tập lại, còn chưa chạm đến những thiên kiêu đứng trên đỉnh kim tự tháp, lại ngay cả một thiên tài hạng nhất của phương Tây cũng không đánh bại được. Điều này khiến trái tim võ đạo non nớt của Khương Ngư bị đả kích sâu sắc, lại thêm Lộ Đình, người cùng nàng rời khỏi Lạc Thành, liên tục tỏa ra ánh sáng chói lọi, khiến nàng càng cảm thấy có chút nóng nổi. Nàng là người mạnh mẽ, ngoài việc thích Lộ Đình, nàng không nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương, mà là cùng nhau sánh bước trên con đường võ đạo. Tuy nhiên bây giờ, nàng sắp không thể chạm tới bóng lưng của Lộ Ninh nữa rồi. Ngươi dùng huyết mạch lực lượng của Lộ Ninh không phải là có thể dễ dàng thắng sao? Tuy đó là huyết mạch lực lượng của Lộ Ninh, nhưng bây giờ cũng là của ngươi rồi. Ma nữ nghe thường lại lên tiếng. Đó là ngươi trộm bể. Ừ, ngươi nghĩ với chút tư chất này của ngươi, không có cơ duyên đặc biệt mà còn muốn tranh tài với thiên kiêu của nhân tộc sao? Bản cung đã nghĩ ngươi là một cô gái ngây thơ, không ngờ ngươi còn không phải là ngây thơ, mà là ngu ngốc. Bản cung đã trải đường cho ngươi, ngươi không đi, bây giờ bị đả kích lại ở đây tự mình đau buồn. Ai sẽ quan tâm đến ngươi, Lộ Ninh sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi chỉ là một cô gái bình thường, bên cạnh Lộ Ninh sẽ ngày càng có nhiều thiên kiêu chi nữ, ai mà không phải là khuynh quốc khuynh thành, ai mà không mạnh hơn ngươi. Lạc Thiên Tiên trước đó ngươi quên rồi sao? Bản cung có thể nhìn ra sự phi thường của Lộ Ninh, Lạc Thiên Tiên kia cho dù không nhìn ra cũng sẽ có cảm nhận. Hắn là một con côn bằng non sắp giang cánh bay lượn trên 9 tầng trời, còn ngươi chỉ là một đóa tiểu hoa không đáng chú ý trên mặt đất, cả đời cũng không thể rời khỏi đất. Những lời của ma nữ nghe thường khiến sắc mặt Khương Ngư trắng bệnh, nhưng không có chút gì để phản bác. Để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ lại. Khương Ngư nghiến chặt răng, trong lòng đấu tranh vô cùng. Thấy vậy, ma nữ nghe thường biết điểm dừng, không nói tiếp nữa. Bên đó có chuyện gì vậy? Hình như cãi nhau rồi. Chẳng lẽ có thiên kiêu hạng nặng ra sân? Lúc này, mấy thương binh bên cạnh khu vực chữa thương kinh ngạc nhìn về phía trước, lên tiếng. Khai Thiên Khương Ngư hơi ngồi dậy, vươn đầu nhìn qua. Fitzcờ, ngươi vừa nói gì? Một thiếu niên da trắng mặt đầy tức giận nhìn Lộ Đình, bộ dạng đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lộ Đình. Lộ Đình cười nhạt, ta bây giờ xếp hạng 255 trên bảng xếp hạng, nên ta có tư cách thách đấu bất kỳ ai xếp trước ta, và người bị thách đấu không được từ chối. Điều này tất nhiên là được, nhưng ngươi vừa nói gì? Ngươi muốn thách đấu tất cả thiên kiêu phương Tây bọn hắn, để tất cả thiên kiêu của liên bang phương Tây bọn hắn xếp hạng chờ ngươi thách đấu. Thiếu niên da trắng vẫn chưa hết giận, Lộ Đình gật đầu, nói, ngươi không nghe nhầm, ta muốn một mình thách đấu tất cả thiên kiêu phương Tây các ngươi. Mẹ kiếp nhà ngươi, người Hạ Quốc đều không biết lễ phép như vậy sao? Quá ngu cuồng. Có giỏi thì thách đấu Bưu Văn đi. Các thiên tài hạng nhất phương Tây ai nấy đều tức giận, la hét om sòm. Người Hạ Quốc có ngông cuồng hay không ta không biết, nhưng Lộ Sư Minh thì khá ngu cuồng, nhưng các thiên kiêu phương Tây các ngươi đã bị người ta cưới lên đầu rồi, trực tiếp chấp nhận là được, ở đây sủa cái gì? Ta có thành tích vừa tại tháp chiến lược của Lộ Đình, ta còn ngông cuồng hơn hắn. Tuổi trẻ mà không ngông cuồng thì còn gì là tuổi trẻ. Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của bọn hắn, thật khiến ta buồn cười. Bọn hắn chỉ đang sợ hai thôi, Lộ Sư Minh vừa tại tháp chiến lược khai mạch cảnh, bọn hắn đang sợ chết khiếp. Các thiên tài hạng nhất bên phía Hạ Quốc cũng không chịu thua kém, đáp trả lại. Lộ Ninh không phải đang diễn, cũng không phải đang ra mặt cho Khương Ngư. Khương Ngư bị người ta đường đường chính chính đánh bại, mình hay Khương Ngư ra mặt, đó là hoàn toàn coi thường Khương Ngư, đối với người sau ngược lại còn là một đả kích. Lộ Ninh làm vậy có vẻ hơi phô trương, nhưng thực ra đạo lý rất đơn giản. Vì một số chênh lệch về thời gian, hắn xếp hạng cuối cùng trong số các thiên kiêu trên bảng xếp hạng, thứ 255. Điều này có nghĩa là hắn có thể tùy ý thách đấu bất kỳ thiên kiêu nào xếp hạng cao hơn hắn, gây chuỗi thắng để nhận được quyền hạn. Suy nghĩ của Lộ Ninh rất dứt khoát. Hắn quả thực có ý định tranh giành vị trí thứ nhất lần này, dù sao võ không có thứ hai, văn không có thứ nhất, ai cũng có một trái tim muốn làm người đứng đầu, Lộ Ninh cũng không ngoại lệ. Và Lộ Ninh cũng chưa bao giờ vì sợ thất bại mà tiếc nuối thành tích thắng thua của mình. Cho dù chưa bước vào tụ nguyên cảnh, Lộ Ninh cũng sẽ làm như vậy, hắn sẽ mượn tay các thiên kiêu khác để thử xem trình độ giới hạn của mình đang ở tầng nào. Võ giả vốn dĩ tìm cầu niệm đầu thông suốt, nghĩ là làm. Đã có chí tranh giành vị trí thứ nhất, lại càng tự tin hơn vào thực lực của mình sau khi bước vào tụ nguyên cảnh, lẽ nào cứ phải giấu giếm, lần lượt đánh bại từng người một, để kẻ khác nhìn mình từng bước leo lên vị trí thứ nhất, trực tiếp một bước lên đỉnh, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu Thánh Địa Đạo Trường lần này không có thiết lập quyền hạn như vậy, Lộ Ninh sẽ trực tiếp thách đấu Tần Tử Tô. Minh Vương các hạ, ngài mau xem Lộ Ninh này, hắn vậy mà, hắn vậy mà. Động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, ngay cả Hazit Sở cũng bị thu hút tới. Dương Khởi bảo ngươi làm vậy. Hazit Sở không nói gì, mà dùng võ đạo truyền âm với Lộ Ninh. Lộ Ninh lắc đầu. Hừ. Hazit Sở hừ khẽ một tiếng, hắn tự nhiên không tin. Hắn khẽ hít một hơi, mở miệng nói, ngươi bây giờ chỉ là khai mạch cảnh, dùng ưu thế cảnh giới đánh bại ngươi, chuyển ra ngoài ngược lại thành thiên tiêu phương Tây chúng ta ước hiếp người khác, thời gian thí luyện ở Thánh Địa Đạo Trường này không dài, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian đến các nơi thí luyện khác để nâng cao thực lực đi, nếu thật sự muốn thách đấu, đợi đến mấy ngày cuối cùng, tự nhiên sẽ có vô số cơ hội cho ngươi thách đấu thỏa thích. Tiền bối, ta đã là tụ nguyên cảnh rồi. Lộ Ninh sửa lại lời của đối phương, là phần thưởng thông quan của tháp thí luyện chiến lực. Hazit Sở lúc này mới nhận ra, hắn biết thông quan có phần thưởng, chỉ là không biết nội dung cụ thể. Nếu Lộ Ninh đã yêu cầu như vậy, cứ để hắn tới là được. Hắc Thương Võ Thánh Dương Khởi cũng xuất hiện, lên tiếng bên bực Lộ Ninh. Hắn không cảm thấy Lộ Ninh ngu cuồng, ngược lại còn cho rằng đây mới là tâm tính mà một thiếu niên tiên kiêu nên có. Nếu không có tâm niệm vô địch, làm sao có thể cạnh tranh trên cùng một võ đài với các tiên kiêu đỉnh cao khác? Một thời đại chỉ có một người dẫn đầu, bất kể là xã hội người thường hay xã hội võ giả, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Thời đại như sóng chiều, mỗi thời đại đều sẽ có một nhân vật chính. Vậy cứ thế đi. Quy tắc là vậy, lại thêm Dương Khởi kiên quyết yêu cầu, Hazit Sở cũng không có lý do gì để từ chối nữa. Ceci, ngươi lên trước đi. Hazit Sở nhìn về phía một trong ba thiếu niên da đen duy nhất trong số các thiên kiêu phương Tây, bảo hắn lên đài nhận lời thách đấu của Lộ Đình. Minh Vương các hạ, ta. Ceci da đen có chút ấp úng, Lộ Ninh này chính là người đã vượt cấp đánh bại thiên kiêu tụ nguyên cảnh khi còn ở khai mạch cảnh, thực lực của hắn còn yếu hơn cả thiên kiêu bị đánh bại kia, bây giờ đối phương đã là tụ nguyên cảnh, sao có thể là đối thủ được? Nếu bị thương, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cuộc thí luyện sau này của mình sao? Hừm. Hazit sờ cho mày, vô cùng không vui. Ta biết rồi, nhất định sẽ không để Minh Vương các hạ thất vọng. Sệ Sĩ hít sâu một hơi, cứng rắn bước lên đài. Ha ha, thiên kiêu phương Tây còn khiến chúng ta bất ngờ hơn tưởng tượng nữa, nhát gan như vậy sao? Phía Hạ Quốc lập tức cười ầm lên. Hét cái gì? Cho dù Sệ Sĩ không phải là đối thủ của Lộ Ninh, nhưng những người khác thì sao? Đúng vậy. Lộ Ninh vừa mới bước vào tụ nguyên cảnh, e là cảnh giới còn chưa củng cố, thiên địa nguyên lực dung hợp có hạn, có thể tiêu ngạo cũng chỉ được bây giờ thôi. Hi hi, Lộ Ninh này không dám thách đấu mấy người đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu phương Tây chúng ta đã nói lên tất cả rồi. Hắn dám thách đấu Bưu Văn, Bưu Văn sẽ cho hắn biết thế nào mới là tàn nhẫn. Các võ giả thiên tài bên phương Tây miệng lưỡi không hề yếu thế, bọn hắn biết những thiên kiêu xếp hạng sau trên bảng xếp hạng có lẽ đều không phải là đối thủ của Lộ Ninh, nhưng những người xếp hạng đầu thì chưa chắc. Những thiên kiêu đó đã sớm tiến vào tụ nguyên cảnh, nội tình tích lũy đã đủ kinh khủng. Dần dần, đám người vây xem càng lúc càng đông, có người vừa từ không gian thí luyện ra, nghe thấy động tĩnh cũng qua xem. Những người có tư cách quan sát thì khoái động không khí, hô hào mở kèo cá cược. Và một khoảnh khắc nào đó, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, trận đối đầu giữa Sệ Sỉ và Lộ Ninh sắp bắt đầu. Chương 62, thần thái tuyệt đỉnh, ý khí hăng hái, đánh bại vạn giảm tiên tiêu. Chương 62, thần thái tuyệt đỉnh, ý khí hăng hái, đánh bại vạn giảm tiên tiêu. Cái gì? Lộ Ninh muốn một mình đấu với tất cả thiên tiêu của liên bang phương Tây? Có phải là quá ngông cuồng rồi không? Ha ha ha, dù sao lão tử cũng thích cái tính ngông cuồng này của hắn. Hắn năm nay mới 18 tuổi, tương lai huy hoàng có thể mong đợi, có gì mà không dám ngông cuồng. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng là chiến lược vô địch khai mạch cảnh, hiện tại vừa mới vào tụ nguyên cảnh, đại đa số thiên kiêu phương Tây hẳn không phải là đối thủ, để Lộ Ninh ép ra hết át chủ bài của đám thiên kiêu phương Tây đó, cũng có lợi cho thiên kiêu hạ quốc chúng ta tranh giành thứ hạng sau này. Các võ giả thiên tài vừa mới đến vây lại một chỗ, nhỏ giọng bàn tán. Bút. Trong lúc bọn hắn đang bàn tán, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, khiến màng nhĩ ai nấy đều đau nhói. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy thiên kiêu phương Tây Sệ Sĩ đang ôm ngực, vẻ mặt kinh hãi điên cuồng lùi về phía sau. Tại vị trí lồng ngực của Sệ Sĩ, kim lôi viêm nguyên lực rực rỡ như mặt trời chói chang đang mặc sức bùng nổ, kim cương bất hoại quyền ý đại viên mãn càng bám vào trong đó, khiến cho Sệ Sĩ mãi vẫn không thể nào đánh tan được kim lôi viêm nguyên lực này của Lộ Ninh. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn đứng yên tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế xuất quyền. Một vị thiên nguyên tông sư của phương Tây nhanh tay lẹ mắt, một tay ấn vào lưng Sệ Sĩ, giúp hắn đánh tan kim lôi viêm nguyên lực của Lộ Ninh. Đây là nguyên lực có đặc tính gì? Vị thiên nguyên đại tông sư này trong lòng chợt kinh hãi, với thực lực của hắn tự nhiên rất dễ dàng xóa bỏ nguyên lực của Lộ Ninh, nhưng đặc tính cứng rắn biến thái của kim cương bất hoại lại khiến hắn kinh hãi không thôi. Sệ Sĩ hiện đang xếp hạng 249, người tiếp theo hẳn là Giả Sơn xếp hạng 245. Bên phía Hạ Quốc, chủ nhiệm Tiêu Nhận Tại của Giang Nam Đại học lúc này cao giọng nói một câu: "Nếu đã không thể ngăn cản, vậy thì hoàn toàn đứng về phía Lộ Ninh. Nếu Lộ Ninh có thể liên tục thắng, một là có thể đả kích chí khí của Thiên Kiêu phương Tây, hai là cũng có thể ngưng tụ võ đạo tín niệm cho chính mình. Tín niệm vô địch từ đâu mà có? Chính là từ những lần chiến đấu thắng lợi mà ra." Giả Sơn đang thí luyện trong không gian thí luyện vấn tâm lộ, chưa trở về. Tiên Nguyên Đại Tông sư chèn ở đối diện trầm mặt đáp lại một câu: "Đi gọi hắn tới." Hazit sờ nhàn nhạt nói một câu: "Nếu đối phương muốn lợi dụng quy tắc để thách đấu từng thiên tiêu phương Tây một, vậy thì bên mình phải ứng chiến. Nếu không sẽ bị chê cười là không dám ứng chiến." Không lâu sau, một thiếu niên da trắng có chút mơ màng bước ra khỏi không gian thí luyện bên vấn tâm lộ. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, vẻ giận dữ lập tức hiện lên trên khuôn mặt Giả Sơn, khiến hắn trông dữ tợn. "Muốn chiến thì chiến, sợ gì Hạ Quốc chứ?" Giả Sơn hét lớn một tiếng, chân bước như mây, tựa như một con chim bay nhanh chóng áp sát Lộ Ninh. "Phong Tạo Thiên Lý!" Hắn hét lớn ra vẻ, vừa ra tay đã là toàn lực, thậm chí còn sử dụng cả bí thuật tăng phúc chiến lực. Trong khoảnh khắc hắn tấn công tới, dường như hóa thành một cơn cuồng phong hình người, võ giả nguyên lực mang ba đặc tính cuồng loạn nguyên tố phong cực tốc hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng trong lòng bàn tay, trưởng ý tiểu thành hoàn toàn bùng nổ. Tốc độ của hắn quá nhanh, các thiên tài hạng nhất chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng trắng lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng đợi đến khi hữu trưởng của Giả Sơn sắp buộc phát toàn bộ uy lực, Lộ Ninh ở phía trước không né không tránh, cũng tung ra một trường. Hai người cứ thế kịch liệt đối trường. Khoảnh khắc tiếp xúc với hữu trưởng của Lộ Ninh, toàn thân Giả Sơn lông tơ dựng đứng, một luồng cự lực quẩn quẩn như sóng chiều tự nhiên từ lòng bàn tay đối phương ập tới. Hắn tận mắt nhìn thấy cánh tay phải của mình bị cự lực của đối phương đẩy một cái, trực tiếp cong thành 90 độ. Phụt. Giả Sơn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau. Hắn ra tay nhanh, bại còn nhanh hơn. Sau khi rơi xuống đất, Giả Sơn căm tức nhìn Lộ Ninh, dường như đã quên cả cơn đau từ cánh tay gãy. Là thiên kiêu, phản ứng khi thất bại cũng không hoàn toàn giống nhau. Sệ Sĩ kia sau khi thất bại chỉ có vẻ mặt cô đơn, còn Giả Sơn này lại đầy mặt tức giận. Sau này tìm lại là được. Một thiên kiêu phương Tây đi tới sau lưng Giả Sơn, lạnh lùng nói một câu. Đến bây giờ, mọi người về cơ bản đều có thể phán đoán, Lộ Ninh vừa mới vào tụ nguyên cảnh có ưu thế chiến lược cực lớn so với các thiên kiêu xếp hạng sau trong top 255. Nhưng không còn cách nào khác, bọn hắn chỉ có thể chờ đến khi Lộ Ninh lần lượt đánh bại các thiên kiêu phương Tây xếp hạng cao hơn. Mà những trận thua Lộ Ninh, bọn hắn sẽ dốc hết sức tìm lại trên người các thiên kiêu khác của Hạ Quốc. Có lẽ có những thiên kiêu được nuông chiều từ bé không chịu nổi thất bại, nhưng thiên kiêu không chỉ đại diện cho thiên phú, mà còn có cả tâm tính, nếu bị một lần thất bại mà suy sụp, thì đâu xứng với danh hiệu này. Các võ giả thiên tài phương Tây im lặng không nói, ngược lại, các võ giả thiên tài bên phía Hạ Quốc ai nấy đều mặt mày hớn hở. Trên địa tinh còn không rõ ràng, nhưng nếu ở thế giới thứ hai trong hoàng giã, hai võ giả có thực lực không chênh lệch nhiều gặp nhau, thì về cơ bản đều là cảnh tượng không chết không thôi, mâu thuẫn vô cùng gay gắt. Người tiếp theo là người hiện đang xếp hạng 243 trên bảng xếp hạng. Chủ nhiệm Tiêu của Giang Nam Đại học lại bắt đầu điểm danh, việc này với tư cách là chủ nhiệm, hắn rất giỏi. Lập tức, lại một thiên kiêu phương Tây nữa lên đài. Cũng là một chiêu bị Lộ Ninh đánh cho tan tác, nháy mắt bại lui. Thiên tiêu của Liên bang Bạch Tướng phương Tây lần này có tổng cộng 98 vị, Lộ Ninh muốn phạm trôi thắng để lấy quyền hạn, nên thách đấu tất cả các thiên tiêu trừ thiên tiêu Hạ Quốc, tức là 123 vị. Người thứ ba, một thiên tiêu của một tiểu quốc không thuộc Liên bang Bạch Tướng. Cảnh tượng tương tự lại tái diễn. Người thứ tư, cũng như vậy. Người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Người thứ 50, người thứ 60, người thứ 70, người thứ 100. Thiên tiêu nước Nhật Kỳ Dỗ Tạ Yuu xếp hạng 29 sau khi kịch chiến với Lộ Ninh hơn 10 hiệp đã bị Lộ Ninh một quyền đánh lui mấy chục bước, sau đó quay đầu rời đi. Lúc này, thánh địa đạo trường tĩnh lặng như tờ, những võ giả thiên tài phương Tây lúc trước còn mặt đầy tức giận, giờ đây ai nấy đều như bị tắt tiếng, ánh mắt thậm chí có chút đờ đẫn. Bọn hắn không phục Lộ Ninh, lý do không phục là vì cho rằng Lộ Ninh dù có chiến lược tuyệt cường, nhưng so với các thiên tiêu xếp hạng đầu vẫn còn kém. Bọn hắn cho rằng Lộ Ninh cuối cùng sẽ bị thiên tiêu thực lực mạnh hơn đánh ngã xuống đất, khiến hắn phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Nhưng bây giờ bọn hắn lại hoàn toàn không thấy được xu hướng đó. Thiếu niên Hạ Quốc kia cứ đứng yên tại chỗ, giống như một ngọn núi cao sừng sững không thể lay chuyển, không ai có thể lay động. Lại giống như một đám mây đen không bao giờ tan, bao trùm hoàn toàn các thiên tiêu phương Tây. Đến top 30 rồi. Có người thì thầm một câu, câu thì thầm này như mùi lửa, khiến cả đạo trường hoàn toàn sôi sục. Ta đã tê liệt hoàn toàn rồi, trong đầu toàn là năm đấm vàng của Lộ Ninh sư minh. Trời ơi, bây giờ ta mới phát hiện Lộ Ninh sư minh từ đầu đến giờ chưa hề di chuyển một bước. Điều này rất khoa trương. Nhưng khoa trương hơn là Lộ Ninh sư minh thắng liên tiếp trong trận mà không hề thấy hắn có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Ta dám chắc, đám võ giả thiên tài phương Tây này sẽ bị Lộ Ninh sư minh đánh cho ám ảnh tâm lý mất. Ta nào có ngờ được những thiên tiêu mà ta hàng ngưỡng mộ có một ngày lại trở nên bình thường, rẻ mạt đến vậy. Danh tiếng của Lộ Ninh sư minh, bất kể lần này có thể quét ngang thành công thiên tiêu phương Tây hay không, nhưng chắc chắn sẽ hoàn toàn vang danh khắp địa tinh. Dù là thiên tiêu hay thiên tài hạng nhất, thậm chí tất cả những người có tư cách quan sát của cả phương Đông và phương Tây lúc này đều đổ dồn ánh mắt vào khuôn mặt hăng hái của thiếu niên phía trước. Vào khoảnh khắc này, thiếu niên toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, rực rỡ như mặt trời chói chang, dường như đã hoàn toàn trở thành nhân vật chính của sân khấu thiên tài trẻ toàn cầu này. Thần thái tuyệt đỉnh. Bên phía mấy người đạo môn, cô gái đạo cô Trương Ấu Vi nhìn Lộ Đình, đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh, ánh mắt không thể rời đi. Thiếu niên lúc này quá chói mắt, quá rực rỡ, khiến người ta không nỡ rời mắt. Hắn mới 18 tuổi thôi. Hắn sắp cất cánh bay cao rồi, không còn gì có thể trói buộc được nữa, những thiên tiêu nhân tộc này chẳng qua chỉ là đá lót đường cho hắn, là một phong cảnh ven đường không đáng kể trên con đường võ đạo của hắn mà thôi. Trong ấn tượng của bản cung, thánh tử của nhân tộc thánh địa năm xưa cũng làm như vậy, nên chiến các thiên tiêu cùng thế hệ, để tranh giành ra một người mạnh nhất, hắn đang muốn tái hiện lại con đường đó. Khương Ngư cũng ở trong đám đông, giọng nói đầy cảm khái của ma nữ nghe thường vang lên trong đầu nàng. Điều này khiến ánh mắt của Khương Ngư càng thêm phức tạp, trong mắt nàng lại có ánh sáng, nhưng lần này, ánh sáng xuất hiện trong mắt nàng là do Lộ Ninh chiếu vào. Ánh mắt của hai vị võ thánh, Dương Khởi và Hazis Sở, cũng bắt đầu trở nên kinh ngạc. Dương bước ở top 30, đó là phán đoán chung của hai vị võ thánh, Lộ Ninh yêu nghiệt là thật, nhưng dù sao cũng mới vào tụ nguyên cảnh, mà thiên tiêu trong top 30 ai mà không ở tụ nguyên cảnh 1-2 năm để tích lũy đủ nội tình. Kỳ Dỗ Tạ Yuu vừa bị đánh bại, hắn còn khai mở được ba khí hải, đao ý đại viên mãn, ba loại võ giả nguyên lực đặc thủ, võ giả nguyên lực tôi luyện 5 lần. Như vậy có thể nói là yếu sao? Nhưng trong tay Lộ Ninh, vẫn chỉ chống đỡ được hơn 10 chiêu mà thôi. Hai vị võ thánh cũng đã nhìn ra, ưu thế của Lộ Ninh không nằm ở võ giả nguyên lực và võ đạo ý cảnh, mà là ở thể phách vô song kia. Chương 63, cảm giác gáp bước từ thiên tiêu đỉnh cao, cùng ngươi cực mạng. Chương 63, cảm giác gáp bước từ thiên tiêu đỉnh cao, cùng ngươi cực mạng. Người tiếp theo, chủ nhiệm Tiêu có chút ông chán, thân là Thiên Nguyên đại tông sư, hắn lúc này cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn nhìn những tiểu thiên tài phương Tây bị đả kích đến mức mặt mày đủ rũ, lại đột nhiên nảy sinh ý nghĩ đồng cảm. Giang Nam đại học e là không giữ được Lộ Ninh sư đệ rồi. Bên phía Giang Nam đại học, Liễu Như Phong sư minh đột nhiên nói một câu. Hắn bất giác nhìn sang Trần Bắc Tuấn bên cạnh, vị này cũng là một thiên tiêu đỉnh cao, nhưng bây giờ em là đã bị Lộ Ninh vượt qua rồi. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Trần Bắc Tuấn xếp hạng 98. Đây là một thứ hạng rất cao, phải biết Trần Bắc Tuấn cũng mới bước vào tụ nguyên cảnh không lâu. Trần Bắc Tuấn thương ý đại viên mãn, còn có 4 loại đặc tính võ giả nguyên lực, nhưng khí hải chỉ mới khai mở một cái, nội tình so với các thiên tiêu phía trước có phần không đủ. Liễu Như Phong nhìn Trần Bắc Tuấn, đống sững người. Trần Bắc Tuấn hoàn toàn không có vẻ mặt bị đả kích, sắc mặt hắn vẫn như thường, cứ thế lặng lẽ theo dõi chuỗi thắng của Lộ Ninh. Tâm tính này không đi làm lính thật là đáng tiếc. Liễu Như Phong bật cười. Đừng thấy hắn bây giờ vẻ mặt như thường, thực tế cũng bị đả kích nặng nề như đám thiên tài phương Tây kia. Trần Bắc Tuấn này thì lại ổn, không hề có chút dao động nào, khiến hắn đành phải thầm than thở một câu trong lòng. Lúc này, toàn bộ 1200 thiên tiêu và thiên tài trên toàn cầu đã có mặt đầy đủ. Chuyện ầm ĩ đến mức này, muốn không gây chú ý cũng khó, đặc biệt là bên phía thiên tiêu phương Tây, đâu còn tâm trí nào để tiếp tục thí luyện. Đội ngũ thiên tiêu nhà mình sắp bị một thiếu niên 18 tuổi của Hạ Quốc quét ngang, ai cũng không thể chấp nhận được, đã là một cảnh tượng đình cùng đinh, nhục cùng đục. Cô gái tóc đuôi ngựa an tâm nghi nhìn Tần Tử Tô bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc, nhỏ giọng nói, ta chưa bao giờ thấy ngươi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng như vậy đâu. Qua một năm nữa, ta chắc chắn không bằng hắn. Tần Tử Tô khẽ thở dài. An Tâm Nghi liền nói, vậy là bây giờ mạnh hơn hắn rồi, Vưu Văn kia cũng không thua ngươi, e là sẽ trở thành trở ngại của Lộ Ninh. Tần Tử Tô còn muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu, không mở miệng. Thể phách của Lộ Ninh quá mạnh, ưu thế thể phách ở giai đoạn đầu của võ giả thực sự quá lớn, phải đến chân huyết tông sư cảnh mới có thể giảm bớt. Về các phương diện khác, trong mắt Tần Tử Tô vẫn còn non nớt, chỉ có quyền ý đại viên mãn là tạm được. Đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát trầm vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chính là thiên kiêu mạnh nhất bên phương Tây, Vưu Văn. Vưu Văn có mái tóc dài màu vàng kim xoa xuống vai, tướng mạo tuấn tú, nhưng mặt luôn trầm xuống, có vẻ hơi tàn bạo. Vưu Văn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi. Lộ Ninh dùng dao cùn cắt thịt thế này, ai mà chịu nổi? Vưu Văn chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Tần Tử Tô, nếu Lộ Ninh thật sự đối chiến với hắn, e là. Ha ha, Lộ Ninh đã thắng trăm trận liên tiếp rồi, cho dù dừng bước ở chỗ Vưu Văn, cũng không ai nói gì được đâu. Các võ giả thiên tài hạ quốc ai nấy đều nín thở, biết rằng màn kịch hay sắp bắt đầu. Chỉ thấy Vưu Văn đẩy thiên tiêu phương Tây đang chuẩn bị lên sân khấu ra, chậm rãi đi đến trước mặt Lộ Ninh, dừng lại ở khoảng cách 20 bước. Hắn nhìn Lộ Ninh, dùng một giọng hạ ngữ thuần túy nói, năm 3 tuổi, ta vừa mới tiếp xúc với võ đạo, các bậc trưởng bối đã nói với ta, đối thủ lớn nhất đời này của ta đến từ phương Đông. Thiên tiêu hạ quốc ở phương Đông xuất hiện lớp lớp, ta không hiểu, ta không vui, tại sao cùng ở trên địa tinh, số lượng và chất lượng thiên tiêu của phương Đông lại luôn áp đảo phương Tây, ta đã hỏi trưởng bối tại sao, trưởng bối nói hạ quốc có được ngày hôm nay đều nhờ một người, người đó vào thời kỳ võ đạo địa tinh vừa nảy mầm đã dùng sức một người độc bức toàn coi võ đạo địa tinh, mà vào lúc đó, phương Tây vẫn còn dựa vào sức mạnh công nghệ mà ngày nay đã lôi thời. Giai đoạn đầu, phương Tây dựa vào sức mạnh công nghệ tiên tiến và việc thăm dò không màng thương vong, đã thu hoạch được nhiều ở thế giới thứ hai, từng áp đảo các nước phương Đông, nhưng không biết từ ngày nào, người đó đột nhiên trỗi dậy, dùng sức một mình đạp nát hoàn toàn sức mạnh công nghệ mà cả phương Tây tự hào. Trường bối nói với ta, người đó đã có được cái gọi là phương pháp khí vận đã lập đại hồng nguyện hạ quốc người người như rồng, quy tụ khí vận của toàn bộ nhân tộc trên địa tinh về phương Đông, trăm năm sau mới có được thịnh thế của hạ quốc ngày nay. Bọn hắn nói người đó không chết, phương Tây sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Sắc mặt Hazis khẽ biến, quắc, Vưu Văn, ngươi đang nói gì vậy? Các võ giả thiên tài hạ quốc ai nấy đều biến sắc, bọn hắn biết người mà Vưu Văn nói chính là cường giả số 1 hạ quốc, Tần Chính. Võ thánh duy nhất không dùng thánh mà dùng hoàng làm phong hào, hạ hoàng Tần Chính. Tần Tử Tô há miệng, thở dài một hơi, thì ra hắn vẫn luôn phải chịu áp lực như vậy. Lấy phụ thân của mình làm đối thủ, lấy việc vượt qua phụ thân của mình làm mục tiêu, điều đó khó đến mức không thể hình dung. Các thiên tài hạ quốc nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Trong chốc lát không biết nên nói gì. Ai cũng biết Vưu Văn là thiên kiêu đỉnh cao của địa tình, thực sự đứng ở tầng cao nhất của kim tự tháp thiên kiêu. Nhưng hạ quốc có người có thể thắng hắn, bên phương Tây cũng có. Vưu Văn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ phương Tây mấy năm gần đây, nhưng không phải là người mạnh nhất của phương Tây trong mười mấy năm qua. Bất kể là phương Tây hay phương Đông, thế hệ trẻ dưới 30 tuổi vẫn chưa phân định được ai là người xứng đáng với vị trí số 1. Vưu Văn không để ý đến Hazis, tiếp tục nói, ta có lúc tuyệt vọng, có lúc hoang mang, thậm chí có lúc còn hận tại sao mình không sinh ra ở hạ quốc phương Đông, như vậy ta sẽ không cần phải đối mặt với đối thủ như vậy, mục tiêu như vậy. Sắc mặt Lộ Ninh chợt trở nên kỳ quái. Hắn rốt cuộc muốn nói gì? Ngươi và ta một trận. Vưu Văn dường như biết mình có chút thất thố, kéo chủ đề trở lại. Được. Lộ Ninh không do dự, đồng ý. Hắn đã nghĩ rằng một khi Vưu Văn này đứng ra, mình sẽ đồng ý. Ta đồng ý với cách làm của ngươi. Con đường võ đạo vốn là như vậy, có người một mình vượt lên, có người không cam lòng làm đá lót đường cho kẻ khác. Nhưng ta dù sao cũng là thiên kiêu dẫn đầu của phương Tây dưới 20 tuổi, không thể để ngươi tiếp tục thắng được nữa. Vưu Văn bước lên một bước, bảy khí hải trong cơ thể như những động cơ siêu tốc đồng loạt khởi động, một cảm giác áp bức mãnh liệt đến cực điểm hoàn toàn lan tỏa ra. Cương giả thì không sao, nhưng những thiên kiêu thiên tài kia ai nấy đều toàn thân căng cứng. Vưu Văn rõ ràng đứng ở phía trước, lại khiến bọn hắn cảm thấy Vưu Văn đang gián sát ngay trước mắt mình. Cảm giác áp bức vô hình không gì sánh được đó đè chặt lấy bọn hắn, một số thiên tài thậm chí còn cảm thấy khó thở. Vẻ mặt trước sau như một của Lộ Ninh cuối cùng cũng có sự thay đổi, hắn nhìn khí thế kinh khủng của Vưu Văn, trong mắt lóe lên thần thái đáng sợ. Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, đã ở tụ nguyên cảnh 2 năm, tài nguyên võ đạo muốn là có, cửu phẩm nguyên lực công pháp càng không bao giờ thiếu, còn ngươi, dù đã xác lập chiến lực vô địch khai mạch cảnh rồi mới vào tụ nguyên cảnh, nhưng ta thắng ngươi hay thua ngươi cũng không có gì khác biệt. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng sự tự tin của ngươi còn ngông cuồng hơn, ta biết ngươi có tự tin thắng ta. Trước khi bắt đầu, ta muốn cược đấu với ngươi. Ngươi sỉ nhục thiên kiêu phương Tây chúng ta như vậy, nếu ta chỉ đánh bại ngươi, khó mà ngươi hận. Đến đây, ta cùng ngươi cược mạng. Ngươi thắng ta chết, ta thắng ngươi chết. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt của Vưu Văn điên cuồng chưa từng có, ánh mắt đáng sợ đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Lộ Ninh cuối cùng cũng hoàn toàn biến sắc. Chết tiệt, nói nhiều như vậy, thì ra là muốn khích tướng Lộ Ninh sư minh cược mạng với hắn. Lộ Ninh sư minh, không được. Hắn đang khích ngươi, đừng mắc bẫy. Đúng rồi, chỉ có như vậy mới có thể lấy lại được thể diện đã mất của các thiên tiêu phương Tây. Các võ giả thiên tài hạ quốc ai nấy đều sắc mặt kỳ biến, cảnh tượng này hắn chưa từng nghĩ tới. Mạng của Lộ Ninh quý giá, mạng của Vưu Văn cũng quý giá không kém. Nếu là cược tay chân, thì sau khi bước vào chân huyết tông sư cảnh có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng cược mạng lại còn từ miệng một thiên tiêu đỉnh cao như vậy nói ra, há có thể là chuyện bừa. Lộ Ninh khôi phục lại vẻ mặt, hỏi, ngươi tự tin có thể thắng ta đến vậy sao? Hạ quốc các ngươi không phải có câu gió thu chưa động ve sầu đã hay, vô thường ngầm đến chết nào biết đâu. Chuyện sinh tử ai có thể đoán trước được, hôm nay sống, ngày mai có thể chết. Ta không có 100% nắm chắc thắng ngươi, ngươi cũng không có, đây là tiền đề công bằng của việc cược mạng. Khai Thiên Vưu Văn nói đến đây, sắc mặt vừa dữ tợn vừa điên cuồng. Ngay cả cược mạng cũng không dám, thì cần gì phải tranh đấu võ đạo với người khác. Cứ làm một tên phế vật là được, có đến hay không? Khí thế của Vưu Văn quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều bị dọa đến cứng đờ, khí thế đáng sợ này cùng với lời nói cược mạng đã tạo ra một cú sốc quá lớn đối với bọn hắn. Trong lòng bọn hắn tự thấy hổ thẹn, thì ra cuộc tranh đấu võ đạo mà mình vẫn luôn tâm niệm so với cái này lại trẻ con và cẩn trọng đến vậy. Ha ha ha. Nhìn lại Lộ Đinh, hắn đột nhiên phá lên cười lớn, trong mắt hiện rõ vẻ điên cuồng. Ngươi nói đúng, ta quả thực không có 100% nắm chắc thắng ngươi, cho nên đến cược mạng đi. Ha ha ha. Chương 64, trái tim nhiệt huyết không thể bị dập tắt, trận chiến thiên kiêu chân chính. Chương 64, trái tim nhiệt huyết không thể bị dập tắt, trận chiến thiên kiêu chân chính. Vậy mà lại thật sự đồng ý. Trong xương cốt Lộ Ninh sư huynh có một loại điên cuồng sao? Có lẽ hắn đã sớm có chuẩn bị này rồi, muốn một mình quét ngang thiên kiêu phương Tây, mối thù này kết lớn rồi, Lộ Ninh sư huynh đã sớm có giác ngộ này. Các võ giả thiên tài hạ quốc nhìn bộ dạng cười lớn đầy phấn khích của Lộ Ninh, tất cả đều có chút lặng lẽ trong lòng. Điều khiến bọn hắn bất ngờ hơn là, hai thiên kiêu đỉnh cao cực mạng, chắc hẳn các trưởng bối hai bên đều không muốn thấy, nhưng Dương Khởi và Hazisser, hai vị võ thánh này từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng nói một lời nào. Ngay cả các đại tông sư của hai bên cũng đều lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng này xảy ra, không hề ngăn cản. Ngươi hồi phục trạng thái trước đi, liên chiến trong trận, dù thể phách ngươi mạnh mẽ, chắc hẳn tiêu hao cũng không nhỏ. Vưu Văn lại mở miệng, nói xong liền nhắm mắt chờ đợi. Các võ giả thiên tài phương Tây nhìn Vưu Văn, dù người cược mạng không phải là mình, nhưng cũng có sự đồng cảm như thể mình là người trong cuộc, thậm chí có người đã sớm rơi lệ. Được. Tiếng cười lớn của Lộ Ninh hơi thu lại, bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ để hồi phục trạng thái. Tất cả mọi người trong Thánh Địa Đạo Trường đều đang chờ Lộ Ninh hồi phục, quá trình này vô cùng yên tĩnh, tất cả những lời muốn nói đều được giấu kín trong lòng. Hai bên không còn đấu võ mồm nữa, nhưng cũng đều không có niềm tin tất thắng, trong lòng thấp thỏm nhưng lại vô cùng mong đợi trận sinh tử chiến giữa các thiên kiêu đỉnh cao sắp diễn ra. Cứ như vậy, trôi qua đúng một giờ, tinh khí thần của Lộ Ninh đã hoàn toàn hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Được rồi. Giọng nói của Lộ Ninh vang lên, Vưu Văn chậm rãi mở mắt. Lộ Ninh trong quá trình hồi phục đã tích tụ khí thế, hắn trong quá trình chờ đợi sao lại không phải? Hai bên đều đã loại bỏ mọi tạp niệm, vứt bỏ cả sinh tử. Vưu Văn đột nhiên ngẩng đầu, thanh chiến đao thân và trôi đều một màu xanh biếc trong tay đã ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, đao ý kinh khủng đến cực điểm liền bùng nổ, như cuồng phong trời đất cuốn khắp bốn phía, đao ý lạnh lẽo đột nhiên lưu chuyển, lại có đại thế hùng vĩ như muốn đóng băng trời đất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy như rơi vào hầm băng, đao ý kinh hoàng lạnh lẽo đó quanh quẩn trong lòng, khiến người ta lạnh thấu xương, toàn thân cứng đờ. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh, có xu thế như trời đông tuyết giá ập đến. Đao ý này đã bắt đầu có thể ảnh hưởng đến hiện thực rồi. Đây là sắp diễn hóa thành võ đạo chân ý, có võ đạo dị tượng xuất hiện rồi. Đều là võ đạo ý cảnh đại viên mãn, nhưng Vưu Văn này đã hoàn toàn vượt qua rồi. Mọi người kinh hãi, có thiên kiêu đỉnh cao trong lòng âm thầm so sánh. Vưu Văn gầm nhẹ, thân hình hóa thành sao băng, lao thẳng về phía Lộ Ninh. Hắn biết rõ thể phách của Lộ Ninh mạnh mẽ, nhưng vẫn lựa chọn cận chiến với đối phương. Đao ý sắc bén lan tỏa quanh người hắn, sát ý thực chất khiến đất trời nơi đây dường như sắp ngưng kết. Trước khi Vưu Văn chủ động cận chiến, Bất Truy Ngân Nguyệt, Tam Vân Hợp Lưu, hắn như đang ngâm sướng, cả người sáng rực như vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm, ánh bạc lấp lánh quanh thân, rồi đột ngột phân hóa ra hai thân ảnh khác. Trước mắt đột nhiên là bà Vưu Văn. Lộ Đinh chỉ cảm thấy ra toàn thân nổi da gà, tim co thắt dữ dội, máu lưu thông với tốc độ tối đa, điên cuồng tăng cường phòng ngự khắp cơ thể, cố gắng chống lại tất cả. Keng. Vưu Văn phong mang tất lộ, ba nhát chém kinh hồng đã đến trước mặt Lộ Đinh. Bảy khí hải trong cơ thể hắn đồng loạt gầm vang, như động cơ vĩnh cửu cung cấp nguyên lực không ngừng cho hắn. Mà võ giả nguyên lực của hắn lại là đao sát nguyên có bốn loại đặc tính, là võ giả nguyên lực đặc định trong cựu phẩm nguyên lực công pháp Bất Truy Đao Kinh. Võ kỹ đang thi triển lại là thất phẩm võ kỹ, và đã tu luyện đến trình độ viên mãn. Khi ở khai mạch cảnh đã mở rộng kinh mạch 7 lần, đến nay võ giả nguyên lực đã tôi luyện 7 lần, võ giả nguyên lực lại dung hợp thiên địa nguyên lực, một động một tĩnh, lại có đại thế trời đất trợ giúp. Lộ Ninh kinh hãi, nhưng đồng thời cũng phấn khích đến cực điểm. Đây mới là thiên tài võ đạo thực sự xứng với danh xưng tiên tiêu. Ba đạo đao mang trăng bạc trong nháy mắt chém lên người Lộ Ninh, người sau toàn thân kim quang rực rỡ, như đại nhật kim thân, nhưng phòng ngự cơ thể vừa tiếp xúc với đối phương, tiếng vang điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên. Đám người vây xem chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong đau nhức, bốn phương trời đất vào khoảnh khắc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Nhìn Lộ Ninh toàn thân kim quang rực rỡ, lớp phòng ngự vững như thành đồng đã thắng liên tiếp trong trận, giờ đây lại đang sụp đổ. Lộ Ninh toàn thân rung chuyển dữ dội, kim quang khắp trời rung động, xương máu màu vàng đột nhiên nổ tung, như một đám bụi vàng bị rũ tung giữa không trung. Lùi lùi lùi. Lộ Ninh lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khí huyết quần quận trong cơ thể đang trào dâng. Phá rồi. Lớp phòng ngự khiến cả thiên kiêu cũng phải tuyệt vọng của Lộ Ninh đã bị Vưu Văn phá vỡ. Phòng ngự mạnh quá, một chiêu này đủ để ta chết mười mấy lần, nhưng đối với Lộ Ninh sư huynh, vậy mà chỉ là rách ra, lùi lại mấy bước mà thôi. Mọi người kinh hãi, một đao này quá kinh khủng, nhưng lại càng làm nổi bật sự nghịch thiên trong phòng ngự của Lộ Ninh. Chỉ thấy trên ngực Lộ Ninh xuất hiện ba vết đao, máu tươi từ từ rỉ ra, nhưng khí thế quanh thân lại không giảm mà tăng. Phải như vậy chứ? Lộ Ninh hét lớn một tiếng, đăng lâu. Không chút do dự, trực tiếp thi triển bí thuật đăng lâu, khuyết đại 4 lần. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thân hình Lộ Ninh tại chỗ cao vọt lên hơn 3 mét, cảm giác gáp bức thẳng vào tim cứ thế trực quan mà lan tỏa ra. Thình thịch. toàn thân lộ linh khí huyết cuộn cuộn, vang lên âm thanh như vạn mã phi đằng. Sắc mặt Vưu Văn khẽ biến, khí huyết của đối phương đã hoàn toàn vượt qua hắn, thể phách này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lại đây, lộ linh tư thế bùng nổ, khí cơ toàn thân hắn tuôn trào, bàn tay cứ thế vươn về phía trước, gió cuốn mây tan, quyền thế chắc tuyệt. Kim cương quyền, kim lôi viêm nguyên lực bao bọc hữu quyền, sấm sét và lửa dữ cuốn lấy nhau, kim cương bất hoại quyền ý không gì không phá, một quyền đánh thẳng về phía Vưu Văn. Bút 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 bút. Uy lực của quyền còn chưa đến, đã nghe thấy không khí trước quyền của Lộ Ninh liên tiếp chấn động, sự bá đạo và tàn bạo của sức mạnh được thể hiện rõ ràng, khiến những người xem trong lòng vô cùng kinh hãi. Nắm đấm của Lộ Ninh phóng to nhanh trong trước mắt Bưu Văn, ánh mắt hắn rực cháy, chiến ý dâng trào. Từ trong thanh chiến đao trường thành, một đạo đao quang kinh diễm vút lên trời, đao khí tuôn trào hàng trăm mét, khuấy động cùng phong trời đất. Nắm đấm vàng chói mắt như mặt trời cứ thế va chạm mạnh với đao khí của Bưu Văn, mọi người trợn mắt, trong mắt, trong đầu đều không ngừng tua đi tua lại hình ảnh khó quên cả đời này. Thì ra đây mới là trận chiến tiên tiêu thực sự. Có người có tư cách quan sát thì thầm tự nói, không chỉ một mình hắn, Lộ Ninh và Vưu Văn giao thủ mới chỉ trong chốc lát, nhưng tất cả mọi người dường như đều đã xác định, định nghĩa về thiên tiêu trong lòng mình đã được nâng lên một tầm cao mới. Nhìn lại Lộ Ninh, quyền thế và đao khí bùng nổ tại một chỗ, dư chấn kinh khủng của vụ nổ còn chưa xuất hiện, hắn đã lại lao thẳng về phía trước, thân hình cao lớn sừng sững trong mắt người khác đã hóa thành một mặt trời nhỏ. Bút bút bút, dư chấn vụ nổ bùng lên, Lộ Ninh mặc kệ cú sốc này, đã đến trước mặt Vưu Văn. Hai tay trái phải của hắn đều hóa thành chảo, cứ thế bung mánh chộp về phía đối phương. Thể phách, sức mạnh là ưu thế duy nhất của hắn, Lộ Ninh so với thiên kiêu đỉnh cao này, Vưu Văn cược mạng với hắn, nhưng lại không hẹn thời gian với hắn. Người sau biết rõ điểm yếu của Lộ Ninh hiện tại chính là võ kỹ, khí hải và nhiều phương diện khác. Nếu cho hắn thời gian, lại có ưu thế thể phách, Lộ Ninh không còn những chênh lệch này nữa, sẽ nghiền ép đánh bại hắn. Bù bù bù, hai chảo của Lộ Ninh vung ngang trời, trong nháy mắt tàn ảnh liên tiếp, màu vàng rực rỡ làm loạn tầm mắt người khác. Chỉ cần bắt được đối phương, là mình thắng. Cách thức thô bạo đơn giản và trực tiếp nhất này lại khiến Vưu Văn trong nháy mắt cảm thấy áp lực lớn. Hắn đột nhiên trượt chân, như thể thuấn gì, cả người lập tức kéo ra một khoảng cách với Lộ Ninh. Vừa dừng bước, khuôn mặt của Lộ Ninh đã phóng to nhanh chóng trước mắt hắn. Thiên quang vô nhai. Vưu Văn hét lớn một tiếng, đao ý lạnh lẽo sắc bén đột nhiên leo lên đến đỉnh điểm. Tần Tử Tô đột nhiên mở to mắt, quyết phải thu chọn cảnh tượng này vào mắt. Chỉ thấy trong nháy mắt, trời đất dường như bị màn đêm bao phủ. Hàng chục, hàng trăm đạo đao mang đột nhiên xuất hiện trong màn đêm ấy, đó chính là đao khí ngạo nghệ băng phát ra từ Vưu Văn. Hàng trăm đạo đao khí đó lúc này hóa thành ánh sáng trong đêm đen, lại như hàng trăm sợi tơ hóa thành thiên la địa võng bao phủ về phía Lộ Ninh. Phụt phụt phụt, thiên la địa võng do đao khí đan xen vào nhau lập tức út xuống Lộ Ninh, khiến da thịt toàn thân hắn bị xé toạc, một thân kim cương chi cốt càng kêu răng rắc, máu tươi tung tóe, nhưng đồng thời cũng đang sôi sục. Vưu Văn này là người đầu tiên từ trước đến nay khiến hắn, Lộ Ninh, hồi phục lại cảm giác đau đớn. Lộ Ninh không bị đánh lui, hắn sau khi chịu đựng chiêu đao ngạo nghệ của đối phương, lại tận dụng ưu thế của mình, lấy thương đổi thương, hắn một chảo chộp vào vai trái của Vưu Văn, sức mạnh gần 10 triệu kg đã bóp nát xương vai của người sau. Bốp một tiếng, vai trái của Vưu Văn nổ tung thành một đám xương máu. Chương 65, 16 lần quyết đại. Ta muốn đánh nổ ngươi a a a. Chương 65, 16 lần quyết đại. Ta muốn đánh nổ ngươi a a a. Vai trái nát bấy, xương máu bùng nổ. Vưu Văn hừ một tiếng, hắn vậy mà không hề có cảm giác đau đớn, sắc mặt vẫn trầm tĩnh, thậm chí còn không lùi mà tiến, bất truy đao. Quán nhật. Tay phải cầm đao chém ngược lên trên, thanh đao kinh hồng, đao như cầu vồng, tiếng đao rít đảo. Tháng rồi. Võ Thánh Hazit sờ mắt sáng lên, Lộ Ninh có can đảm lấy thương đổi thương. Vưu Văn sao có thể bỏ qua khoảng trống tấn công ngắn ngủi này của đối phương? Ánh mắt Lộ Ninh chỉ cảm thấy choáng váng, mối đe dọa chí mạng đang ập đến nhanh chóng. Thanh đao của Vưu Văn lúc này đã được tôi luyện đến cực điểm, uy lực của đao thăng hoa, đao sát nguyên dung hợp thiên địa nguyên lực của hắn tung hoành ngang dọc, thân đao màu xanh lúc này càng hiện lên màu đỏ sậm, sát khí như báo tố bao quanh thân đao. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều bị thân đao màu đỏ sậm tỏa ra sát khí đó thu hút. Vút. Mọi người kinh hãi, cảm thấy một đao này dường như còn nhanh hơn cả suy nghĩ của mình. Keng. Ong ong ong. Thanh đao đỏ sẫm cứ thế chém vào cổ Lộ Ninh đang không hề phòng bị, thân đao cắm sâu quá nửa, máu màu vàng nhạt của Lộ Ninh từ cổ điên cuồng tuôn ra, như là vỡ. Thân đao còn đang rung động với tần số siêu cao, muốn phá vỡ từng tấc phòng ngự kim cương bất hoại của Lộ Ninh. Vẫn chưa đủ. Lộ Ninh đau đớn, tay trái nắm chặt lấy thân đao, cơ bắp tay phải phồng lên nhanh chóng, quanh thân giấy lên những gợn sóng bán trong suốt lớp lớp chồng lên nhau. Quyền lộ vừa chuyển, Lộ Ninh trong nháy mắt tung ra hàng chục bóng quyền màu vàng đánh về phía đầu Vưu Văn. Mỗi một bóng quyền màu vàng đó đều vô cùng rắn chắc, rực rỡ như vàng. Bóng quyền như núi, sức mạnh vô cùng hùng hậu, đường hoàng chính đạo. Đột nhiên tiếng quyền rít đảo, kình phong xé rách, không khí không chịu nổi mà rung động, khí lãng như cuồng phong cuộn cuộn, bóng quyền màu vàng dày đặc xếp lại với nhau, quyền ý viên mãn không gì không phá của kim cương bất hoại thúc đẩy hiển hóa, lại cho người ta một ảo giác như một đại dương vàng nhỏ đang mở ra trước mắt. Thất hải bí thuật, động chiêu. Vưu Văn không thể xem thường được nữa, hắn không thể chịu đựng quá nhiều đòn tấn công của Lộ Ninh. Ưu thế thể phách của Lộ Ninh quá lớn, hắn không thể phạm một sai lầm nào, lập tức sử dụng bí thuật. Bí thuật. Vưu Văn bị ép phải dùng bí thuật rồi. Bên phía Thiên Tài Hạ Quốc có người kinh hô, Lộ Ninh đã sớm bị động dùng bí thuật trước rồi. Hai người cuối cùng cũng sắp đến hồi giao tranh cuối cùng rồi. Đây chính là cuộc đấu sinh tử giữa các thiên kiêu đỉnh cao, không có cuộc chiến giằng co, thắng bại sẽ được phân định trong thời gian ngắn. Nhìn lại Vưu Văn, khí cơ toàn thân hắn như bão tố, trên đỉnh đầu, một vòng xoáy khổng lồ thuận thế xuất hiện, thiên địa nguyên lực rót thẳng vào người hắn, võ giả nguyên lực của hắn vào lúc này thăng hoa đến cực điểm, như biển cả vô lượng, khiến người ta tuyệt vọng, nên đón một thời khắc đỉnh cao nhất. Đây là một loại bí thuật không thua kém gì ngũ chuyển long tức, điều kiện tiên quyết là bản thân phải có 7 khí hải, đốt cháy khí hải của mình, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Và tác dụng phụ chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn ngũ chuyển long tức. 7 khí hải chiếu rọi sinh huy, nối liền với nhau, võ giả nguyên lực và thiên địa nguyên lực tuôn trào không ngừng, sinh sôi không dứt. Nhưng cũng có giới hạn thời gian, một khi sử dụng quá tải, sẽ khiến khí hải của mình khô cạn, tự bị căn cơ. Vũ khí của Vưu Văn bị Lộ Ninh nắm chặt, nhưng hắn không chỉ có đao pháp võ kỹ. Chỉ thấy Vưu Văn lật tay trái, nguyên lực vô biên tuôn trào quanh người hắn nhanh chóng hội tụ vào lòng bàn tay. Người xem trợn mắt kinh ngạc, vai trái của hắn đã bị Lộ Ninh bóp nát, lúc này lại có thể thi triển ra uy thế như vậy, đây là ý chí chiến đấu kiên cường đến mức nào? Nguyên sát trưởng. Vưu Văn hét lớn, tay trái tỏa sáng, ánh trăng bạc lấp lánh, như thể một vầng trăng non đang từ từ mọc lên trong lòng bàn tay hắn. Một trường tung ra, vậy mà đã đánh tan đại dương vàng do bóng quyền màu vàng của Lộ Ninh tạo thành. Lộ Ninh kinh ngạc, sau khi đối phương sử dụng bí thuật, ưu thế sức mạnh của mình đã không còn nữa. Hoặc nói sức mạnh hiện tại đã không đủ, không thể đuổi kịp chênh lệch về võ giả nguyên lực, thiên địa nguyên lực với đối phương. Uy lực của trưởng Vưu Văn không giảm, dư lực ấn vào ngực Lộ Ninh. Lộ Ninh hét lớn một tiếng, tay phải lại chộp về phía cổ Vưu Văn, nhưng lại đột nhiên bộc phát lực lượng công phạt, thân hình hắn bị ép lùi mấy chục bước. Dưới chân hắn, đất bị cày xới, để lại một rãnh sâu hoắm. Đao pháp của Vưu Văn được giải phóng, cánh tay trái của hắn đã rũ xuống không còn cử động. Lộ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đối phương rực rỡ chưa từng có, dường như ẩn chứa một dòng sông đao. Sắp đến rồi. Chiêu mạnh nhất của đối phương. Nguyệt Hà quá cảnh, bất truy đao sát. Ánh mắt Vưu Văn trống rỗng, khẽ ngâm. Bát phẩm võ kỹ. Sao có thể? Hắn mới tụ nguyên cảnh, sao có thể thi triển được bát phẩm võ kỹ? Trong lòng một đám thiên kiêu hoàn toàn nổi sóng, Vưu Văn tu luyện thất phẩm đao pháp võ kỹ đến cảnh giới viên mãn đã đủ khiến bọn hắn khó tin, nhưng đối phương bây giờ lại thi triển ra bát phẩm đao pháp võ kỹ. Dù chỉ mới là trình độ nhập môn, phẩm cấp của võ kỹ càng về sau chênh lệch càng lớn, cũng càng khó tu luyện. Bát phẩm võ kỹ không phải là thứ người bình thường có thể lĩnh ngộ được, huống chi là một tụ nguyên cảnh có thể mượn thời gian thăng hoa trong nháy mắt của bí thuật để thi triển ra. Không đủ. Vào khoảnh khắc này, bản năng của Lộ Ninh đang run rẩy. Át chủ bài cuối cùng của hắn không gì khác ngoài việc sử dụng ngũ chuyển long tức khiến sức mạnh của mình tăng lên 8 lần trên cơ sở hiện có. Nhưng bản năng mách bảo hắn, sức mạnh 1.400 vạn kg đó không đủ. Không đủ để đỡ được chiêu này. Đối phương là thiên tiêu đỉnh cao, đã ở tụ nguyên cảnh 2 năm, sau lưng có đại thế lực không ngừng cung cấp tài nguyên võ đạo, không thiếu bí thuật, không thiếu công pháp, càng không thiếu cường giả chỉ đạo, bồi luyện. Trên con đường võ đạo, Lộ Ninh thua kém hắn quá nhiều. Đúng vậy, sau này có thể đuổi kịp, nhưng bây giờ là bây giờ, không tồn tại sau này. Có người lúc này nhìn Lộ Ninh, lại phát hiện người sau toàn thân run nhẹ, ánh mắt nóng rực như một ngọn lửa. Máu đang sôi trào, chiến ý quần quần thăng hoa trong lòng Lộ Ninh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nguy cơ thực sự cảm nhận được khó khăn. Nhưng hắn lại cảm nhận được sự phấn khích vô cùng mãnh liệt từ trong đó, loại khoái cảm đó còn sảng khoái hơn cả việc bị ma nữ nghe thường hút mấy ngụm. Lộ Ninh phát hiện mình thích cảm giác này, thích cảm giác căng thẳng khi sinh tử nguy cơ khuấy động toàn thân. Mạng không cần nữa. Lộ Ninh hét lớn, không biết là đang nói đối phương hay nói chính mình. Nhị chuyển long tức. Ngoài nguyên huyết ở tim ra, Lộ Ninh còn dùng toàn bộ lượng máu còn lại của mình để thúc đẩy nhị chuyển long tức. Điều này khiến hệ số khuyết đại của hắn lên đến 4 lần, nhân với trạng thái hiện tại, đó là 16 lần sức mạnh cơ bản. Gần 30 triệu kg sức mạnh. Nổ nổ nổ. Sướng 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 a. Thân hình Lộ Ninh phình to nhanh chóng, nhưng cực kỳ không ổn định. Thân hình gã ngày càng lớn, bề mặt cơ thể còn nổ tung ra khí huyết của loạn, đặc biệt là cái cổ bị Vưu Văn chém vào một nửa, từ vết thương đó, tốc độ máu chảy nhanh như súng phun nước cao áp, nhìn mà kinh hãi. Dương Khởi, vị võ thánh này lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tên điên, Lộ Ninh này quá điên rồi. Càng đến lúc này càng thể hiện ra bản tính của một người, mà bản tính của Lộ Ninh không ngoài hai chữ điên cuồng. Hắn đang tận hưởng cảm giác kích thích khi lấy mạng ra đánh cược. Hậu quả của loại bí thuật bộc phát khí huyết này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, hắn sao dám bộc phát như vậy, hắn mới 18 tuổi, tại sao lại không hề tiếp mạng chút nào? Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đồng loạt lùi lại mấy bước, dù là thiên kiêu đỉnh cao hay những võ giả thiên tài yếu hơn một chút, bọn hắn nhìn Lộ Ninh phía trước cao đã đủ 5 mét, toàn thân màu vàng và màu máu đan xen, hơi thở vào lúc này ngừng lại, đại não vào lúc này tê liệt. Bút, ầm. Khí thế của Vưu Văn lại tăng lên một bậc, hắn cũng đang liều mạng, nhưng giới hạn của hắn lại không thể triệt để như Lộ Ninh. Xoẹt. Vưu Văn dùng hết toàn bộ nội tình của mình lúc này, một đao chém ra. Thanh đao xanh đó chất lượng thượng hạng, nhưng trong khoảnh khắc vung chém, thân đao đã xuất hiện vết nứt. Một đạo đao mang dài hàng trăm mét, như trăng bạc vắt ngang trên không. Nổ cho ta. Khí sông lưu. Lộ Ninh hét lớn, trạng thái này của hắn nguy hiểm đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung cơ thể. Huyết long ngâm dài 3 thước lúc này so với thân hình của Lộ Ninh lại có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng lại khiến người khác nhìn mà khiếp vía. Băng sơn liệt địa chạm. Lộ Ninh nhảy cao lên, tay cầm thanh trọng kiếm màu máu hung hăng đập xuống phía trước. Hai nhát. Bút. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, lực chấn động cực mạnh đang lan tỏa khắp mặt đất, huyết khí vô biên bùng lên, khí lãng do sức mạnh gần 30 triệu kg tạo ra đã che khuất cả bầu trời. Một chiêu, trực tiếp đánh nát chiêu mạnh nhất của Vưu Văn, như trẻ tre, không hề có chút dừng lại. Võ Thánh Hazit Sở đột nhiên nghẹn thở, sức mạnh này đã vượt qua cả chân huyết tông sư bình thường rồi. Dương Khởi cũng kinh hãi, rốt cuộc là thể phách như thế nào mới có thể bộc phát ra chiến lực khoa trương như vậy? Nhất Băng Sơn liệt địa trạm thứ 2 uy thế đồng thời kinh thiên động địa, vẻ mặt Vưu Văn lúc này lờ đẫn, thua rồi. Hắn đã tung hết át chủ bài, đều là màn thể hiện mạnh nhất, lại bị đối phương nghiền ép như trẻ tre. Hắn chậm rãi nhắm mắt, dường như muốn đón nhận cái chết, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên mở mắt ra. Cứ thế nhìn Ký Lãng quần quận sức mạnh bá đạo đến cực điểm đang cuốn về phía mình. Chương 66, truyền kỳ bắt đầu từ hôm nay, cuộc chạy đua đơn phương của mọi người. Chương 66, truyền kỳ bắt đầu từ hôm nay, cuộc chạy đua đơn phương của mọi người. Vưu Văn sắp chết rồi. Tất cả mọi người vào lúc này đều nảy sinh cùng một ý nghĩ. Sự bùng nổ của Lộ Ninh quá mạnh, Vưu Văn đã hoàn toàn không thể chống cự, chắc chắn sẽ chết. Hai người vốn là trận chiến cực mạng, nhưng khi thực sự sắp phân định sinh tử, những võ giả thiên tài này lại có chút không nỡ trong lòng. Vưu Văn nhìn cái chết trước mắt ngày càng gần, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, thế công của Lộ Ninh lại đột nhiên tăng dã, hắn đứng yên tại chỗ, như bị gió nhẹ thổi qua mặt. Mà trước mắt, lại là thân ảnh của Hazit Sở đã xuất hiện. Nhìn lại Lộ Ninh, thân hình hắn đã hồi phục, thậm chí có vẻ hơi khô gắt, huyết long ngâm cắm trên mặt đất, còn hắn thì hai tay chống lên chuôi kiếm. Toàn thân nhuốm đầy máu tươi, tựa như khoác lên mình một bộ chiến giáp đúc bằng máu. Võ Thánh Dương Khởi cũng xuất hiện bên cạnh Lộ Ninh, hắn một trường đặt lên lưng Lộ Ninh, khí cơ của bản thân tràn vào cơ thể Lộ Ninh, không để thân thể hắn sụp đổ. Thế nhưng khi truyền khí cơ, Dương Khởi lại kinh ngạc đến sững sờ, hắn đường đường là một võ thánh mà lại thất thố đến vậy. E rằng tất cả mọi người có mặt đều cho rằng Lộ Ninh đã dầu cạn đèn tắt. Nhưng chỉ có Dương Khởi đang truyền khí cơ mới biết, tiểu tử này vừa rồi liều mạng đốt cháy khí huyết bộc phát như thế, mà bây giờ trong cơ thể lại còn nhiều sinh mệnh lực đến vậy. Bát phẩm âm dương hồi nguyên đan. Hazit Sở ném về phía Dương Khởi, một bình ngọc tinh xảo liền rơi vào tay hắn. Hai vị võ thánh đã sớm ngầm trao đổi với nhau, khi Bưu Văn và Lộ Ninh cập mạng, bọn hắn sẽ không ngăn cản. Cả hai đều là thiên kiêu đỉnh cao, bọn hắn đều hiểu rõ ngăn cản có ý nghĩa gì. Nhưng dù sao cả hai cũng là thiên kiêu đỉnh cao quá quý giá, sao có thể ngồi yên nhìn bọn hắn thật sự chết đi? Giả như Lộ Ninh thua, kết cục cũng như vậy, không ai phải chết. Nhưng kết cục bại trận của ai cũng sẽ không thay đổi vì sự can thiệp của hai vị võ thánh. Hazit Sở có vẻ mặt cô đơn, Bưu Văn và Lộ Ninh thật sự là một trận chiến cực mạng, thua rồi mà vẫn sống, e rằng trong một thời gian rất dài, Bưu Văn sẽ suy sụp, khó mà vực dậy nổi. Các thiên tài võ giả xung quanh cũng không hề nghi ngờ gì về điều này, bọn hắn đều biết Bưu Văn còn sống chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Hắn đã cược mạng sống của mình, cược cả vinh quang của các tiên kiêu dưới 20 tuổi phương Tây, nhưng cuối cùng vẫn thua thiếu niên 18 tuổi phương Đông kia. Trước 25 tuổi, trên lệch 2 tuổi trong giới thiên kiêu lớn đến mức nào, những thiên tài võ giả này hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Các thiên kiêu phương Tây ai nấy đều mặt mày xám xịt, cảm giác thất bại trào dâng trong lòng. Bọn hắn không có lý do gì để phản bác, trận chiến cược mạng này công bằng công chính, thực lực đã nói lên tất cả. Trời phù hộ hạ quốc ta. Lộ Ninh sư huynh giỏi lắm. Máu trong người ta bây giờ vẫn còn sôi sục, trận chiến vừa rồi quá đặc sắc, cả đời này ta cũng không thể quên được. Thể phách của Lộ Ninh sư huynh biến thái yêu nghiệt đến cực điểm, thật không biết hắn tu luyện thế nào. Ngược lại, phía thiên tài võ giả của hạ quốc thì ai nấy đều giơ tay hô lớn, mặt mày hưng phấn vì kích động. Vậy bây giờ thì sao? Cô gái tóc đuôi ngựa hỏi Tần Tử Tô đã lâu không nói lời nào ở bên cạnh. Tần Tử Tô cười khổ, hắn vốn nên là một trong những nhân vật chính trên vũ đài thiên tài toàn cầu lần này, nhưng giờ đây lại trở nên mờ nhạt, mọi hào quang đều tập trung vào thiếu niên kia. Mặc dù Lộ Ninh đánh bại Bưu Văn, hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng tất cả mọi người có mặt đều cho rằng Lộ Ninh đã là số 1, bao gồm cả chính Tần Tử Tô. Tin tức truyền về địa tinh sẽ chấn động, huyền thoại của hắn có lẽ sẽ bắt đầu từ hôm nay. Vẻ mặt Tần Tử Tô trở lại bình thường, rõ ràng nói một câu. An Tâm Nghi không hỏi nữa, các tiên tiêu quân bộ bên cạnh nhìn Lộ Ninh, cũng tràn đầy vẻ kính phục. Bị Lộ Ninh đánh cho tâm phục khẩu phục. "Uống đi, ta giúp ngươi chữa thương." Dương Khởi kiểm tra đan dược bát phẩm, sau đó đưa cho Lộ Ninh. Lộ Ninh nhận lấy đan dược, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Khởi, hắn cất đan dược vào túi trữ vật, rồi cười nói, "Trận pháp trong chiến lược tháp có hiệu quả chữa thương kinh người, Dương tiền bối đưa ta vào trong là được rồi." "Dương Khởi." Hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghe lời Lộ Ninh đưa hắn vào trong chiến lược tháp. Lúc đó, nha đầu chân bạch vi vừa mới từ trong chiến lược tháp ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lộ Ninh đã vào trong tháp. "Ngươi muốn dùng trạng thái hiện tại để xông vào chiến lược tháp của tụ nguyên cảnh sao?" Trong căn phòng quen thuộc, giọng nói của Linh trận pháp đột nhiên vang lên. "Đương nhiên là giúp ta chữa thương trước rồi mới xông vào chứ." Lộ Ninh lộ ra bộ mặt muốn dùng chùa, hiệu quả của đan dược có hạn, chẳng thà dùng để nạp vàng, đây chính là đan dược bất phẩm. Mà năng lượng sinh mệnh trong trận pháp lại có thể kích phát mạnh mẽ khả năng hồi phục của kim cương bất hoại. Lượng máu hiện tại của Lộ Ninh chỉ có 500, đang hồi phục với tốc độ chậm chạp 5 máu một giây. Điều này tương đương với sinh mệnh lực của 5 người trưởng thành, nhưng so với tổng lượng máu của hắn, chút máu này đã là suy yếu đến cực điểm, ngay cả sức mạnh của bản thân cũng không thể sử dụng, chỉ còn sống, nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Linh trận pháp. Sự tồn tại của nó tuy giống như một chương trình máy tính, nhưng dù sao cũng đã tồn tại vô tận 5 tháng, việc sinh ra một chút ý thức tự ngã mơ hồ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong nhất thời, Linh trận pháp không biết có nên từ chối hay không. Con người này dù sao cũng đã vượt qua chiến lược tháp, nó không biết nên đối xử thế nào cho đúng. "Nể mặt chút đi." Lộ Ninh mặt dày nói thêm lần nữa, lần này thật sự trời hơi lớn rồi. Vù một luồng năng lượng kỳ lạ bao bọc lấy Lộ Ninh, năng lượng sinh mệnh không đủ để hồi phục nhanh chóng vết thương của Lộ Ninh, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc kích phát khả năng hồi phục biến thái của kim cương bất hoại. Trên bảng điều khiển của Lộ Ninh, tốc độ hồi phục máu đang nhảy lên điên cuồng. Cảm giác quen thuộc của sức mạnh cũng dần dần ùa về. Đan dược bát phẩm, nặng không đồng, điều này giúp Lộ Ninh nhận được 22 triệu vàng hệ thống một lần. Lộ Đinh có chút không hài lòng, năng lượng của đan dược bát phẩm không cao hơn thất phẩm bao nhiêu, chỉ là dược lực mạnh và hiệu quả đặc biệt hơn mà thôi. Lộ Đinh không do dự, trực tiếp bắt đầu nâng cấp Kim Cương Bất Hoại. Hiện tại Kim Cương Bất Hoại đã ở tầng thứ 39, nâng lên cấp tiếp theo cần 4.800.000 vàng, yêu cầu vàng bắt đầu trở nên hơi vô lý. Hơn nữa, mỗi khi lên một cấp, số vàng cần cho cấp tiếp theo sẽ tăng lên, không phải là cố định. Lộ Ninh một lần tăng 4 cấp, vẫn còn dư hơn 1 triệu vàng. Kim Cương Bất Hoại từ tầng 39 lên tầng 43, tổng sức mạnh và lượng máu 1.359 triệu. Đinh, chúc mừng ký chủ Kim Cương Bất Hoại nâng cấp lên tầng thứ 40, nhận được võ kỹ phái sinh ngũ phẩm. Kim Cương ấn. Cùng lúc đó, hệ thống cũng xen vào một thông báo. Lộ Ninh có chút cả lời, mới ngũ phẩm. Nhưng nghĩ đến võ kỹ phái sinh của Kim Cương Bất Hoại có hệ số tăng uy lực theo lượng máu cao hơn các võ kỹ khác, hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Bảng điều khiển hiện tại của hắn như sau: ký chủ, Lộ Đinh, tuổi 18, sức mạnh 3,195 triệu kg, lượng máu 3,316 triệu kg, Kim Cương Bất Hoại, tầng thứ 43, vàng 1,6 triệu. Chiêu thức phái sinh và võ đạo thần thông của Kim Cương Bất Hoại, tam phẩm. Kim Cương Quyền, ngũ phẩm. Kim Cương Ấn, bí thuật. Đăng lâu, võ kỹ đã nắm giữ, nhất phẩm. Bát Cực Quyền, tứ phẩm. Kinh Lôi Quyền, tứ phẩm. Liệt Diễm Trưởng, lục phẩm. Băng Sơn Liệt Địa Trạm. Thời gian đến lần điểm danh tiếp theo, 0153-36 bảng điều khiển vẫn đơn giản, nhưng các chỉ số so với trước đây đã là một trời một vực. Tính toán kỹ lưỡng, Lộ Ninh xuyên không đến thời đại này cũng chưa đầy 2 tháng. Tốc độ tăng thực lực này nếu để người khác biết, e là sẽ hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Bên ngoài chiến lược tháp, Dương Khởi và một đám thiên tài võ giả của Đại học Giang Nam đang âm thầm chờ đợi. A-i-i-a, liều mạng như vậy có ảnh hưởng đến căn cơ của Lộ Ninh không? Chân Bạch Vi sau khi biết rõ ngọn ngành, lập tức lo lắng không yên, khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống, sắp khóc đến nơi. Thử, đồ liếm chó. Nô Kiều nhìn Chân Bạch Vi, không ưa nổi bộ dạng ngốc nghếch ngọt ngào của nàng ta. Nô Thiếu Thu nhìn muội muội nhà mình, vô cùng bất đắc dĩ. Lộ Ninh thật sự lợi hại, ngay cả thiên kiêu đỉnh cao phương Tây như Bưu Văn cũng bị hắn đánh bại, lại còn chênh lệch 2 tuổi. Nô Kiều cảm thán một tiếng, sau đó nhận ra điều gì đó, vội vàng sửa lời, hắn có lợi hại cũng không bằng Bắc Tuần ca ca đâu. Ra vẻ đáng yêu, nàng nói tiếp, Bắc Tuần ca ca trong lòng ta là lợi hại nhất. Khương Ngư cũng đầy mặt lo lắng, khoảng 3 ngày trôi qua, Lộ Ninh mới từ trong chiến lược tháp đi ra. Hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sắc mặt vẫn còn vô cùng tái nhợt. Lộ Ninh, Lộ Ninh sư đệ, Lộ Ninh sư minh, sư phụ A-i-i-a, người không sao rồi. Các thiên tài của Đại học Giang Nam hô hào, đồng loạt chạy về phía thiếu niên ở phía trước. Chương 67, Đại Nhật Kim Thân Thể. Nguy cơ hé lộ, yêu ma đội lốt người. Chương 67, Đại Nhật Kim Thân Thể. Nguy cơ hé lộ, yêu ma đội lốt người. Mọi người nhiệt tình vây quanh Lộ Ninh, hỏi thăm thương thế của hắn. Lộ Ninh sư minh, ngươi thật sự quá lợi hại rồi. Một tiểu mập mạp chen ra từ đám đông, vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Lộ Ninh, chính là Vương Ung. Vương Ung vẫn luôn muốn nhận Lộ Ninh làm đại ca, hắn nghe lời phụ thân mình, con đường võ đạo không thuận lợi thì đi ôm đuổi võ giả có con đường võ đạo thuận lợi. Hắn tiếp cận Lộ Ninh tự nhiên là có ý muốn kết giao dựa dẫm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn là sùng bái. Nếu có cơ hội, ta muốn cùng ngươi một trận. Trần Bác Tuần đột nhiên lên tiếng, khiến bầu không khí vốn đang sôi nổi bỗng trở nên gượng gạo. Bác Tuần ca ca Ngô Kiều giật nảy mình, nếu nói Trần Bác Tuần là một thiên kiêu đỉnh cao chính hiệu, thì Lộ Ninh trong mắt nàng chính là quái vật, đã không còn thuộc hàng ngũ thiên kiêu nữa. Cú buộc phát khí huyết đó quá kinh khủng, nàng sợ Lộ Ninh không thu tay kịp sẽ làm Trần Bắc Tuần bị thương. Lộ Ninh nghe vậy trầm ngâm một lát, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi và ta đều đang ở độ tuổi tài hoa, ta sao có thể cam tâm chịu thua? Bây giờ không phải, chưa chắc sau này cũng không phải." Ánh mắt Trần Bắc Tuần kiên định, đây là một người thuần túy đến cực điểm, trong mắt hắn chỉ có võ đạo. "Ngươi nói đúng, là ta nhất thời quá tự mãn, ta chờ ngươi thách đấu." Lộ Ninh nghe vậy lắc đầu bật cười, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm mặt đáp lời: "Đi thôi đi thôi, Lộ Ninh sư đệ cần nghỉ ngơi." Tay chơi tình trường Liễu Như Phong sư minh thấy Khương Ngư và Chân Bạch Vi đứng hai bên trái phải Lộ Ninh, lập tức biết ý giải tán đám đông. Hắn tự đặt mình vào vị trí của Lộ Ninh, cho rằng thiên kiêu cấp bậc này, bên cạnh có bao nhiêu hồng nhan cũng không quá đáng. Thế gian vốn là vậy, nam nhân ưu tú luôn nhận được sự yêu mến của người khác phái. Võ Thánh Dương Khởi thấy tình hình của Lộ Ninh tạm thời ổn định cũng rời đi trước, lúc đi có truyền âm cho Lộ Ninh mau chóng hồi phục để tiếp tục thử luyện. Thánh địa đạo trường mỗi lần mở ra đều tiêu tốn lượng lớn tài nguyên võ đạo, đây là do các nước đông tây cùng gánh vác, cho dù một tháng sau Hạ Quốc thắng, giành được quyền sở hữu thánh địa đạo trường cũng sẽ không mở thường xuyên. Sau khi mọi người rời đi, Chân Bạch Vi và Khương Ngư tạo thành một sự tương phản rõ rệt, người trước mạnh dạn ôm lấy cánh tay phải của Lộ Đình, còn kéo về phía mình. Còn người sau thì nắm lấy vạt áo của Lộ Đình, nhẹ giọng hỏi hắn có bị tổn thương đến căn cơ không. Khai Thiên con ngốc Chân Bạch Vi kia chắc chắn không đấu lại Khương Ngư đâu. Nô Kiều liếc mắt nhìn sang, cảnh tượng ủy mị trong căn phòng ở trấn ma bí cảnh ngày đó nàng vẫn còn nhớ rõ, sự thành thục của Khương Ngư khiến nàng kinh hãi, chắc chắn là một con hồ ly tinh. Lộ Đình có chút hoảng hốt, nhìn trái ngó phải, không ngờ lại gặp phải tình huống tu la chàng thế này. Khương Ngư vì lo lắng cho Lộ Ninh nên mới không rời đi, nếu là tình huống bình thường, lúc Chân Bạch Vi mạnh dạn tỏ tình với Lộ Ninh, với tính cách của nàng sẽ lặng lẽ lùi bước. Ma nữ nghe thường lúc này cũng không nói gì, nàng biết Khương Ngư khó mà đuổi kịp Lộ Ninh, chỉ là Khương Ngư không biết mà thôi. Người bùng sư phụ ra. Chân Bạch Vi lúc này không vui hét lên với Khương Ngư, tuyên bố chủ quyền. Khương Ngư không nói gì, bàn tay nắm vào áo Lộ Ninh âm thầm dùng thêm vài phần sức. Chuyện gì thế này? Lộ Ninh khẽ thở dài, Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của mỗi người một bên, đang định mở lời thì một tràng cười ha hả vang lên. Ha ha, Lộ Đinh, ngươi con mẹ nó thật lợi hại, di chứng sau khi bộc phát không sao chứ? Chính là Sở Cuồng Đồ đang cười lớn đi về phía này. Bầu không khí bị phá hỏng, ánh mắt Lộ Ninh nhất thời trở nên có chút đờ đẫn. Chuyện gì? Quan tâm ngươi chứ gì? Sở Cuồng Đồ ngạc nhiên, sao Lộ Ninh này lại không biết điều thế nhỉ? Nói, được rồi, trong 7 thử luyện của Thái Sơ Thánh Địa có một thử luyện huyết ngục, bên trong có sinh vật đặc biệt là huyết thú. Trong cơ thể huyết thú có huyết nguyên tinh hạch đặc thù, võ giả có thể hấp thụ khí huyết từ đó để lớn mạnh bản thân, điều này rất có lợi cho việc bước vào chân huyết cảnh. Ta muốn mời ngươi cùng đi săn giết huyết thú không phải sướng hơn chơi gái sao? Sở Cuồng Đồ cười ha hả, hai cô gái lập tức hung dữ nhìn hắn, nhưng cũng rất an ý buông tay ra. Có thể hấp thụ khí huyết, vậy chắc chắn sẽ có tác dụng hỗ trợ cho việc hồi phục của Lộ Ninh. Lộ Ninh nhìn hai nàng một cái, sau đó gật đầu với Sở Cuồng Đồ. Cùng đi đi, người khác đều lập nhóm, chúng ta không lập nhóm, lỡ giữa đường đụng độ, ít người là không được đâu. Sở Cuồng Đồ nói thêm một câu, Khương Ngư và Trân Bạch Vi nhìn nhau, Trân Bạch Vi khẽ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn nàng, nhưng rõ ràng là muốn đi cùng. Vậy thì cùng đi. Lộ Ninh chốt hạ. Rời khỏi không gian thử luyện của chiến lược tháp, vừa ra ngoài, mọi ánh mắt liền tập trung vào Lộ Ninh. Xem ra Dương Nguyên Soái cứu giúp kịp thời, Lộ Ninh sư minh trông chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt. Hy vọng không tổn hại đến căn cơ, nếu không Hạ Quốc ta mất đi một thiên tiêu như vậy, ta chắc chắn sẽ đêm không ngủ được. Đi, qua chào hỏi Lộ Ninh sư minh. Các thiên tài võ giả của Hạ Quốc suy nghĩ một chút, liền đi về phía Lộ Ninh. Phía các thiên tài phương Tây, chỉ im lặng nhìn, không ai lên tiếng nói gì. Giữa các võ giả, thực lực là chân lý duy nhất. Bản chất của sự tức giận là do thực lực bản thân không đủ, bọn hắn quả thực không cam tâm bị một mình Lộ Ninh đè nén đến không ngóc đầu lên được, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không động đến miệng lưỡi. Hạ Quốc huy hoàng, phương Tây ta e là thật sự vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Càn Khôn chưa định, thế hệ trẻ mạnh nhất dưới 30 tuổi của địa tinh vẫn chưa phân định, phương Tây ta vẫn còn cơ hội. Các thiên tài phương Tây thầm thở dài trong lòng. Lúc này, hai vị chân huyết tông sư đang đứng ở một góc không dễ thấy của đạo trường, xa xa nhìn Lộ Ninh. Trong hai vị chân huyết tông sư này, một người đến từ Hạ Quốc, Lôi Minh, người còn lại đến từ Bạch Hưng Liên Minh phương Tây, là Bợ. Trách nhiệm của bọn hắn là đảm bảo sự công bằng, công chính và trật tự trong quá trình thử luyện. Dù sao thì lần thử luyện này không cho phép xảy ra bất kỳ sự kiện tử vong nào. Hai vị chân huyết tông sư đang dùng võ đạo truyền âm trao đổi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã hồi phục đến mức này, chẳng lẽ Dương Khởi đã dùng đến căn cơ của mình? Không thể nào. Ta lại nhớ ra rồi, thời kỳ nhân tộc đỉnh thịnh, các loại thể chất đặc thù mạnh mẽ xuất hiện không ngừng, trong đó có một loại thể chất có biểu hiện hơi giống với Lộ Ninh kia. Thể chất gì? Đại Nhật Kim thân thể. Cũng chỉ có thể chất đặc thù mới có được khả năng hồi phục nghịch thiên như vậy. Không thể nào, nhân tộc mới phục hưng chưa đầy 300 năm, đâu ra khí vận để sinh ra thể chất đặc thù. Vậy ngươi giải thích thế nào về huyết dịch màu vàng kim của hắn? Chỉ có lực lượng huyết mạch đặc thù của thể chất đặc thù mới có dị tượng như vậy. Loại lực lượng huyết mạch đó có thể còn mạnh hơn huyết mạch vương tộc yêu ma của chúng ta vài phần. Cái này, hai vị chân huyết tông sư tiếp tục trao đổi, nhưng dù thế nào đi nữa, cứ bắt đi là được, một khi Tà Mâu đại vương chuẩn bị xong, tất cả thiên tài nhân tộc này đều phải bị bắt đi, dùng để đàm phán với Tần Chính. 300 năm võ đạo đã phục hưng đến bước này, yêu ma chúng ta không ra tay nữa, sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Đặc biệt là Lộ Ninh kia, hắn có phải thể chất đặc thù hay không không rõ, nhưng chắc chắn có lực lượng huyết mạch, bắt về nghiên cứu kỹ lưỡng, có lẽ có thể nuôi dưỡng hắn thành đại dược hình người của chúng ta. Xuyệt, đừng nói thẳng tên người đó, hắn sẽ cảm ứng được. Hít, trực giác thật mạnh. Mau thu hồi ánh mắt, trước khi Tà Mâu đại vương chưa bắt đầu, tuyệt đối không thể để Dương Khởi và Hazit sở phát hiện. Tông sư Lôi Minh của Hạ Quốc thấy Lộ Ninh dường như có cảm giác nhìn về phía này, lập tức thu hồi ánh mắt. Lạc Bất bên cạnh cũng làm như vậy. Lộ Ninh có chút nghi ngờ nhìn hai vị chân huyết tông sư đang nói chuyện kia, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm mình một lúc thôi, Lộ Ninh làm sao có thể nhận ra bọn hắn là yêu ma đội lốt người? Phép ngụy trang đó ngay cả võ thánh Dương Khởi và Hazit sở cũng không nhìn ra, Lộ Ninh tự nhiên cũng vậy. Hơn nữa, hai con yêu ma này rõ ràng không hề để lộ chút ác ý nào, quả thực là thiên ý vô phùng. Phía Lộ Ninh, sau khi chào hỏi làm quen với các thiên tài Hạ Quốc đến chào, liền cùng các thiên tài của Đại học Giang Nam đi đến tử luyện huyết ngục. Các thử luyện của Thánh Địa Đạo Trường dường như có ngưỡng cửa đệ tử, nhưng duy chỉ có thử luyện huyết ngục này là không, ngay cả đệ tử tạm dịch ngoại môn nhất của Thái Sơ Thánh Địa năm xưa cũng có tư cách vào huyết ngục để thử luyện. Huyết ngục cũng là bí cảnh thử luyện duy nhất trong 7 thử luyện, bên trong trời đất rộng lớn, có thể thỏa sức thi triển. Lúc này, Lộ Ninh, Sở Cung Đồ, Liễu Như Phong, Khương Ngư, Trân Bạch Vi cùng với Bạch Thượng Suy Tuyết cùng nhau tiến vào huyết ngục bí cảnh. Vừa bước vào bí cảnh, liền có thể thấy trên vòm trời bí cảnh treo một vầng huyết nguyệt, vầng huyết nguyệt đó không phải là tinh tú, mà giống như một dị tượng. Bí cảnh này tràn ngập huyết khí dồi dào, thật sự là động thiên phúc địa của các sinh vật máu thịt. So xem ai giết được nhiều hơn, ha ha. Sở Cung Đồ hăng hái, lập tức bước về phía trước. Chương 68, bản đồ thế giới mở ra, nhân cảnh đại lục, đại hoang yêu ma. Chương 68, bản đồ thế giới mở ra, nhân cảnh đại lục, đại hoang yêu ma. Ngay khi Lộ Ninh và những người khác chuẩn bị đại chiến thân thủ trong huyết ngục bí cảnh, ở một nơi xa, rất xa. Đây là một vùng núi non sông nước hùng vĩ, linh khí tràn ngập, núi non trùng điệp, bảo quang ẩn hiện trong các dãy núi. Trong núi, có cự thú nằm rình gầm thét. Trên trời, có chim quý bay lượn kêu vàng, vẽ ra những vẻ sáng rực rỡ. Hồ nước trong vắt, cây cối xanh tươi, vườn tược rộng lớn thành từng mảng, cảnh sắc trắng lệ, thần tinh tứ tán. Ầm ầm ầm, bùm bùm bùm. Khí tức hoang dã lan tỏa, trong một thung lũng của một ngọn núi khổng lồ, một con cự thú cao hàng trăm mét, toàn thân bốc lửa, như một ngọn núi lửa di động, cự thú lửa đang giao chiến với một con dị cầm khác, con dị cầm đó còn kinh khủng hơn, sải cánh ngàn mét, móng vuốt khổng lồ xé rách bầu trời. Hai con đại hoang di chủng đang giao chiến thảm liệt, sông núi đất đai đều sụp đổ, bầu trời phát ra tiếng kêu ai oán, trời đất u ám, máu thú như sông ngòi tung tóe giữa không trung. Vô số chim chóc, phi thú kinh hãi bỏ chạy, cảnh tượng đại chiến quá kinh khủng, mỗi lần giao chiến đều tạo ra những cơn sóng khí ngút trời, cắt đứt bầu trời. Dẫn hai con di chủng này đi, không thể vì chúng mà kinh động đến các đại tộc khác. Cách đó không xa, một thanh niên yêu ma có làn da màu đỏ sẫm cao mày, trên trán thanh niên yêu ma này có một chiếc sừng độc màu đỏ tươi, đuôi còn mọc ra một chiếc đuôi rồng dữ tợn, trên làn da đỏ sẫm có những lớp vảy lấp lánh. Đây là yêu ma đại hoàng và là yêu ma vương tộc. Bên cạnh hắn, đứng một đội thuộc hạ yêu ma mặc áo giáp màu máu, ai nấy đều khí huyết hùng hậu, khí tức mạnh mẽ. Hắn quát khẽ với thuộc hạ yêu ma bên cạnh. "Vâng, Diêm Minh điện hạ." Ba cường giả yêu ma quỳ một gối lĩnh mệnh, lập tức chạy về phía hai con di chủng đang đại chiến. Không lâu sau, nhìn thấy hai con cự thú di chủng bị dẫn đi, sắc mặt Diêm Minh mới dần tốt hơn. Ánh mắt Diêm Minh lại hướng về phía trước, chỉ thấy trong khu vực vô tận phía trước, tử khí vô biên lan tỏa. Trong khu vực đó, đất đai khô cằn, sinh linh tuyệt tích, mọi dấu hiệu của sự sống đều bị xóa sổ. Vượt qua khu vực này chính là nhân cảnh đại lục huy hoàng đỉnh cao nhất một thời. Diêm Minh nhìn về phía trước, lẩm bẩm. Nơi hắn đang đứng là đại hoang vô biên vô tận, tuy có vô số dị bảo, nhưng phần lớn đều là nơi hiểm trở. Yêu ma nhất tộc ở đại hoang sống không được tốt lắm. Tổ tiên của bọn hắn đến từ vực ngoại thiên ma, từng tung hoành ở nhân cảnh đại lục, để lại huyết mạch con cháu. Cũng từng ở đại hoang, kết hợp với nhiều di chủng, con cháu muôn hình vạn trạng. Điều này dẫn đến yêu ma có nhiều nhánh, loại huyết mạch cũng đa dạng, nhưng dù là loại nào, truy ngược lên trên, đều có thể tiến hóa thành cái gọi là huyết mạch thiên ma. Không biết là thời đại nào, nhân cảnh đại lục, không, phải nói là thế giới này đã gặp phải đại kiếp trời đất. Sinh linh của nhân cảnh đại lục huy hoàng đỉnh cao nhất chết không còn một phần mười vạn, nhân tộc tuyệt diệt, yêu ma nhất tộc cũng vậy, thảm liệt đến mức không thể tưởng tượng. Trong trận đại kiếp đó, văn minh tu luyện của nhân tộc sụp đổ, yêu ma nhất tộc di cư đến đại hoang, sống sót gian khổ. Sau đại kiếp, xung quanh nhân cảnh đại lục xuất hiện khu vực tử khí. Khu vực tử khí tà dị bất tưởng, từng có cường giả đại hoang sau đại kiếp muốn làm chủ nhân cảnh đại lục, nhưng khi chạm vào tử khí, lại lập tức vỡ lạc. Lâu dần, khu vực tử khí trở thành nơi mà mọi người ở đại hoang đều sợ hãi, không ai dám lại gần. Trên đây là lịch sử mà Diêm Minh nghe các trưởng bối trong tộc kể từ nhỏ. Nhưng trong khu vực tử khí đã xuất hiện một con đường sống, có thể kết nối nhân cảnh đại lục và đại hoang. Và bí mật này hiện tại chỉ có yêu ma nhất tộc biết. Diêm Minh ca ca, ta cũng muốn đến nhân cảnh đại lục. Các trưởng bối đều nói nhân cảnh đại lục từng huy hoàng đến mức nào, ta muốn qua đó xem thử. Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Diêm Minh. Hắn quay đầu lại, thì thấy một cô gái yêu ma cũng có làn da đỏ sẫm. Muội muội của mình, thế ấy. Yêu ma lấy hai chữ làm tên, không có họ. Và yêu ma ngoài ngoại hình có chút đặc biệt, về dung mạo lại không khác biệt nhiều so với con người. Hồ đồ. Quay về. Trong mắt Diêm Minh lóe lên vẻ nghiêm nghị, lần này đến nhân cảnh đại lục không phải để dung mạo. Ta đã theo đến đây rồi, bây giờ bảo ta quay về, lỡ trên đường gặp phải đại yêu bị ăn thịt thì sao? Cô gái yêu ma bướng bỉnh lắc đầu, kiên quyết muốn theo Diêm Minh đến nhân cảnh đại lục. Diêm Minh điện hạ, trên đường không có ai theo dõi, có thể hành động rồi. Một thuộc hạ yêu ma đi tới, vẻ mặt cung kính báo cáo. Diêm Minh không để ý đến muội muội của mình nữa, vung tay, nói, xuyên qua khu vực tử khí. Hắn dẫn theo đội tinh nhuệ yêu ma của mình bước vào khu vực tử khí, toàn bộ khu vực tử khí hiện chỉ có một con đường sống, chính là con đường bọn hắn đang đi. Đoạn đường ngắn đến mức Diêm Minh vô cùng ngạc nhiên, với tốc độ của bọn hắn, chỉ mất một nén nhang đã xuyên qua khu vực tử khí khiến cường giả đại hoang sợ như quỷ thần này. Diêm Minh cùng muội muội thế ái, cộng thêm 18 cường giả tinh nhuệ yêu ma đại hoang đã hoàn toàn đặt chân lên vùng đất nhân cảnh đại lục. Nơi bọn hắn đang đứng là một vùng thập vạn đại sơn, mênh mông vô tận. Vị trí của truyền tống trận hẳn là ở đằng kia. Có thuộc hạ bắt đầu dẫn đường, Diêm Minh nhanh chóng đến một hang động dưới lòng đất, một truyền tống trận đang nằm ở trung tâm hang động. Hy vọng yêu ma ở nhân cảnh đại lục không giả dối qua loa với bản điện hạ. Trong mắt Diêm Minh lộ ra chút hàn quang, hắn dẫn thuộc hạ bước vào truyền tống trận. Truyền tống nhanh chóng kết thúc, trước mắt là một cung điện dưới lòng đất, đã có từ lâu đời, một mạc mà huy hoàng. Hoan nên bên tai vang lên một tiếng cười quái dị, thì thấy một nam tử da trắng trung niên mặc vest đang cười hì hì nhìn nhóm người Diêm Minh. Diêm Minh thấy người này, liền lạnh mặt nói, "Phi Vân, theo ta được biết, yêu ma nhân cảnh trước khi lui về đại hoang, đã để lại rất nhiều di tích truyền thừa, chính là để có ngày trở lại, tại sao lúc trước liên lạc với ngươi, không thấy ngươi nhắc đến chuyện này?" Yêu ma đại vương Phi Vân đội lốt người da trắng lập tức cười ha hả, nói, "Diêm Minh điện hạ không cần đội vàng ra vai như vậy, chúng ta là yêu ma không có cái gọi là truyền thừa, những gì ngươi nói chẳng qua là một số bảo vật và yêu ma thần binh. Những thứ đó đã sớm tan biến trong dòng chảy vô tận của thời gian rồi. Nhưng có một điều ta, Phi Vân, có thể chắc chắn, đó là các cường giả đỉnh cao của nhân cảnh đại lục năm xưa khi cảm nhận được đại kiếp sắp đến, đã chuẩn bị trước rất nhiều di tích mật tàng, công pháp vô thượng của nhân tộc, thần binh lợi khí đều ở trong đó." Muội muội yêu ma thế ái liền hỏi, "Vậy những di tích mật tàng đó đâu?" Nghe vậy, trong mắt Phi Vân lộ ra một tia hàn quang. Nhân tộc ở nhân cảnh đại lục đã phục hưng, chỉ mới 300 năm, đã có cường giả nhân tộc có thể dễ dàng tàn sát những con cháu yêu ma chúng ta từng lưu lại ở nhân cảnh đại lục, đừng nói là đi tìm di tích, bị giết đến mức có lúc không dám ló mặt ra ngoài. Vậy 300 năm trước các ngươi làm gì? Tại sao không liên lạc sớm với chúng ta? Thế ái lại chất vấn. Phi vẫn có chút không kiên nhẫn nhìn nha đầu yêu ma này, rồi nhìn Diêm Minh, nói, 300 năm trước, tử khí trong nhân cảnh đại lục vẫn chưa hoàn toàn tan biến, rời khỏi cung điện dưới lòng đất này, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, ai còn dám đi tìm gì tích gì nữa. Thế Hái cau mày, quắc, ngươi thái độ cho đàng hoàng, ta là yêu ma vương tộc. Cấp bậc trong chủng tộc yêu ma rất nghiêm ngặt, yêu ma vương tộc có quyền chi phối tuyệt đối đối với yêu ma không phải vương tộc, là thuộc hạ mạo phạm. Phi vẫn hơi cúi người, ánh mắt lóe lên. Thực lực của Phi vẫn là cấp võ thánh, Thế Hái chỉ khoảng cấp chân huyết tông sư, nhưng lại có thể khiến hắn cúi đầu, đủ thấy uy nghiêm của yêu ma vương tộc. Vào vấn đề chính đi. Diêm Minh lại lên tiếng, 18 yêu ma tinh nhuệ hắn mang theo, đều là cấp võ thánh. Điện hạ, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ đã nói nhân tộc đang phục hưng có cường giả trấn giữ, tại sao không cử cường giả mạnh nhất của yêu ma nhất tộc chúng ta đến? Chỉ cần ngăn chặn nhân tộc phục hưng, có khu vực tử khí đó, nhân cảnh đại lục này sẽ hoàn toàn trở thành vật trong túi của yêu ma chúng ta. Nhân tộc đang phục hưng, chứng tỏ nhân cảnh đại lục cũng đang phục hưng, có được thiên thời địa lợi này, yêu ma nhất tộc chúng ta nhất định có thể tạo ra một tương lai huy hoàng không thua kém nhân tộc năm xưa. Diêm Minh có chút lắc đầu, nói, môi trường ở đại hoang phức tạp hơn ngươi tưởng, yêu ma vương thời đại này phải trấn giữ yêu ma nhất tộc ở đại hoang, hơn nữa động tĩnh của yêu ma đại hoang chúng ta không thể quá lớn, nếu không để các cường giả khác ở đại hoang biết nhân cảnh đại lục đã có thể vào được, cục diện sẽ không thể kiểm soát. Đương nhiên ngươi yên tâm, bản điện hạ tiện tay có thể mang theo 18 tinh nhuệ cấp võ thành đến, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng chúng ta sẽ keo kiệt không cử cường giả yêu ma đại hoang đến sao? Phi vẫn thầm cười nhạo trong lòng, tiểu yêu ma không lớn tuổi này mở miệng là yêu ma đại hoang, còn chưa hoàn toàn liên hợp mà đã bắt đầu chia nhà rồi. Vậy mời điện hạ vào điện thương nghị, các yêu ma đại vương khác đã chờ lâu rồi. Phi vẫn túi người, làm một động tác mời. Diêm Minh khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu bước về phía trước. Chương 69, huyết nguyệt rơi xuống, tim đập, thi thể thái sơ thánh nữ. Chương 69, huyết nguyệt rơi xuống, tim đập, thi thể thái sơ thánh nữ. Trong đại điện yêu ma, một đám yêu ma đại vương đang vây quanh một tấm bản đồ bàn luận với nhau. Đại vương trong giới yêu ma chính là cấp võ thánh, hiện tại trong đại sảnh này có hơn 50 vị, số lượng không ít. Khi Diêm Minh dẫn theo 18 thuộc hạ cường giả yêu ma của mình vào đại sảnh, cả đại sảnh lập tức im lặng. Vị này chính là yêu ma vương tộc đến từ Đại Hoang Diêm Minh và Thế Ái điện hạ. Phi vẫn giới thiệu với các yêu ma đại vương như vậy. Cô gái yêu ma Thế Ái có vẻ mặt hơi tức giận, năm xưa khi đại kiếp xảy ra, yêu ma vương tộc ở nhân cảnh đại lục đều đã di cư đi, những yêu ma huyết mạch cấp thấp còn lại ở nhân cảnh đại lục, con cháu của bọn hắn sống sót đến nay, nhân lúc tử khí ở nhân cảnh đại lục tan biến, khí vận phục hưng mới dần dần hồi phục. Những yêu ma này thiếu sự dạy dỗ. Thế Ái thầm tức giận, nàng chưa bao giờ cảm nhận được chút cung kính nào từ những yêu ma đại vương này. Trong năm bố cục chính là hôm nay, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Phi vẫn mời Diêm Minh ngồi vào ghế chủ tọa, mình đứng bên tay trái, dang rộng hai tay, ra lệnh cho các yêu ma đại vương như vậy. Huyết ngục bí cảnh của Thái Sơ Thánh Địa đạo trường, quyền của Sở Cung Đồ như cuồng phong, sức mạnh quần cuộn đột nhiên bộc phát, lập tức đánh chết mấy con huyết thú trước mặt. Hình dạng của huyết thú vô cùng dữ tợn, khiến người ta ghê tởm. Trong mắt Lộ Ninh, chúng giống như những con lật cờ có đầu thú, không có da, cơ bắp và mạch máu lộ ra ngoài. Hơn nữa, thực lực của huyết thú không hề liên quan đến trí tuệ của chúng, bất kể là cấp cao hay cấp thấp, trí tuệ đều thấp đến đáng sợ, ngay cả dã thú cũng không bằng, bản năng đầy tính công kích. Trong huyết ngục bí cảnh, Lộ Ninh và Sở Cung Đồ cùng các thiên tài võ giả của Đại học Giang Nam đã săn giết không ít huyết thú. Lộ Ninh đem huyết nguyên hạch nhận được đi nạp, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng, một viên huyết nguyên hạch của huyết thú tương đương với võ giả khai mạch cảnh chỉ đáng giá 5000 vàng. Điều này có chút bất đắc dĩ, hiệu suất và chi phí thời gian hoàn toàn không tương xứng, giết cả ngàn con huyết thú, lợi ích vàng nạp được mới đủ để lên một cấp. Huyết thú lại có thói quen hoạt động đơn độc, nếu thật sự quyết tâm đi săn giết, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Nhưng không thể phủ nhận, huyết nguyên hạch quả thực có thể tăng lượng khí huyết của võ giả. Trong thời gian đó cũng gặp các thiên kiêu khác lập nhóm săn giết huyết thú, đều gật đầu chào hỏi rồi rời đi, ai nấy đều tránh xảy ra xung đột. Có một điều khiến Lộ Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, số lượng huyết thú cấp cao trong bí cảnh cực kỹ, điều này không hợp lý. Phải biết rằng bí cảnh này không biết đã bao nhiêu năm tháng không có võ giả nhân tộc đặt chân vào, huyết thú bên trong không bị săn giết, vậy thì số lượng lẽ ra phải sinh sôi nảy nở từ lâu rồi mới phải. Cho ngươi, ta lại giết được mấy con huyết thú, thì. Lộ Ninh đang dựa vào một gốc cây đỏ nghỉ ngơi, chân Bạch Vi cười hì hì đi tới, trên tay cầm mấy viên huyết nguyên hạch. Ngươi tự giữ trước đi. Lộ Ninh hất cầm về phía nàng, không nhận lấy. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi mà. Chân Bạch Vi không vui, cứng rắn nhét vào tay Lộ Ninh. Lộ Ninh bất đắc dĩ, sau đó hắn nhìn lên vầng huyết nguyệt treo trên trời. Vầng huyết nguyệt đó trông như gần trong gang tấc, nhưng khi thật sự muốn chạm vào, lại không thể nào chạm tới. Nó giống như tồn tại thực thể, lại giống như một loại ảo ảnh nào đó. Không chỉ mình Lộ Ninh hứng thú với huyết nguyệt, các thiên tài võ giả đến huyết ngục bí cảnh săn giết huyết thú ban đầu đều như vậy. Hơn nữa, các cường giả võ thánh như Dương Khởi chắc chắn cũng đã đến huyết ngục bí cảnh, nếu huyết nguyệt thật sự có bí mật gì, cũng tuyệt đối không đến lượt Lộ Ninh hắn phát hiện. Chắc là ta nghĩ nhiều rồi, môi trường bí cảnh kỳ lạ, đây chắc chỉ là một kỳ quan thôi. Lộ Ninh lắc đầu không nghĩ nữa. Một ngày sau, chúng ta đến các không gian thử luyện khác. Hắn nói với Chân Bạch Vi, dần dần mất hứng thú với bí cảnh này. Còn không vui bằng chiến lược tháp. Nghe nói trong 7 thử luyện, có một thử luyện bấn tâm lộ, sẽ khiến ngươi đối diện với bản tâm, có tác dụng tăng cường ý chí. Lộ Ninh quyết định tiếp theo sẽ đến đó chơi. Bên kia, Khương Ngư đang ở một vị trí không xa Lộ Ninh. Nơi này khiến bản cung cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nhất thời không nói được là kỳ lạ ở đâu. Giọng nói lẩm bẩm của ma nữ nghe thường vang lên trong đầu Khương Ngư. Khương Ngư đang mải suy nghĩ, cũng không để ý đến nàng. Đột nhiên, một cảm giác tim đập nhanh đột nhiên nảy sinh trong lòng Khương Ngư, điều này khiến Khương Ngư ngạc nhiên, vội vàng nhìn những người khác ở không xa, phát hiện bao gồm cả Lộ Ninh, những người khác đều đột nhiên dừng việc đang làm, ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh. xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy tim đập nhanh? Tâm huyết dâng trào. Không đúng, tâm huyết dâng trào là đặc quyền dự cảm nguy cơ của võ giả từ cảnh giới chân huyết tông sư trở lên. Chẳng lẽ trong huyết ngục bí cảnh sắp có dị bảo xuất thế? Ngoài nhóm người Lộ Ninh, lúc này tất cả các thiên tài võ giả đang săn giết huyết thú trong huyết ngục bí cảnh đều có cảm giác này. Không ổn. Khương Ngư, mau gọi Lộ Ninh bọn hắn rời khỏi đây. Ma nữ Nghe Thường đột nhiên hét lên. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy vầng trăng đỏ thẫm trên vòm trời bí cảnh, lúc này càng trở nên rõ ràng hơn và rõ ràng đang rơi xuống. Toàn bộ không gian bí cảnh đều rung chuyển, các huyết thú trong bí cảnh bất kể cấp bậc cao thấp đều nằm rạp trên mặt đất, khí huyết của chúng đang biến thành những làn sương mù màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường hội tụ về phía huyết nguyệt trên cao. Không chỉ huyết thú, ngay cả các thiên tài võ giả đến bí cảnh này cũng vậy, khí huyết trong cơ thể không kiểm soát được đang bị cướp đoạt một cách bá đạo. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khí huyết của ta hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của ta sắp bị hút cạn rồi sao? Mau đi báo cho hai vị võ thánh tiền bối bên ngoài. Chết tiệt, lối ra bí cảnh đã đóng, huynh đệ, không ổn rồi, bí cảnh có sát cơ. Từng thiên tài võ giả hoảng sợ, muốn rời khỏi bí cảnh nhưng phát hiện lối ra đã bị đóng. Lộ Ninh cũng bị trúng chiêu, hắn cảm thấy khí huyết của mình đang trôi đi, hội tụ về phía vầng huyết nguyệt kia. Đây dường như là lực lượng của trời đất trong bí cảnh, hắn không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đột nhiên, Lộ Ninh hiểu ra tại sao số lượng huyết thú cấp cao trong bí cảnh lại không nhiều. Bí cảnh này cướp đoạt khí huyết như vậy, số lượng huyết thú sống nhờ khí huyết tự nhiên bị hạn chế tăng trưởng. Ầm ầm ầm, huyết nguyệt rung chuyển, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Lộ Ninh, đi xem thử. Sở Cung Đồ lúc này hét lớn. Được. Lộ Ninh suy nghĩ một chút, liền đi về phía nơi huyết nguyệt rơi xuống. Các thiên tài giang nam khác cùng vào với hắn cũng đều theo sát phía sau. Không chỉ nhóm người Lộ Ninh, các đội thiên tiêu khác cũng không thiếu kẻ gan dạ, lúc này đều tập trung trước vầng huyết nguyệt đã rơi xuống. Huyết nguyệt được bao bọc bởi huyết khí nồng đậm, mọi người theo bản năng nhìn về phía Lộ Ninh, hắn là thiên tiêu chói mắt nhất trong số bọn hắn. Nhược điểm của việc nổi tiếng này lộ ra nhanh vậy sao? Lộ Ninh cười khẽ, sải bước đi về phía huyết nguyệt. Hắn đẩy hai tay ra, lại phát hiện huyết khí bên ngoài huyết nguyệt không hề có phòng ngự, hai tay trực tiếp xuyên qua. Lộ Ninh cứ thế bước vào trong huyết nguyệt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vừa bước vào, tiếng tim đập quỷ dị đột nhiên vang lên bên tai. Lộ Ninh, chờ chúng ta. Sở Cung Đồ ở phía sau la lớn, dẫn theo nhóm người Khương Ngư không rời một bước, như một vệ sĩ. Đây là tiếng tim đập. Trong huyết nguyệt có huyết thú cấp cao. Sở Cung Đồ và Liễu Như Phong nghe thấy tiếng tim đập liền không khỏi kinh ngạc. Chân Bạch Vi theo bản năng lại gần Lộ Ninh, Khương Ngư cũng vậy. Ngược lại, Bạch Thượng Suy Tuyết đi cùng, vẫn luôn im lặng không nói. Nhóm người Lộ Ninh nhanh chóng đưa ra quyết định, đều táo bạo muốn đi xem thử. Tầm nhìn bên trong huyết nguyệt bị cản trở, mấy người phải đi sát vào nhau, đi theo tiếng tim đập. Không biết qua bao lâu, nhóm người Lộ Ninh đột nhiên dừng bước, ánh mắt vô cùng chấn động nhìn về phía trước. Ngay phía trước bọn hắn, có một cỗ quan tài màu đỏ màu bán trong suốt, bên trong quan tài nằm một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Nữ tử mặc váy màu xanh nước biển, khuôn mặt xinh đẹp, thanh nhã không tì vết, đôi mắt nhắm nghiền như mộng như ảo, khiến người ta say đắm. Toàn bộ huyết khí trong huyết nguyệt đều bị cỗ quan tài màu đỏ màu bán trong suốt đó hấp thụ vào. Và tiếng tim đập khiến người ta tê dại da đầu cũng phát ra từ trên người nữ tử phong hoa tuyệt đại này. Là nàng, thánh nữ cuối cùng của Thái Sơ Thánh Địa, Thủy Liên Yiye. Ma nữ Nghe Thường hét lớn trong lòng Thương Ngư, nàng vốn là tàn hồn, ký ức không đầy đủ, không tan biến trong những năm tháng dài đằng đẵng, phần lớn là do may mắn. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt thánh khiết của nữ tử đó, tên của Thái Sơ Thánh Nữ lại buột miệng thốt ra. Nàng đã chết, nhưng cơ thể nàng vẫn còn sống, có người đã dùng trời đất bí cảnh làm trận pháp, dùng khí huyết của huyết thú để giữ cho cơ thể nàng luôn sống. Thương Ngư, Thương Ngư. Ma nữ Nghe Thường đột nhiên hét lên một cách chói tai. Nhanh, mau lấy đi nhục thân của nàng, đây là một thi thể Thái Sơ Thánh Nữ, không có chút uy lực nào, nhục thân còn sống của nàng chính là vật chứa tuyệt vời của ta, bản cung muốn dùng thân thể thánh nữ để sống lại trên đời. Nói đến cuối, ma nữ Nghe Thường không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Nhưng Khương Ngư không hề động lòng, giả vờ như không nghe thấy. Chương 70, vác thánh nữ về nhà. Bí thuật vô thượng, nhất thể tam hồn, tam sinh quyết. Chương 70, vác thánh nữ về nhà. Bí thuật vô thượng, nhất thể tam hồn, tam sinh quyết. Chết tiệt. Hù chết lao tử, người thực vật thượng cổ ạ. Sau cơn chấn động, Sở Cung Đồ miệng rộng lại là người đầu tiên lên tiếng. Mức độ lô mãng của tiểu tử này khiến Lộ Ninh cũng phải tự than không bằng. Chỉ thấy Sở Cung Đồ sải bước đến trước quan tài màu đỏ máu, đưa tay ra, liền nhấc nắp quan tài lên. Sở Cung Đồ, người con mẹ nó. Mau dừng tay. Mọi người lùi lại. Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được lập nhóm với tên này. Lộ Ninh và Liễu Như Phong sư huynh sợ đến biến sắc, loại quan tài này vừa nhìn đã thấy quỷ dị, trong tình huống chưa rõ ràng, Sở Cung Đồ lại không hề cân nhắc đến yếu tố nguy hiểm. Lộ Ninh cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ, dù sao hắn bây giờ không phải một mình, bên cạnh còn có đồng bạn. Dâm một tiếng, Sở Cung Đồ thô bạo đẩy nắp quan tài ra, hắn cứ thế nhìn gần nữ tử kinh diễm như thiên nhân trong quan tài. Thế gian không thiếu nữ tử xinh đẹp, đặc biệt là trong thời đại linh khí này, những cô gái Lộ Ninh gặp cho đến nay thật sự không có ai xấu, thường thì thiên phú càng cao, dung mạo cũng càng đẹp. Nhưng nữ tử phong hoa tuyệt đại như Thái Sơ Thánh Nữ, Lộ Ninh cũng chỉ từng thấy khí chất tương tự ở trên người Lạc Thiên Tiên. Tay phải Sở Cung Đồ đưa về phía Thái Sơ Thánh Nữ trong quan tài. Nhưng cánh tay mới đưa ra được một nửa, đã bị Liễu Như Phong nắm lấy cổ tay, hắn nghiêm mặt nói, ngươi là một tên mãng phu, không biết thương hoa tiếc ngọc, sao có thể để ngươi đường đột với gia nhân. Sở Cung Đồ lộ vẻ ngạc nhiên, có vẻ kinh ngạc. Hắn biết Liễu Như Phong nổi tiếng phong lưu ở Đại học Giang Nam, không ngờ. Sư Minh, ngươi cũng có hứng thú với người thực vật à? Ta chỉ không muốn bàn tay bẩn của ngươi chạm vào nàng. Liễu Như Phong gầm nhẹ. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, tiền bối, mạo phạm rồi. Thì thấy Lộ Ninh đã đến trước mặt, một tay nắm lấy vai trái của thánh nữ, nhấc nàng ra khỏi quan tài. A a a. Nhìn thấy tuyệt đại giai nhân bị đối xử thô bạo như vậy, Liễu Như Phong như thể bị căm sừng, vẻ mặt đau đớn, la hét không ngừng. Ta không thể cho nàng vào túi chữ vật. Lộ Ninh thử một chút, thông báo kết quả. Nàng chưa chết, là vật sống, tự nhiên không thể cho vào không gian chữ vật. Băng Tâm Bạch Thượng Suy Tuyết vẫn luôn trầm mặc đống nhiên mở miệng. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía nàng, Bạch Thượng Suy Tuyết từ khi đến Hạ Quốc gia nhập khu vực Giang Nam vẫn luôn bị phớt lờ, bây giờ bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, ngược lại có vẻ hơi ngại ngùng. Ta nằm một lát. Lộ Ninh thuận tay giao thánh nữ cho Khương Ngư bên cạnh, hắn nói xong, liền nằm vào trong quan tài. Cố quan tài này đã hòa làm một với trời đất bí cảnh, tuy phi phàm, nhưng không thể mang đi. Nam trong đó, khí huyết quần quật lập tức hội tụ vào cơ thể mình, Lộ Ninh thử một chút, lực lượng khí huyết hội tụ đến hắn không thể nạp, nhưng có thể ngưng tụ thành nguyên huyết chữ ở tim, dùng để bộc phát ngũ chuyển long tức. Đây là chuyện tốt, Lộ Ninh liền làm một lèo, ngưng tụ ra 10 giọt nguyên huyết và vẫn đang tiếp tục. Hiện tại mỗi giọt nguyên huyết đều có lượng máu khoảng 3 triệu, là giá trị sao chép của lượng máu cơ bản của Lộ Ninh. Điều này có nghĩa là Lộ Ninh một hơi có thêm 10 thanh máu. Thật ra, hắn bây giờ không thể bộc phát ra tam chuyển long tức, nhưng di chứng mạnh mẽ sau khi bộc phát nhị chuyển long tức đã được giải quyết, khí huyết hao hụt hoàn toàn có thể được nguyên huyết bù đắp. Lộ Ninh sư minh, các ngươi đã làm gì Lộ Ninh sư minh? Đó là Lộ Ninh của Hạ Quốc. Tại sao hắn lại nằm trong quan tài? Đã xảy ra chuyện gì ở đây? Và lúc này, các thiên tiêu khác cũng lần lượt đến đây, tìm kiếm bí ẩn về việc khí huyết bị cắt đoạn. Khi thấy Lộ Ninh nằm trong quan tài với vẻ mặt tan tưởng, các thiên tiêu đều kinh hãi. Trong quan tài này có tác dụng bổ sung khí huyết, mọi người đừng đợi, đến trước nằm trước, xếp hàng đi. Lộ Ninh mở mắt, nói một câu. Tim của hắn không thể chứa nguyên huyết vô hạn, giới hạn chắc khoảng 15 giọt. Các thiên tiêu nghe vậy, liền ngoan ngoãn xếp hàng. Chủ yếu là vì Lộ Ninh trước đó một mình quét ngang tất cả thiên kiêu phương Tây, uy nghiêm giữa các thiên kiêu đã được thiết lập, nếu không, những thiên kiêu này làm sao có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Bên này sau khi ngưng tụ xong 16 giọt nguyên huyết, Lộ Ninh rời khỏi quan tài, để Sở Cuồng Đồ nằm xuống. Thoải mái Sở Cuồng Đồ cười lớn, khí huyết hoàn toàn đủ, dù sao cũng dựa vào huyết thú của cả bí cảnh. Lộ Ninh đến bên cạnh thánh nữ Thủy Liên Yiye, nàng được Khương Ngư dịu, quay lưng về phía các thiên kiêu, bọn họ nhất thời tưởng nàng cũng là sinh viên của Đại học Giang Nam, không mấy để ý Khương Ngư thấy Lộ Ninh đi tới, liền ra hiệu cho hắn, nhìn vào ngực của thánh nữ. Lộ Ninh hiểu ý, một miếng ngọc bội liền bị Lộ Ninh lấy ra. Lộ Ninh áp miếng ngọc bội lên trán, nó không hề mất tác dụng, lập tức một luồng thông tin tràn vào não. Bí thuật, và là bí thuật vô thượng về phương diện thần hồn. Tam sinh quyết. Sau khi Lộ Ninh xem qua sơ bộ, cả người lập tức sững sờ, tâm thần vô cùng chấn động. Tam sinh quyết quá nguy thiên, còn có tên là nhất thể tam hồn. Tu luyện nó, có thể chia thần hồn của mình thành 3, khác với các bí thuật phân hồn khác, tam sinh quyết này không có phân biệt chủ hồn, phân hồn, 3 phần linh hồn đều là chủ hồn, cũng đều có thể là phân hồn. 3 hồn độc lập với nhau, nhưng lại kết nối với nhau, ý thức thống nhất, có thể mở ra 2 không gian tinh thần riêng biệt khác trong não và có thể ẩn giấu đi. Điểm biến thái nhất, muốn tiêu diệt 3 hồn, phải tiêu diệt đồng thời cả 3 hồn một lúc, nếu không tiêu diệt một hoặc hai đều vô dụng, vì chỉ cần còn một thần hồn tồn tại, hai thần hồn còn lại sẽ nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau khi tu luyện thành Tam Sinh Quyết sẽ không tồn tại bất kỳ tình huống tự sát nào, một thần hồn có ý định tự sát sẽ lập tức bị hai thần hồn còn lại dập tắt ý định đó. Tương tự, một thần hồn trúng phải bí thuật linh hồn của kẻ địch, hai hồn còn lại không trúng thì coi như không trúng. Nhưng độ khó tu luyện của bí thuật linh hồn này cũng cực lớn, nỗi đau đớn khi chia tách linh hồn không phải người thường có thể chịu đựng được, nhẹ thì lạc lối trong nỗi đau phân hồn, chìm trong điên cuồng, nặng thì linh hồn trực tiếp tan biến, ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có, tan biến hoàn toàn khỏi thế gian. Lộ Ninh vui mừng khôn xiết. Nếu hắn có thể có 3 hồn, vậy thì sẽ không bao giờ phải lo lắng đục thân bỏ xa tinh thần nữa. Lộ Ninh sư đệ, thương lượng với ngươi một chuyện. Lúc này, Liễu Như Phong sư huynh lén lút lút sát lại gần. Ngươi muốn thu nhận nàng ta sao? Lộ Ninh nhìn về phía Liễu Như Phong. Ta đây chẳng có sở thích gì cả. Không tiếp. Sư huynh, sở thích của ngươi kỳ quái thật. Được không? Liễu Như Phong đi thẳng vào vấn đề, hắn thèm muốn phong thái tuyệt đại của Thủy Liên Yiye, tự nhiên không phải là loại suy nghĩ bẩn thỉu, nhưng lại muốn giữ đối phương ở bên cạnh, dù chỉ là ngắm nhìn như vậy. Về rồi nói sau. Lộ Ninh không từ chối ngay, hắn không có hứng thú với người thực vật, dù cho đối phương thật sự xuất chúng như tiên nữ, nhưng có thể mò được một cuốn Tam Sinh Quyết từ trên người đối phương, điều đó có nghĩa là có thể sẽ còn có phát hiện khác, người có thể nằm ở đây, chắc chắn là một nhân vật lớn của Thái Sơ Thánh Địa ngày xưa. Hắn muốn mang nữ nhân này về nhà trước, sau khi nghiên cứu xong sẽ đem ra trao đổi lấy phần thưởng. Có đến lượt Liễu Như Phong hay không, phải xem vào tạo hóa của chính hắn. Khương Ngư, Khương Ngư. Tiếng hét lớn của ma nữ vẫn tiếp tục, Khương Ngư vẫn không hề động đậy. Thánh nữ của thánh địa, đó tuyệt đối là một nhân vật trói lọi trong nền văn minh tu luyện huy hoàng xưa kia. Nếu để nghe thường chiếm tổ chim khách, đối với nàng Khương Ngư cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Ma nữ trong lòng vô cùng tức giận, Khương Ngư là nhân loại nên sự cảnh giác đối với yêu ma vẫn chưa tiêu tan, nàng tức đến cực điểm, cảm thấy cuối cùng vẫn là trao lầm người. Nàng đã dốc hết tâm huyết để trải đường võ đạo cho Khương Ngư, đối phương không cảm kích thì thôi, bây giờ lại còn đề phòng nàng như vậy. Mấy giờ sau, nhóm người của Đại học Giang Nam lần lượt nằm xong quan tài, đều ít nhiều có được sự thăng tiến không nhỏ. Lộ Đinh cứ thế vác thánh nữ Thủy Liên Yiye, dẫn theo những người khác rời khỏi bên trong huyết nguyệt. Bọn hắn vừa đi, đám thiên tiêu phía sau liền cãi nhau ầm ĩ các ngươi làm gì thế? Lộ Ninh sư minh không phải đã nói rồi sao, xếp hàng. Khiêu khích ha ha, Lộ Ninh ta đây tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Hắn còn ở đây, ta tự nhiên sẽ không chèn ngang, nhưng giờ hắn không có ở đây, ta tự nhận thực lực cao hơn ngươi, vì sao còn phải xếp sau ngươi?
Tốt, tốt, tốt.
Ngươi trước mặt Lộ Ninh sư minh một bộ, sau lưng lại một nẻo phải không? Bớt nói nhảm đi, Lộ Ninh lợi hại chứ không phải ngươi lợi hại, xếp hàng vẫn phải xếp, nhưng phải xếp theo thứ hạng trên bảng xếp hạng hiện tại. Vinh binh bốt. Sau một hồi tranh cãi, bên đó đã đánh nhau. Nhưng tiếng đánh đấm một lúc sau liền biến mất, rõ ràng là đã công nhận cách xếp hàng của một bên nào đó. Chương 71, đại thế mở màn, yêu ma loạn, võ thánh đại chiến, lòng ta hướng về. Chương 71, đại thế mở màn, yêu ma loạn, võ thánh đại chiến, lòng ta hướng về. Căn cứ thành thị Giang Nam. Vạn sư Minh dẫn theo một nhóm sư đệ sư muội từ trong truyền tống điện bước ra. Đây chính là thế giới thứ hai sao? Thiên địa nguyên lực thật nồng đậm. Ngay cả hít một hơi cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái, nếu có thể ở đây tu luyện mãi, cảnh giới thực lực của ta nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Võ giả qua lại tấp nập, ai trông cũng không dễ chọc vào. Các sư đệ sư muội sinh viên năm nhất của Đại học Giang Nam nhìn lên bầu trời của nhân cảnh đại lục, cảm nhận thiên địa nguyên lực nồng đậm, ai nấy đều có vẻ mặt chấn động, cảm khái không thôi. Được rồi, dẹp sự kích động trong lòng đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một dãy núi nhỏ gần căn cứ thành thị, hung thú ở đó cấp bậc không cao, vừa hay có thể dùng để thực chiến luyện tập. Nơi đó cũng gần căn cứ thành thị, không cần quá lo lắng bị các võ giả khác giết người đoạt bảo. Vạn Hào là sinh viên năm 3 của Đại học Giang Nam, thực lực tương đương với Đỗ Phỉ sư minh trước đó. Hắn cũng là thành viên của Thiên Võ Xã thuộc Đại học Giang Nam, mấy vị sư đệ sư muội trước mặt cũng đều mới gia nhập Thiên Võ Xã gần đây. "Chú bá, ngươi cứ sầm mặt lại, trong lòng đang nín nhịn cái gì vậy?" Vạn Hào đột nhiên nhìn về phía một vị sư đệ năm nhất, nhíu mày hỏi. "Sư Minh hiểu lầm rồi, sư đệ chỉ là có chút chấn động thôi." Chú bá có chút hề bại. Hắn và Lộ Ninh cùng là học sinh của trung học Lạc Thành, bản thân thậm chí còn là học sinh giỏi của lớp thực nghiệm. Nhưng bây giờ hai người đã có thực lực và địa vị chênh lệch một trời một vực. Lộ Ninh đã tranh đấu với các thiên tài võ đạo trên toàn cầu, còn hắn mới vừa trở thành võ giả một sao, đang trong giai đoạn khai sáng tân thủ ở thế giới thứ hai. Đừng có mơ mộng hão huyền. Vạn Hào biết suy nghĩ của hắn, nhắc nhở một câu rồi không nói nhiều nữa. Theo ta. Hắn bắt đầu dẫn mấy vị sư đệ sư muội đi về phía cổng đông của căn cứ thành thị. Tuy nhiên đúng lúc này, toàn bộ căn cứ thành thị đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai. Các võ giả trong căn cứ thành thị không khỏi có chút mờ mịt, từ khi căn cứ thành thị được thành lập đến nay, tiếng còi báo động này chưa từng vang lên một lần nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Ba kinh ngạc, nhìn về phía Vạn Sư Minh. Phản ứng của Vạn Sư Minh cũng không khá hơn hắn là bao, tất cả võ giả lập tức tập hợp. Yêu ma công thành, chuẩn bị chiến đấu. Nhanh, nhanh, nhanh. Một tiếng hét lớn vang vọng trên bầu trời căn cứ thành thị. Đó chính là vị Thiên Nguyên đại tông sư trấn giữ căn cứ thành thị Giang Nam. Rầm rầm rầm. Các võ giả quân bộ duy trì trật tự trong thành ngay lập tức tập trung về bốn cổng thành, trật tự ngăn nắp, không hề hoảng loạn. Có võ giả sợ hãi, lặng lặng quay về truyền tống điện, muốn trở lại địa tinh. Cũng có võ giả trong lòng vô cùng tức giận, yêu ma dám tấn công thành trì của nhân loại, cùng các võ giả quân bộ đi đến cổng thành. Tự nhiên cũng có một nhóm nhỏ võ giả tò mò, muốn xem cảnh tượng yêu ma công thành là như thế nào. Các ngươi về trước đi, ta đi xem sao. Vạn Hào nói với Chu Bá và các sư đệ sư muội một câu, rồi nhanh chóng rời đi. Chu Bá và mấy sinh viên năm nhất nhìn nhau mấy lần, rồi lại cả gan đi theo. Rất nhanh, nhờ vào thân phận sinh viên Đại học Giang Nam, bọn hắn đã lên được tường thành. Ầm ầm ầm. Đứng trên tường thành nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước có một làn sóng lớn màu đỏ sẫm đang nhanh chóng tiến tới trên mặt đất. Đó là đại quân yêu ma gồm hơn 10 vạn con. Yêu ma có loài giống nhân loại, cũng có loài giống hung thú, hình thù kỳ dị. Bọn hắn không có bất kỳ kỷ luật nào, giống như một cơn thú triều cuồng loạn lao về phía căn cứ thành trì phía trước. Thế này làm sao mà cản được? Chu Ba chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cơ bắp toàn thân căng cứng, sợ hãi đến cực điểm. Nhận thức của hắn về yêu ma chỉ giới hạn ở lý thuyết, bây giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng yêu ma công thành kinh hoàng, không bị dọa đến mức ngồi phịch xuống đất đã là khá lắm rồi. Đừng hoảng sợ, đã thông báo cho địa tình, cường giả võ thánh sẽ đến ngay lập tức, trước mặt cường giả võ đạo cấp bậc võ thánh, số lượng chỉ là hư ảo. Một vị trưởng quan võ giả quân bộ phòng thủ liếc nhìn bọn hắn, bình tĩnh nói. Tuy nhiên, vẻ mặt đến bất ngờ, đại sự không ổn. Đại sự không ổn. Không chỉ căn cứ thành thị Giang Nam, các căn cứ thành thị khác của Hạ Quốc ở thế giới thứ hai đều bị đại quân yêu ma công thành. Cũng không chỉ riêng Hạ Quốc, các căn cứ thành thị của các quốc gia khác cũng đều như vậy, yêu ma đây là đã có âm mưu từ lâu, đột ngột ra tay. Có cường giả yêu ma thực lực không thua võ thánh, bên Yến Kinh đã nổ ra trận chiến võ thánh rồi. Nghe thuộc hạ báo cáo, vị trưởng quan võ giả kia lập tức đứng ngây tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Giờ khắc này, đại thế mở màn, Thái Sơ Thánh Địa đạo trưởng, giết, giết, giết. Tiếng la hét giết chóc vang trời, toàn bộ đạo trưởng thánh địa đều bị lấp đầy bởi những bóng hình yêu ma dữ tợn. Võ Thánh Dương Khởi và Hazit Sở đều rơi vào đại chiến. Tam Mâu Đại Vương và Huyết Diệt Đại Vương, hai vị cường giả yêu ma cùng cấp bậc, thực lực không thua kém hai người kia, đang kịch chiến không ngừng. Những trưởng bối Thiên Nguyên Đại Tông sư như Tiêu Nhận Tại cũng bị cường giả yêu ma cầm chân, bởi vì phe sau đã có chuẩn bị, số lượng còn vượt qua phe trước, nhất thời rơi vào thế yếu, khó xoay chuyển cục diện. Mà những cường giả yêu ma dư ra, lúc này đang bắt các võ giả thiên tài trong đạo trường. Bút. Thiên Tiêu Phương Tây Sệ Sĩ bị một yêu ma mạnh mẽ dùng bàn tay to lớn ấn vào sau gáy, đập mạnh đầu hắn xuống đất. Thư Đồng Văn, người đã hồi phục vết thương, để bảo vệ muội muội Thư Hồng Trang của mình, cũng bị một con yêu ma một trường đánh gãy tứ chi. Những cảnh tượng như vậy, lúc này đang không ngừng xảy ra. các thiên kiêu trước tiên bị đánh trọng thương một cách tàn bạo, sau đó bị khiêng đi. Thử Tô dẫn người chạy đi, chạy được bao nhiêu thì chạy. Một vị thiên nguyên đại tông sư của quân bộ hét lớn, võ uy hùng hậu, một mình địch hai yêu ma cùng cảnh giới mà không hề rơi vào thế hạ phong. Thiên nguyên quân bộ vung tay một cái, một chiếc ngự linh chu liền xuất hiện trên không trung. Khai thiên có thiên kiêu lập tức lao về phía ngự linh chu, nhưng cũng có yêu ma đuổi theo sát nút. Bên kia, Tần Tử Tô đang đối chiến với một yêu ma cấp bậc chân huyết tông sư, phong thái của thiên kiêu hàng đầu được thể hiện rõ ràng, dù là vượt cấp đối địch, nhất thời lại không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Vị trí của Thái Sơ Thánh Địa đạo trường là tuyệt mật, sao có thể bị tiết lộ? Tần Tử Tô trong lòng vô cùng tức giận, thế công trên tay càng thêm lăng lệ mấy phần. Lúc này, các võ giả thiên tài vẫn đang thí luyện trong không gian thí luyện cũng đều được gọi ra, có thể chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nơi này cách địa tinh quá xa, muốn cầu viện binh căn bản không kịp. Lộ Linh vào ngự linh chu. Mà lúc này, thiên địa của huyết ngục bí cảnh cuối cùng cũng khôi phục bình thường, huyết quan hấp thu khí huyết có quy luật và tính thời gian. Lối vào bí cảnh vừa mở, Lộ Ninh và những người khác tự nhiên từ trong đó bước ra. Chủ nhiệm Tiêu nhìn thấy Lộ Ninh, lập tức hét lớn về phía hắn. Ai cũng có thể đi, Lộ Ninh đó tuyệt đối không được đi. Tông sư Lôi Minh của Hạ Quốc dùng ngôn ngữ yêu ma hét lớn, thân phận yêu ma của hắn đã bị bại lộ, đang tử chiến với một vị trưởng bối tông sư. Hắn vừa dứt lời, liền có mấy vị tông sư cấp bậc chân huyết cảnh điên cuồng tấn công về phía Lộ Ninh. Bút. Ẩm. Mà đúng lúc này, một đạo thương mang màu đen từ chân trời xa xôi bắn tới, thương mang chấn động trời đất, cắm thẳng vào phía trước đám yêu ma đang định lao về phía Lộ Ninh, trong nháy mắt nghiền nát mấy vị yêu ma cấp bậc chân huyết tông sư này thành cho bụi. Thương ý kinh khủng đến rợn người vẫn còn lan tỏa, một số cường giả yêu ma còn muốn bắt Lộ Ninh cũng kinh hãi, không dám tiến lên. Chơi trò này à? Vậy thì chơi lớn hơn. Huyết Diệt Đại Vương gầm lên, dương khởi kịch chiến với hắn mà vẫn còn tâm tư để ý đến chuyện khác, hắn lập tức cũng tung một trường về phía đạo trường. Ầm ầm ầm, bầu trời xanh biếc lập tức bị màu máu bao phủ, một bàn tay máu khổng lồ rộng đến ngàn mét che trời lấp đất, phủ xuống đạo trường. Một trường này nếu đánh trúng, đừng nói là các võ giả thiên tài trẻ tuổi, ngay cả những cường giả yêu ma kia cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Lộ Ninh hai mắt ngưng lại, nhìn bàn tay máu che trời lấp đất kia, cảm nhận khí huyết vô biên quần quật đến cực điểm trên đó, tâm thần chấn động dữ dội. Chiến lực võ thánh, cách xa ngàn dặm, vậy mà vẫn có thể thi triển ra uy thế công phạt kinh người như vậy. Lộ Ninh, Sở Cung Đô hét lớn một tiếng, cường giả yêu ma lại tấn công tới. Tình hình quá khẩn cấp, bọn hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này nghe lời chủ nhiệm Tiêu vào ngự linh chu trước tuyệt đối là đúng. Lộ Ninh tỉnh lại từ trong sự chấn động của trận chiến võ thánh, trên vai vác Thái Sơ Thánh Nữ, hai tay trái phải ôm chân Bạch Vi và Khương Ngư. Những người khác mò ôm chặt ta. Hắn không nói hai lời, thi triển đăng lâu bí thuật, thân hình tăng vọt lên kích thước khoảng 3 mét. Sở Cung Đồ một tay ôm lấy chân phải của Lộ Ninh, ôm lên trên. Lộ Ninh nổi giận, ôm chân thì ta buộc phát thế nào? Sở Cung Đồ lúc này mới từ phía sau ôm lấy eo Lộ Ninh, Liễu Như Thị thì nắm lấy vai trái Lộ Ninh, Bạch Thượng Suy Tuyết có chút do dự, nhưng lại bị Lộ Ninh trực tiếp vác lên, đặt nàng lên người Thái Sơ Thánh Nữ. Bù. Dưới chân Lộ Ninh khí lãng đột nhiên cuộn trào, mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái hố lớn, hắn mang theo một nhóm người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, bằng thân thể nhục thân mà vào khoảnh khắc này bộc phát ra tốc độ gấp mấy chục lần âm thanh. Chiếc ngự linh chu kia cách hắn không gần, nhưng trong nháy mắt, Lộ Ninh đã tiến vào ngự linh chu. Những cường giả yêu ma định bắt Lộ Ninh bị cú này làm cho ngây người tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại. Chương 72, huynh muội yêu ma, võ thánh và chân huyết, sinh tử đã định, tuyệt vọng tràn lan. Chương 72, huynh muội yêu ma, võ thánh và chân huyết, sinh tử đã định, tuyệt vọng tràn lan gấp 5 lần rồi. Lộ Ninh trong lòng kinh ngạc, đăng lâu bí thuật thi triển bằng cách tiêu hao 40 huyết lượng đã tăng từ 4 lần lên 5 lần. Hắn duy trì trạng thái tăng phúc, lập tức lại hóa thành một cơn bão khí huyết rời khỏi ngự linh chu. Chân Bạch Vi còn chưa kịp ngăn cản, trước mắt lại lóe lên, Lộ Ninh đã quay trở lại, trên tay còn có thêm mấy vị võ giả thiên tài của Hạ Quốc. Lộ Ninh không cứu người có mục tiêu, ai ở gần thì kéo người đó một tay. Lộ Ninh, đừng quan tâm đến người khác, bảo vệ chính mình. Một vị thiên nguyên đại tông sư của quân bộ hét lớn, Lộ Ninh quá quan trọng, các thiên tiêu khác căn bản không thể so sánh với hắn, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Lộ Ninh nghe thấy tiếng hét lớn này, lập tức dứt khoát xoay người bước vào ngự linh chu. Bên phía Thiên Tiêu phương Tây, các trưởng bối tông sư võ giả cũng đang tạo cơ hội cho tiểu bối chạy trốn. Hai chiếc ngự linh chu bay lên không, trận pháp đã được khởi động. Bàn tay máu khổng lồ che trời lấp đất trên bầu trời bị một đạo thương mang kinh thiên ngăn cản, là Dương Khởi ra tay, tranh thủ thời gian cho Lộ Ninh và các thiên tài trẻ tuổi khác. Lộ Ninh nhìn cảnh tượng các thiên kiêu bên dưới bị cường giả yêu ma bắt giữ nhất thời im lặng. Tại sao lại đột nhiên xảy ra tình huống này? Khương Ngư chất vấn ma nữ nghe thường trong lòng. Bản cung làm sao biết được? Rõ ràng là do các ngươi nhân loại quá lơ là cảnh giác với yêu ma. Ma nữ nghe thường không cho sắc mặt tốt, nàng vô cùng thèm muốn nhục thân của thánh nữ, nhưng Khương Ngư không giúp nàng, quả thực không có cơ hội. Chờ một chút, ca ca ta vẫn chưa lên. Trận pháp của Ngự Linh Chu sắp khởi động hoàn toàn, những thiên kiêu hàng đầu như Tần Tử Tô dưới sự giúp đỡ của trưởng bối đã kịp thời lên thuyền trong gang tấc, nhưng cũng có thiên kiêu hàng đầu không may bị bắt, còn những thiên tài hạng nhất thì càng không có thời gian để ý tới. Người hét lớn là Thư Hồng Trang của Đại học Võ đạo Trung Nguyên, nàng nhìn ca ca của mình bị đánh gãy tứ chi và bị bắt đi, tuyệt vọng khóc lớn. Bù bù. Trận pháp Ngự Linh Chu lập tức khởi động, trong nháy mắt hóa thành một luồng cực quang với tốc độ gấp 500 lần âm thanh lao vút về phía chân trời xa. Lộ Ninh và những người khác thoát được một kiếp cứ thế đứng trên bong thuyền, nhìn về trận chiến võ thánh ở phía xa. Ầm. Bên phía Dương Khởi truyền đến tiếng nổ kinh thiên, lực lượng trời đất đảo lộn, võ thánh pháp thân hiển hóa giữa thiên địa, thiên uy rực rỡ bao trùm khắp nơi. Uy thế đối chiến giữa các cường giả võ thánh hoàn toàn bung ra, ánh mắt của các võ giả thiên tài chấn động đến không thể tả. Kinh khủng như vậy, bọn hắn nhìn thấy, lấy vị trí chiến đấu của võ thánh làm trung tâm, sơn hà đại địa trong phạm vi mấy ngàn cây số trong nháy mắt bị hủy diệt hoàn toàn. Cần bao nhiêu lực lượng mới có thể theo kịp vi lực của loại lực lượng trời đất này? Lộ Ninh trong lòng vô cùng chấn động, lần đầu tiên cảm nhận được sự thiếu hụt của sức mạnh. Nhưng hắn không vì thế mà bị đả kích, sức mạnh tột cùng vốn là mục tiêu theo đuổi kiên định nhất của hắn. Mấy chục triệu cân lực lượng không đủ, vậy thì mấy chục tỷ, mấy ngàn tỷ, thậm chí mấy vạn tỷ. Chỉ cần kim cương bất hoại không ngừng thăng cấp, những con số lực lượng nghe có vẻ thiên văn, Lộ Ninh tin chắc mình cuối cùng cũng có thể đạt được. Tân tử Tô gọi chúng ta vào trong thuyền thương nghị. Giọng của Liễu Như Phong vang lên bên tai Lộ Ninh. Lập tức, các thiên kiêu tiến vào trong thuyền. Trong thuyền có một vị Thiên Nguyên đại tông sư, do hắn điều khiển ngự linh chu, đến từ Thiên Phủ quân bộ của Hạ Quốc, tên là Tằng Thông, là một vị đại tướng quân bộ. Nguyên nhân của cuộc tấn công của yêu ma lần này vẫn chưa được làm rõ, chúng ta tuy tạm thời thoát được một kiếp, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Tân tử Tô tạm thời chủ trì đại cục, là con trai của cường giả số 1 Hạ Quốc, hắn tự nhiên có khí chất và uy nghiêm này. Lộ Ninh nhìn quanh, lần này Hạ Quốc có 500 người thí luyện, cộng thêm 5-600 người có tư cách quan sát, bây giờ ngồi trên ngự linh chu chỉ có 1/4. Những người bị bắt đi e là lành ít dữ nhiều. Có người vẫn chưa hoàn hồn, giọng điệu trầm thấp. Còn có Dương Khởi Nguyên Soái, không biết có thể. Một thiên kiêu quân bộ mặt mày lo lắng. Câm miệng. Giữa các võ thánh vốn khó phân thắng bại, Dương Khởi Nguyên Soái chỉ bị cầm chân, cuối cùng muốn rời đi không khó, nếu đối phương có thể có thêm một vị cấp bậc võ thánh, đã sớm hiện thân rồi. Tất cả im lặng, Tử Tô còn có lời muốn nói. Mọi người nhìn về phía Tần Tử Tô ở phía trước. Chỉ thấy ánh mắt hắn đặt trên người Lộ Ninh, nói, "Lộ Ninh, ngươi có gì muốn nói không?" "Không có." Lộ Ninh lắc đầu. "Vậy thì vào vấn đề chính, giả sử bên phía yêu ma có hậu thủ, đã đoán trước được chúng ta sẽ ngồi ngự linh chu chạy trốn. Nếu thật sự có tình huống đó xảy ra, các vị hãy ghi nhớ những lời ta nói tiếp theo." Mọi người thần sắc nghiêm nghị, chăm chú lắng nghe. Theo lời của Tần Tử Tô, nếu thật sự có chặn giết, vậy thì Tằng Thông đại tướng quân sẽ dùng mạng đổi lấy cơ hội chạy trốn cho các tiên tiêu này. Đây là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, chạy trốn. Tần Tử Tô có trong tay 4 lá Na Di phủ cực kỳ quý giá, có thể dịch chuyển người đến vạn dặm trong nháy mắt, hắn chia 4 lá Na Di phủ cho Lộ Đình, Phong Đông Ngân, Trần Bắc Tuần, còn mình giữ 1 lá. 4 người bọn hắn cầm Na Di phủ sẽ phải rời đi cuối cùng, để tranh thủ thời gian cho những người khác. Cuối cùng, đầu hàng. Từ cảnh tượng ở đạo trường thánh địa, yêu ma không hề tàn sát các võ giả thiên tài của nhân loại, chứng tỏ chúng muốn bắt sống. Thực sự không chạy được thì đầu hàng, giữ lại mạng sống. Tần Tử Tô có lẽ không hợp làm thủ lĩnh. Mọi người nghe xong, cảm thấy Tần Tử Tô đang nói nhảm, nói một tràng vô nghĩa. Điều này cũng không thể trách đối phương, cục diện đã chết, Tần Tử Tô dù có nói hay đến đâu cũng không thể thay đổi được gì. Tình huống tồi tệ nhất, nếu là võ thánh đến chặn chúng ta. Tần Tử Tô còn có lời muốn nói, nhưng lời còn chưa nói xong, liền thấy toàn bộ ngự linh chu đột nhiên rung lắc dữ dội, xoay tròn điên cuồng trên không trung như một con quay. Trận pháp trên thuyền này có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công không rõ này, trận pháp cũng bị phá vỡ trong nháy mắt, ngự linh chu đâm sầm xuống mặt đất, làm cho những người bên trong choáng váng. May mà có sự phòng ngự của trận pháp, nếu không e là đã chết một mạng lớn. Phân tán ra chạy. Tiếng hét lớn của Thiên Nguyên đại tông sư Tằng tướng quân, người điều khiển ngự linh chu, vang lên bên tai mọi người. Mọi người nghe xong, ồ ạt hành động. Nếu ngươi chết ta sống, ngày sau nhất định sẽ tàn sát hết yêu ma thiên hạ để báo thù cho ngươi. Có bạn bè nhìn nhau, trong mắt đầy quyết tâm. 200-300 người cứ thế từ trong ngự linh chu ra ngoài, định phân tán ra chạy. Nhưng khi đến lối ra, lại khiến bọn hắn đột nhiên ngây người tại chỗ. Kẻ chặn đường là yêu ma, nhưng chỉ có 2 người. 2 huynh muội yêu ma Diêm Minh và Thế Ái đang chặn ở lối ra của ngự linh chu, trên tay người anh còn đang lịch ngậm đầu của Thiên Nguyên đại tông sư Tằng tướng quân. Trên mặt vị đại tông sư vẫn còn giữ vẻ kinh ngạc, là bị hái đầu trong nháy mắt. Võ thánh, có thể trong nháy mắt giết chết Thiên Nguyên đại tông sư, lại còn là đại tông sư thiện chiến của quân bộ, tuyệt đối là thực lực võ thánh. Các thiên tài trẻ tuổi sắc mặt lập tức tái nhợt, mặc dù yêu ma chỉ có 2 người, nhưng trong đó có 1 người là thực lực võ thánh, bọn hắn tuyệt đối không thể chạy thoát. Tuyệt vọng bao trùm tâm trí, một số người có tư cách quan sát còn ngồi phịch xuống đất, than khóc mọi chuyện đã kết thúc. Thiên tiêu được sinh ra trong thời đại phục hưng của nhân tộc, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Diêm Minh nhìn những võ giả thiên tài bị mình dọa sợ, lắc đầu, trên mặt không hề che giấu vẻ thất vọng. Hắn đã nghe quá nhiều về những chiến tích huy hoàng của các thiên tiêu nhân tộc, có người từ khi ra đời đã đánh khắp thiên hạ không đối thủ, dẫn dắt cả một thời đại. Có người trăm trận không bại, từng bước vươn lên từ trong thất bại, cuối cùng leo lên đỉnh cao của nhân tộc. Còn có người tài tình vạn cổ, bằng sức một mình đã nâng nhân tộc vốn đã huy hoàng lên một tầm cao mới. Đó mới là những thiên tiêu nhân tộc thực sự, còn những tiểu tử này, ha, không chỉ kém xa, mà quả thực là không đáng nhìn. Ca, ta thấy yêu ma ở nhân cảnh đại lục đang dở trò với chúng ta, lại để chúng ta đến chặn những thiên tài nhân tộc này, còn nói bọn hắn là cái giá để đàm phán, thật nực cười, vị cường giả mạnh nhất của nhân tộc hiện nay nếu ngay cả dũng khí từ bỏ bọn hắn cũng không có, thì nhân tộc này làm sao phục hưng được. Muội muội yêu ma Thế Ái vẻ mặt khó chịu nhìn Lộ Ninh và các thiên tài trẻ tuổi khác, phàn nàn với ca ca yêu ma của mình. Là ta cố ý yêu cầu, khí vận của nhân tộc hiện nay ra sao? Có thể nhìn sơ qua từ thế hệ trẻ của bọn hắn. Diêm Minh trả lời muội muội xong, hắn nhìn về phía Lộ Ninh và những người khác, tuy nói tiếng yêu ma, nhưng âm thanh đi thẳng vào đầu, mọi người đều hiểu ý trong lời hắn nói. Ta bằng lòng cho các ngươi một cơ hội, ai có thể đỡ được 3 chiêu trong tay muội muội ta, liền có thể an toàn rời đi. Thực lực của muội muội ta tương đương với chân huyết tông sư của các ngươi. Hắn nói thêm một câu. Tần Tử Tô hít sâu một hơi, bước lên. Ta đến. Mọi người nhìn hắn, không ngạc nhiên về kết quả này. Khi Tần Tử Tô đi ngang qua Lộ Ninh, ngưng tiếng thành đường truyền âm nói, tranh thủ thời gian cho ngươi, nghĩ cách đi. Lộ Ninh đầy dấu chấm hỏi, ta trông thông minh lắm hay sao? Một yêu ma cấp bậc võ thánh chặn đường, sinh tử đã định, ta có thể nghĩ ra cách gì chứ? Khai Thiên trong lòng tuy rằng đang không ngừng oán thầm, nhưng Lộ Ninh vẫn phải vắt óc suy nghĩ. Lúc này, Tần Tử Tô đã đi đến trước mặt muội muội yêu ma thế ái. Chương 73, Lạc Thiên Tiên cầm kịch bản, sống xé muội muội yêu ma. Chương 73, Lạc Thiên Tiên cầm kịch bản, sống xé muội muội yêu ma. Rào rào rào. Vạn sợi tơ dệt thành màn bạc, trời đất mênh mông một kiếp bèo trôi. Trời đổ mưa, từng sợi lạnh lẽo xâm nhập vào lòng, các tiên kiêu nhìn bóng dáng thiếu niên ngạo nghệ đứng phía trước, trong mắt đều là bi thương và hổ thẹn. Ngươi là kẻ mạnh nhất trong số bọn hắn. Muội muội yêu ma thế ái ngẩng cằm, nhìn Tần Tử Tô, lên tiếng hỏi. Võ giả thiên tài của hạ quốc ta, ai cũng là mạnh nhất. Tần Tử Tô ánh mắt kiên định, nói năng dõng dạc. Xì, nực cười. Thế ái nghe vậy liền cười khẩy. Nàng khoanh tay trước ngực, chiếc đuôi rồng giữ tận mọc ra từ xương cụt đang chậm rãi lúc lắc. Ra tay đi. Nàng thân sắc kiêu ngạo, hất cằm về phía Tần Tử Tô, ra hiệu đối phương có thể ra tay. Diêm Minh bên cạnh hứng thú nhìn xem, hắn tâm tư tinh tế hơn muội muội mình, thấy ánh mắt của những thiên tài nhân tộc kia đều vô thức nhìn về phía Lộ Ninh ở giữa, liền biết hắn mới là kẻ mạnh nhất trong số những thiên tài này. Lộ Ninh hơi cúi đầu, tình thế đã tồi tệ đến cực điểm. Dù có cái gọi là Na Di phủ, thì việc thi triển cũng cần thời gian, bây giờ bị một yêu ma tương đương võ thánh để mắt tới, e là vừa định kích hoạt Na Di phủ, mình sẽ mở khóa thành tiểu thi thể bay ngoài trời sẽ bị giết trong nháy mắt, căn bản không thể sống sót qua dịch chuyển không gian. Sự mạnh mẽ của võ thánh vẫn còn sờ sờ trước mắt, mặc cho Lộ Ninh liều mạng bộc phát thế nào, hắn bây giờ trước mặt võ thánh cũng không có khả năng phản kháng. Lực bất tòng tâm. Nghĩ đến đây, Tần Tử Tô ở phía trước hiên ngang ra tay, thương ý của hắn đã đại viên mãn, thậm chí còn tinh luyện hơn cả đao ý viên mãn của Bưu Văn. Lúc này, với trường thương trong tay, Tần Tử Tô đột nhiên người thương hợp nhất, chấn ngục kình nguyên lực của võ giả ẩn chứa 4 loại đặc tính của võ giả cứ thế quần quần triển khai. Trong cơ thể hắn cũng đã khai mở 7 khí hải, bây giờ vận hành hết công suất, hấp thu thiên địa nguyên lực kết hợp với võ giả nguyên lực, chiến lực tăng vọt. Cùng lúc đó, Tần Tử Tô thi triển bí thuật mạnh nhất cũng là có tác dụng phụ lớn nhất của mình, khiến chiến lực lại tăng vọt, cũng có chút bản lĩnh. Thấy thế công của Tần Tử Tô đã thăng hoa đến đỉnh phong, yêu ma thế ái lúc này mới buông tay xuống, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Thiên cương nhất khí. Tần Tử Tô hét lớn, người và thương đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng cực quang màu đen lao về phía yêu ma thế ái. Công pháp và võ kỹ hắn tu luyện lại cùng nguồn gốc với Dương Khởi, đều là thương mang màu đen, nhiếp hồn và phách. Tuy nhiên, yêu ma thế ái nắm đấm phải đột nhiên giơ lên, toàn thân huyết khí bốc lên ngùn ngụt, một luồng khí lãng màu đỏ máu từ quanh thân bay vút lên trời, xung quanh huyết khí lan tỏa, lực lượng khí huyết hùng hậu dường như đã tràn ngập trong từng tấc không gian. Ma Long Quyền. Nàng tung một quyền, khí huyết kinh người kia liền hội tụ lại một chỗ, một đầu rồng màu máu sống động như thật cứ thế hiện ra dữ tợn, mọi người còn mơ hồ nghe thấy tiếng ma long gầm thét kinh điên. Một quyền này, Lộ Ninh mắt co lại, hắn là cao thủ trong lĩnh vực khí huyết, liếc mắt một cái liền nhận ra lực lượng của muội muội yêu ma này ít nhất cũng phải 30 triệu cân. Là một đòn đánh thường đã có 30 triệu cân. Lộ Ninh nghiền ép Bưu Văn, người không thua kém Tần Tử Tô, chính là dựa vào lực lượng ở mức độ này. Bút. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng máu ngập trời, khí huyết vô biên như mặt hồ gợn sóng bao phủ không gian xung quanh, gợn sóng dữ dội. Dư chấn của vụ nổ dữ dội bị Diêm Minh tiện tay phẩy đi, đợi đến khi âm thanh tan đi, một bóng người máu me bay ngược trở về, chính là Tần Tử Tô. Hắn khí tức gần như cạn kiệt, một chiêu đã bị đánh bại. Lộ Ninh mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy hắn, sắc mặt nặng nề, giọng điệu còn có chút khàn khàn nói, ngươi đây không phải là không kéo dài được chút thời gian nào sao? Tần Tử Tô đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn hôn mê. Người tiếp theo, ngươi đến. Lần này, Diêm Minh chỉ tay về phía Lộ Ninh, điểm danh. Lộ Ninh, đừng đi. Yêu ma đang đùa giỡn chúng ta, cảnh giới chân huyết tông sư vốn là một cột mốc lớn về chiến lược trên con đường võ đạo, trên lệch chiến lược làm sao có thể dễ dàng bù đắp được. Muốn giết muốn lóc thịt tùy ngươi, ngươi đừng hòng sỉ nhục chúng ta. Tần Tử Tô trọng thương, mọi người vô cùng tức giận, không muốn Lộ Ninh lại đi vào vết xe đổ. Lộ Ninh mới vừa liều mạng bộc phát không lâu, lúc này vết thương chắc hẳn vẫn chưa hồi phục, làm sao có thể lên chiến đấu với yêu ma chân huyết được. Không dám đến thì thôi, ngay cả chút dũng khí này cũng không có, cũng có thể gọi là thiên kiêu nhân tộc sao? Yêu ma thế ái cảm thấy không sao cả, trên mặt vẫn là vẻ cười khẩy. Lộ Ninh sắc mặt trầm ngâm, chân huyết tông sư là một cảnh giới phân chia, là một bước để võ giả thoát khỏi phàm thai, lực lượng cơ bản đều là hàng chục triệu cân, mà yêu ma về phương diện lực lượng và khí huyết lại gấp mấy lần tông sư nhân loại. Nhưng chiến lực của chân huyết tông sư không phải dựa vào phương diện lực lượng, mà là võ giả nguyên lực và thiên địa lực lượng. Thật ra, Lộ Ninh có tự tin đấu một trận cao thấp với muội muội yêu ma này, bởi vì cùng loại hình, kim cương bất hoại của Lộ Ninh có ưu thế rất lớn. Nhưng cục diện sẽ không vì chiến thắng của hắn mà thay đổi. Cách phá cục vẫn chưa tìm ra. Ta đến. Lộ Ninh khẽ thở ra một hơi, đi về phía yêu ma thế ái. Tuy nhiên đúng lúc này, ở phía xa, một đạo kiếm quang kinh diễm bay lên trời, kiếm khí nghiêng 3000 dặm, mưa tan, gây ra sóng gió trời đất. Diêm Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một nữ tử nhân loại đẹp như tiên nữ đang đạp trên kiếm khí hư không, bước bước xinh xen, lao tới. Đây mới là thiên kiêu nhân tộc thực sự. Chỉ liếc mắt một cái, Diêm Minh liền nhận ra nữ tử kia chưa bước vào võ thánh cảnh, nhưng lại cho hắn cảm giác nguy hiểm cực lớn. Vù vù vù. Kiếm khí nghiêng tới, kiếm khí dày đặc, giống như một phương trời khác treo trên trời, đảo lộn cả khôn. Lạc Sư Tỷ, Trương Âu Vi, cô gái đạo cô có khí chất dịu dàng của đạo môn, lộ ra vẻ vui mừng, Lộ Ninh cũng vui mừng khôn xiết, nữ nhân xấu xa Lạc Thiên Tiền đến rồi. Hắn vô cùng ngạc nhiên, tại sao nữ nhân này lại xuất hiện vào thời khắc quan trọng như vậy, giống như đã cầm sẵn kịch bản. Nhưng thời gian cấp bách, đã không thể quản nhiều như vậy. Diêm Minh ngẩng đầu gầm dài một tiếng, khí huyết như rồng, quanh thân có một con ma long màu đỏ xâm quấn quanh. Hắn và Lạc Thiên Tiên lập tức giao đấu trực diện. Mọi người chạy đi. Lộ Ninh hét lớn, đánh thức những người đang thất thần. Lập tức, hơn 300 thiên tài trẻ tuổi của Hạ Quốc phân tán ra. Không cần chạy, có ta ở đây. Mà lúc này, vị tiên nữ trên trời, đôi môi anh đào khẽ mở, nàng giọng điệu nhàn nhạt, toàn thân tỏa ra kiếm khí vô tận, cho người ta một cảm giác an toàn cực lớn, sự tự tin ngạo nghễ kia hiện rõ không chút che giấu. Mọi người lập tức cảm thấy vô cùng an tâm. Yêu ma thế ái mày mắt dữ tợn, sự tức giận vì bị phất lờ dâng lên trong lòng. Nàng không nói hai lời, sát ý ngập trời, lao vào trong đám người, muốn đại khai sát giới. Đây là một yêu ma vương tộc, không thể xem thường. Ma nữ Nghe Thường nhắc nhở Khương Ngư. Nghe Thường có chút mong đợi cục diện đại loạn, sau đó Khương Ngư mang theo nhục thân thánh nữ rời đi, như vậy nàng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mọi người lui về sau ta. Lộ Ninh hét lớn một tiếng, dáng vẻ hùng dũng, cơ thể cường tráng như rồng, chỉ nhìn bóng lưng của hắn, đã có một cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. Thấy yêu ma thế ái đã tấn công đến gần, Lộ Ninh toàn thân kim quang lan tỏa, lập tức điên cuồng lao về phía đối phương. Trong quá trình lao tới, đang lâu bí thuật mở. Bởi vì lần này trong tim Lộ Ninh có 16 giọt nguyên huyết có thể bổ sung khí huyết, nên hắn trực tiếp tiêu hao 70 huyết lượng để mở đăng lâu. Dùng 40 huyết lượng để thi triển đăng lâu bí thuật là tỷ lệ tốt nhất, không gây gánh nặng cho cơ thể, sau này cũng không cần lo lắng về việc tiêu hao huyết lượng. Đây là lần đầu tiên Lộ Ninh thi triển đăng lâu bí thuật với cái giá vượt quá 40 huyết lượng, điều này khiến cho bội số tăng phúc của đăng lâu của hắn lại một lần nữa tăng vọt lên 7 lần, cao hơn 2 lần so với lúc dùng 40 huyết lượng. Thân hình của Lộ Ninh không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt 3m, sau đó 4m, 5m. Nhị chuyển long tức, cho ta nổ. Lại là tăng phúc 4 lần, nhân lên là 21 lần. Với lực lượng cơ bản gần 3,2 triệu cân bộc phát 21 lần, chính là hơn 67 triệu cân lực lượng. Lúc này Lộ Ninh, khí huyết màu vàng quần quần trên bề mặt cơ thể giống như sông lớn cuồn nộ, kinh khủng đến cực điểm. Huyết mạch lực lượng. Yêu ma thế ái đột nhiên kinh hãi, nhưng Lộ Ninh đã đến trước mặt, không có thời gian phản ứng. Bụ. Chiếc đuôi rồng dữ tợn của nàng cứ thế hóa thành một luồng sáng, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai đâm mạnh vào tim Lộ Ninh. Một đòn này đủ để giết chết phần lớn chân huyết tông sư của nhân tộc, nhưng đâm vào người Lộ Ninh lại giống như đánh bóng, chỉ bắn ra những tia sáng vàng rực rỡ. Huyết giảo ma long. Thế ái trong lòng vô cùng sợ hãi, công pháp vương tộc yêu ma mà Khương Ngư không hề xa lạ được vận chuyển ra. Khí huyết hùng hậu của nàng đang dốc toàn lực, vậy trên người lúc này càng thêm sáng bóng màu máu. Đột nhiên, ba con ma long màu máu được nàng ngưng tụ quanh thân, mỗi con ma long đều lớn trăm mét, hung tợn đáng sợ. Cho ta rách. Lộ Ninh đối mặt với một con ma long, hai tay vồ lấy, nắm lấy hàm trên và hàm dưới, sau đó đột ngột xé ra, liền xé con ma long thành hai nửa. Ngươi. Thế ái trong lòng sợ hãi ngày càng tăng, ca ca cứu ta. Nàng lớn tiếng cầu cứu, hai con ma long màu máu còn lại tấn công hắn từ hai bên trái phải, nhưng lại bị hắn cứng rắn dựa vào phòng ngự kim cương bất hoại chống đỡ. Nếu so về chiến lực, sức phá hoại, lực lượng cơ bản của Lộ Ninh bây giờ vẫn còn thấp, thật sự không thể so sánh với chân huyết tông sư sử dụng thiên địa lực lượng. Nhưng nếu so về phòng ngự, chân huyết tông sư chạy theo cũng không kịp hắn. Phòng ngự mới là điểm biến thái nhất của Lộ Ninh. Kim cương ấn, khí song lưu. Lộ Ninh tung quyền phải về phía muội muội yêu ma, giữa nắm đấm đột nhiên kim quang đại phát, ngưng tụ thành một kim ấn lớn, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự nhục thân của nàng. Tiếp theo, Lộ Ninh biến quyền thành trảo, một tay đâm vào tim yêu ma thế ái. Đừng! Yêu ma thế ái kinh hãi hét lớn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Ninh nắm chặt trái tim của nàng, sau đó giật ra ngoài, cứng rắn kéo cả trái tim cùng với các mạch máu xung quanh ra, giống như rễ cây bị nổ lên khỏi mặt đất. A a a! Yêu ma thế ái đau đớn hét lớn, bên kia Diêm Minh vừa giao chiến với Lạc Thiên Tiên nghe thấy tiếng cầu cứu của muội muội mình, quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy Lộ Ninh hai tay nắm lấy hai vai của yêu ma thế ái, xé nàng thành hai nửa. Chương 74, sau đại chiến, Lạc Thiên Tiên nghiệp hỏa đốt thân, Lộ Mộ Nghĩa bất dung tử. Chương 74, sau đại chiến, Lạc Thiên Tiên nghiệp hỏa đốt thân, Lộ Mộ Nghĩa bất dung tử. Xoẹt. Thân thể của yêu ma thế ái cứ thế bị Lộ Ninh dùng bạo lực xé thành hai nửa, máu tươi và nội tạng giống như bụng cá bị nổ tung, ào ào bắn ra ngoài. Vãi. Sở Cung Đồ hai mắt đột nhiên trợ to, vẻ mặt như gặp ma. Chư vị còn lại đều ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lời đến miệng lại phát hiện không thể thốt ra. Quá dũng mãnh. Cách giết người tàn bạo của Lộ Ninh tạm thời không bàn, nhưng yêu ma kia là chân huyết cảnh, lại còn dễ dàng đánh bại Tần Tử Tô, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ không thể địch lại trong lòng các thiên tài này. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh như vậy, Lộ Ninh chỉ trong vài giây đã giải quyết trận đấu, sống xé đưa yêu ma này. Trận chiến kịch liệt giữa hắn và thiên tiêu hàng đầu phương Tây Vưu Văn vẫn còn sờ trước mắt. Chẳng lẽ Lộ Ninh sư huynh trong trận chiến với Vưu Văn còn giữ lại thực lực? Không thể nào. Tình hình lúc đó chúng ta đều thấy rất rõ, Lộ Ninh sư huynh là mấy ngày nay thực lực có đột phá. Đột phá? Mấy ngày mà thực lực tăng nhiều như vậy? Các thiên tài Hạ Quốc nhìn nhau, chấn động đến không thể tả. Tốc độ tăng tiến chiến lược này quả thực kinh thiên động địa. Hơn nữa, lần trước Lộ Ninh dùng khí huyết bí thuật bộc phát, bản thân đã bắt đầu không chống đỡ nổi, nhưng Lộ Ninh bây giờ lại không có xu hướng này. Thực ra là có, may mà kim cương bất hoại đã lên đến tầng 43, thể phách tăng mạnh, nếu không bộc phát 21 lần đủ để khiến Lộ Ninh nổ tung mà chết. Hơn nữa lần này cũng có đủ nguyên huyết để bù đắp khí huyết hao hụt, không đến mức lập tức rơi vào trạng thái suy yếu. Nhưng Lộ Ninh dưới sự bộc phát cực hạn này, cơ thể vẫn có chút quá tải, lúc này chiến lực cũng giảm sút nghiêm trọng. Chết đi. Một tiếng gầm giận dữ vang trời, chỉ thấy Diêm Minh đang lao về phía Lạc Thiên Tiên lúc này mắt như muốn nứt ra, trực tiếp tung một quyền từ xa về phía Lộ Linh. Hắn tung một quyền, quả thực có tư thế che trời, lực đạo kinh khủng tụ lại ở đầu quyền đột nhiên bộc phát, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên cực kỳ chấn động, giữa không trung liên tiếp vang lên những tiếng nổ, một quyền mang màu máu dài đến ngàn mét hóa thành ma long khí huyết dữ tợn, bao trùm lên vị trí của Lộ Linh và các võ giả thiên tài trẻ tuổi khác. Diệt Diêm Minh giận dữ không thôi, muội muội đã chết không thể sống lại, hắn chỉ có thể tàn sát hết đám võ giả thiên tài trẻ tuổi này, mới mong an ủi linh hồn muội muội nơi chín suối. Ma long ngàn mét vắt ngang trên không, hình thù dữ tợn, gầm thét giận dữ. Lộ Linh chỉ cảm thấy mọi thứ trên người mình đang dần sụp đổ, cái chết hoàn toàn bao trùm tâm trí, mọi sự vật xung quanh dường như đã tĩnh lặng, chỉ có con ma long dữ tợn do quyền mang hóa thành vẫn đang điên cuồng nhảy múa. Những người khác cũng đều có cảm giác mờ mịt như trời sắp sập, cú đấm của Diêm Minh quá mạnh mẽ, đến nỗi bọn hắn nhất thời không thể cảm nhận được sự mạnh mẽ này. Chỉ biết rằng, sau khi uy lực của cú đấm đó hoàn toàn bộc phát, tất cả mọi người sẽ trong nháy mắt tan thành cho bụi. Không cần sợ, có Lạc sư tỷ ở đây. Cô gái đạo cô Trương Ấu Vi lên tiếng nhắc nhở, trong mắt nàng tràn đầy niềm tin, khi đối mặt với sát khí của võ thánh, lại tỏ ra bình tĩnh hơn cả Lộ Ninh. Lời của Trương Ấu Vi vừa dứt, liền thấy một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên trời nghiêng xuống, kiếm quang đó giống như một dòng sông kiếm treo trên bầu trời, kiếm khí vô biên tung hoành ngang dọc, trong gang tấc đã hoàn toàn nghiền nát uy thế của cú đấm của Diêm Minh. Diêm Minh trong lòng vì một kiếm này mà khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ không vướng bụi trần kia. Lúc này Lạc Thiên Tiên, thần sắc lãnh đạm, dường như đã tiến vào cảnh giới vô ngã, kiếm uy lan tỏa quanh thân, khiến người ta kinh hãi. Sau đầu nàng có một cái đĩa lớn màu bạc. Nhìn kỹ, cái đĩa bạc đó lại là do từng đạo kiếm khí tạo thành, tổng cộng là 9981 đạo kiếm khí, là võ thánh pháp thân. Có người kinh hãi thốt lên, giọng điệu khó tin. Lạc Thiên Tiên chẳng qua chỉ là Thiên Nguyên đại tông sư, năm nay lại mới 26 tuổi, vậy mà đã ngưng tụ được võ thánh pháp thân của riêng mình. Kiếm đạo pháp thân kiếp nạn kiếm bản. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ pháp thân đó, Diêm Minh khôi phục lại sự tỉnh táo, tạm thời gác lại mối thù của muội muội. Ma Long Thăng Thiên. Diêm Minh hét lớn một tiếng, là yêu ma vương tộc, huyết mạch của hắn đang được kích phát đến cực hạn, vốn đã có hình dáng tương tự nhân loại, lúc này trong nháy mắt, hình thể đại biến, giống như long nhân. Diêm Minh hai nắm đấm cuộn trào, sau đó đồng loạt tung về phía Lạc Thiên Tiên. Khí huyết của hắn thực sự quá kinh khủng, dồi dào như một đại dương, quần quần quanh thân, sóng lớn khí huyết giống như dị tượng trời đất không ngừng hiện ra, nội tình sâu không lường được. Trong mắt Lộ Ninh và những người khác, lúc này Diêm Minh dường như đã hoàn toàn hóa thành một đại dương máu bao phủ trên trời, chiếu rọi cả thiên địa một màu máu. Ầm 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 khí thế kinh khủng đang tăng lên, trong đại dương máu, từng con huyết long khổng lồ từ đó bay vút lên, tổng cộng có 8 con. Mỗi con huyết long đều lớn mấy ngàn mét, khiến người ta vô cùng chấn động. Mấy ngàn mét là khái niệm gì? Kéo con huyết long đó thành một đường thẳng, cần phải có mấy chục con gỗ tiểu là 100 mét nối lại mới có thể so sánh được. Lộ Ninh sau khi kinh hãi, nhìn Diêm Minh, trong lòng lại có chút thất vọng. Diêm Minh cũng là yêu ma, khí huyết mạnh mẽ là ưu thế lớn nhất so với nhân tộc, nhưng con yêu ma tương đương võ thánh này, lúc này thi triển cũng là pháp thân, chứ không phải dựa vào lực lượng và khí huyết. Điều này cho thấy khi lực lượng và khí huyết tăng đến một mức độ nhất định sẽ gặp phải bình cảnh, lúc đó muốn tăng lên sẽ khó như lên trời. Nhìn lại Lạc Thiên Tiên, 81 đạo kiếp nạn kiếm khí sau lưng nàng lúc này đang nhanh chóng phát triển, nhưng so với huyết long vẫn còn thiếu, chỉ khoảng ngàn mét. Nhưng điều kinh ngạc là, 81 đạo kiếp nạn kiếm khí này lại tạo thành một kiếm trận đặc biệt, phong tỏa bốn phương trời đất, sau đó mỗi đạo tỏa ra kiếm khí vô tận, rào sát Diêm Minh. Kiếm khí không gì không phá, rực rỡ như dải ngân hà. 8 con huyết long gầm thét ai đoán trong vô tận kiếm khí, thân hình to lớn bị từng tấc tan rã. A a a. Diêm Minh điên cuồng hét lớn, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Trận chiến cấp bậc võ thánh, với trình độ hiện tại của Lộ Ninh căn bản không thể nhìn ra sâu cạn, chỉ có thể nhìn bề ngoài, không biết điểm giao tranh thực sự của hai bên là ở đâu. Cuối cùng, Diêm Minh đột phá phong tỏa của kiếm trận, toàn thân tắm máu, văng lên không trung, chạy trốn. Lạc Thiên Tiên không đuổi theo, sau khi xác định Diêm Minh đã hoàn toàn chạy thoát, pháp thân của nàng ầm một tiếng nổ tung, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệnh, ánh mắt cũng nhanh chóng mở đi. Các võ giả thiên tài trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, Lạc Thiên Tiên đã tiến vào Ngự Linh Chu, nhanh chóng khởi động thuyền, mang theo một nhóm thiên tài trẻ tuổi rời khỏi nơi này. Mấy giờ sau, Lạc đạo trưởng thế nào rồi? Đúng vậy, trận đại chiến như vậy, Lạc đạo trưởng lại còn lấy thiên nguyên cảnh nên chiến võ thánh cảnh, chắc hẳn đã dùng đến một loại bí thuật liều mạng có tác dụng phụ cực lớn. Chúng ta vô cùng quan tâm đến Lạc đạo trưởng. Lạc đạo trưởng mãi đỉnh. Các ngươi dù không nể mặt ta, cũng nên nể mặt Lộ Ninh một chút chứ, nói đi. Lối vào trong thuyền, một đám người vây quanh Trương Ấu Vi và mấy thiên tài đạo môn khác, hỏi không ngừng. Các ngươi về trước đi, Lộ Ninh ngươi ở lại một chút. Trương Ấu Vi không muốn tiết lộ, nhưng lại giữ Lộ Ninh lại. Những người khác tiêu nhịu rời đi. Lạc đạo trưởng thế nào rồi? Sau khi mọi người đi, Lộ Ninh mới quan tâm hỏi. Lần này là ơn cứu mạng, nợ lớn rồi. Lạc sư tỷ đã dùng bí thuật của đạo môn, cưỡng ép sử dụng pháp thân chưa hoàn thành, tuy đã thuận lợi đẩy lui kẻ địch, nhưng tác dụng phụ của bí thuật lại kích động nghiệp hỏa mà Lạc sư tỷ vẫn luôn đè nén, e là không ổn lắm. Trương Âu Vi cúi đầu, thở dài một tiếng. Lộ Ninh nghe xong cảm thấy khó tin, pháp thân chưa hoàn thành mà cưỡng ép sử dụng đã có uy lực như vậy. Lạc Thiên Tiên này, còn yêu nghiệt hơn hắn tưởng tượng. Không phải là cường giả thượng cổ nào đó chuyển thế chứ? Lộ Ninh không khỏi có liên tưởng này. Điều chỉnh lại tâm trạng, Lộ Ninh tiếp tục hỏi, ngươi vừa nói nghiệp hỏa đốt thân. Đúng vậy, công pháp của đạo môn chúng ta có chút đặc biệt, dẫn đến trên con đường tu luyện có kiếp nạn nghiệp hỏa. Trương Âu Vi còn chưa kịp mở miệng, sư minh của nàng Lâm Không Thành đã tiếp lời. Lâm Không Thành là một soái ca lạnh lùng, luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ có ta đi thôi. Trước đây Lạc đạo trưởng đã tìm ta, bàn về việc chuyển rời nghiệp hỏa, thể phách của ta đủ mạnh mẽ, gánh vác một phần nghiệp hỏa cho Lạc đạo trưởng chắc là có thể làm được. Lộ Ninh dừng một chút, rồi nói với giọng điệu nghiêm túc. Lâm Không Thành nghe thấy lời này, sắc mặt lạnh lùng lập tức biến đổi liên tục. Hắn quả nhiên là người mà Lạc sư tỷ đã chọn. Trương Âu Vi bên cạnh thì dường như đã xác định được một sự thật nào đó trong lòng. Không được. Lâm Không Thành từ chối ngay, sắc mặt càng thêm khó coi. Lộ Ninh lông mày lập tức nhíu chặt, nghiêm mặt quá khẽ, tại sao không được? Lạc đạo trưởng có ơn cứu mạng với ta, bây giờ cần đến Lộ Mộ, Lộ Mộ tự nhiên nghĩa bất dung tử. Gương mặt nhỏ nhắn của Trương Âu Vi đột nhiên đỏ bừng, dường như đã liên tưởng đến một hình ảnh không mấy tốt đẹp. Chương 75, Lạc Thiên Tiên như đoán phụ, nạp nghiệp hỏa, 150 triệu kim tệ. Chương 75, Lạc Thiên Tiên như đoán phụ, nạp nghiệp hỏa, 150 triệu kim tệ. Lộ Ninh nhận ra sự thay đổi trên mặt Trương Âu Vi, đột nhiên há miệng, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ mình đoán đúng rồi? Chuyển rời nghiệp hỏa cần cậu tu. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra nghi vấn của mình. Ngươi nghĩ cũng đẹp thật. Lâm Không Thành nghe thấy hai chữ cậu tu lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Không phải như vậy, nghiệp hỏa một khi đã đốt thân, cả tinh thần lẫn thể xác đều phải chịu dày vò, nếu không chịu đựng nổi sẽ bị đốt thành một cái vỏ rỗng, ngay cả linh hồn cũng sẽ tiêu tan giữa đất trời. Trương Âu Vi vội vàng giải thích, nhưng điều ngươi vừa nói không phải là không thể xảy ra, ta quả thực đang ám chỉ phương diện đó, nghiệp hỏa sẽ khơi dậy thất tình lục dục của con người và khuyết đại chúng lên vô hạn, từ đó tạm thời sinh ra những nhân cách tương ứng, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lạc sư tỷ hiện tại hẳn là một trong 7 loại nhân cách này, nếu nghiêm trọng thì có thể là nhiều loại. Nếu là nhân cách cái ngươi đường đường là nam nhân cứ thế đi vào, hậu quả. Nói đến đây, nữ đạo cô dịu dàng có chút ngượng ngùng. Lộ Ninh nghe xong lập tức bừng tỉnh, hiểu rồi. Rút thăm phiên bản giới hạn của Lạc Thiên Tiên đây mà. Rút chúng ái chính là muốn cậu tu. Rút chúng ố vậy thì tất cả mọi người trên Ngự Linh Chu đều toi đời. Rút chúng. Cứ thế rằng con nửa ngày. Lộ Ninh đột nhiên lên tiếng, nói, bên trong nửa ngày rồi không có động tĩnh gì. Trương Âu Vi và những người khác im lặng không nói, ta vào xem sao. Lại qua một lúc, Lộ Ninh không nhịn được nữa, định mở cửa phòng trong khoang thuyền. Lâm Không Thành với ánh mắt kiên định chắn trước mặt hắn, nhất thời không khí có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Bất kể Lạc sư tỷ bây giờ có phải là nhân cách ái hay không, ngươi vào lúc này chính là hủy hoại sự trong sạch của nàng. Lâm Không Thành đè giọng gầm nhẹ, quyết không nhường một bước. Vậy thì cùng bảo. Lộ Ninh dù sao cũng là người Hạ Quốc, không thể lật nóc nhà thì mở cửa sổ vậy. Trương Âu Vi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta đều là đạo môn tử đệ, công pháp tu luyện đồng nguyên, cũng đều có nghiệp hỏa trong người, nghiệp hỏa có thể tương ứng với nhau. Một khi vào trong sẽ bị nghiệp hỏa trên người Lạc sư tỷ ảnh hưởng, với thực lực của chúng ta bây giờ mà bị khơi dậy nghiệp hỏa, chắc chắn sẽ có kết cục bị đốt thành tro. Lăng nha lăng nhằng, vậy mở cửa ra là được chứ gì? Lộ Ninh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, đẩy mạnh Lâm Không Thành ra, sau đó mở cửa lớn khoang trong, xài bước đi vào. Dầm một tiếng, hắn vừa vào trong, liền thấy cửa lớn khoang trong đột nhiên đóng sầm lại. Lộ Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn, rồi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang tập trung trên người mình. Hai tiếng thở dài vang lên phía trước, một tiếng than ấy bao hàm đủ mọi nỗi thất vọng, nhưng lại không nói rõ thất vọng ở điểm nào, khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Quay người lại, Lạc Thiên Tiên đang ngồi xếp bằng trên sàn đại sảnh quan trọng, dung nhan tiểu diễm tái nhợt, đang dùng một đôi mắt u ám đến cực điểm nhìn chằm chằm hắn. Dù là Lộ Ninh cũng bị ánh mắt u ám này nhìn đến da đầu tê dại. Ngươi vẫn vào rồi, ngươi hẳn là rất thất vọng phải không? Dù sao thì ta bây giờ không phải là nhân cách ái. Lạc Thiên Tiên mở miệng, giọng nói cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước, giống như một oán phụ phòng khuê đang kể lể lỗi lầm của tình lang. Ngươi hiểu lầm rồi. Lộ Ninh vội vàng lắc đầu, xác định đối phương hẳn là nhân cách ai, may mắn là chỉ có một nhân cách. Ta cũng hy vọng là ta đã hiểu lầm, nhưng xem ra bây giờ không phải vậy, rõ ràng đã ngăn ngươi vào rồi, tại sao ngươi vẫn cứ vào, chẳng phải trong lòng có mong đợi sao? Hai, ta nhìn lầm người rồi, vốn tưởng ngươi sẽ là một nhân kiệt, không ngờ lại bẩn thỉu đến vậy. Lộ Ninh lập tức nổi giận đùng đùng, vậy ta đi nhé. Hắn nói xong, liền quay người rời đi. Cần gì phải làm ra vẻ như vậy, thừa nhận thì có sao đâu. Lạc Thiên Tiên lại thở dài, giọng điệu vô cùng đau khổ. Được, ta thừa nhận, ta chính là thèm muốn thân thể của ngươi. Lộ Ninh mặt mày xanh mét, ánh mắt vô hồn, nói theo lời đối phương. Ai ngờ Lạc Thiên Tiên nghe vậy lại càng đau lòng hơn, vẻ mặt bi ai đến tận cùng. Quả nhiên là vậy, hai, ngươi đi đi, sau này chúng ta cũng không cần gặp lại nữa. Cứng rồi, cứng rồi. Nắm đấm của Lộ Ninh cứng lại rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Thiên Tiên lúc này, quả thực là vô phương cứu chữa. Mà đúng lúc này, sắc mặt Lạc Thiên Tiên đột nhiên trở nên vô cùng đau đớn, khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại có vẻ hơi méo mó. Nghiệp hỏa, nghiệp hỏa không thể nhìn thấy, nhưng Lộ Ninh cảm thấy mình đã thấy nó. Một ngọn lửa trong suốt đang bao bọc toàn thân Lạc Thiên Tiên, thiêu đốt mọi thứ của nàng. Dưới nhân cách ai này, nàng càng đau buồn, nghiệp hỏa càng cháy dữ dội, mọi việc làm tuyệt đối không được phù hợp với nhân cách hiện tại, nếu không sẽ chỉ càng lún sâu, cuối cùng hết đường cứu chữa. Lạc Thiên Tiên, làm sao để chuyển rời nghiệp hỏa? Lộ Ninh hét lớn, chuyện thèm muốn thân thể quả thực có mấy phần là thật, một nữ nhân tuyệt mỹ như vậy, ai mà không động lòng? Dù không có được, cũng không muốn bị người khác có được, giống như tên Lâm Không Thành bên ngoài kia vậy. Nhưng Lộ Ninh càng muốn giúp nàng hơn, đây là ơn cứu mạng, hắn không thể làm ngơ. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng đó cũng chỉ vì ta đã cứu ngươi một mạng, là xuất phát từ ân tình, đây không phải là điều ta muốn, ta cứu ngươi vốn không phải để mong ngươi báo ân. Lạc Thiên Tiên ai đoán lắc đầu. Thôi rồi. Lộ Ninh trong lòng kêu gạo, đừng thấy Lạc Thiên Tiên bây giờ có vẻ yếu đuối, thực ra miệng nàng còn cứng hơn cả khiên vịt dạng bị ủm. Xoẹt. Lộ Ninh lập tức xé một mảnh từ võ phục, vừa nhắm mắt vừa bịt hai mắt lại. Lạc Thiên Tiên, lần đầu chúng ta gặp nhau, trong mắt ta, toàn thân ngươi đều là ánh sáng, chói lọi đến thế, khiến người ta không thể rời mắt, nhưng sau khi chúng ta xa nhau, chỉ trong một khoảnh khắc, nó đột nhiên mở đi, ta cố gắng nhớ lại dáng vẻ toàn thân là ánh sáng của ngươi, nhưng sao cũng không thể nhớ ra được. Ta rất lo lắng, muốn tìm ra nguyên nhân, bây giờ gặp lại, ta mới phát hiện đó là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Ánh sáng trong mắt ta. Vừa nói, Lộ Ninh vừa bước về phía Lạc Thiên Tiên. Lời này, chắc ngươi đã nói với rất nhiều cô gái rồi nhỉ? Lạc Thiên Tiên rõ ràng có chút xúc động, nhưng thoáng chốc lại trở nên bi thương. Ngươi là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng. Lộ Ninh hét lớn, giọng điệu đầy cảm xúc. Thấy Lạc Thiên Tiên hồi lâu không trả lời, Lộ Ninh hiểu rằng đã có hiệu quả. Nàng dường như không còn bi thương như vậy nữa. Lúc này, Lộ Ninh cũng đã đến trước mặt Lạc Thiên Tiên, bàn tay to lớn đưa ra, đặt lên vai đối phương. Bù bù bù. Đột nhiên, một luồng năng lượng kinh khủng từ người Lạc Thiên Tiên chuyển sang người Lộ Ninh, đó là nghiệp hỏa. Thì ra cách chuyển rời chính là tiếp xúc. A a a. Lộ Ninh đau đớn hét lớn. Nghiệp hỏa không có cách giải, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Sự dày vò kép cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Lộ Ninh cũng không nhịn được phải hét lớn để giảm bớt đau đớn. Hắn không thể tin nổi, nữ tử trước mắt này rốt cuộc có ý chí kiên cường đến mức nào mà ngay cả một tiếng kêu đau cũng không phát ra. "Buông tay đi, ta đã biết tâm ý của ngươi, nhưng thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu." Lạc Thiên Tiên lên tiếng, muốn gạt tay Lộ Ninh ra. "Phát hiện có năng lượng có thể nạp, có muốn nạp ngay bây giờ không?" Trong đầu Lộ Ninh đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Lộ Ninh sửng sở, nghiệp hỏa còn có thể nạp thành vàng hệ thống. "Nạp." Tình thế đảo ngược, Lộ Ninh mừng rỡ như điên, lập tức nạp. Ta phải hút khô nghiệp hỏa của Lạc Thiên Tiên. Nạp hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được 30 triệu vàng hệ thống, hệ thống lại vang lên thông báo, Lộ Ninh giật mình, mới một lúc mà đã 30 triệu vàng hệ thống. Nạp, tiếp tục nạp. Lộ Ninh vui mừng khôn xiết, điên cuồng thúc giục hệ thống. Không ngờ tình thế lại xoay chuyển, còn có thể nhận được nhiều vàng như vậy, kim cương bất hoại của mình sắp được tăng liên tiếp nhiều cấp rồi. Bên ngoài, ta vừa nghe thấy tiếng hét thảm của Lộ Ninh, xem ra việc chuyển rời nghiệp hỏa đã bắt đầu rồi. Vẻ lo lắng trên mặt Trương Ấu Vi không hề giảm bớt. Khi bọn người không sao, ta đang nói Lạc sư tỷ. Lâm Không Thành mặt đen như ít nổi, lòng dạ nóng như lửa đốt. Lỡ như nhân cách của Lạc sư tỷ đột nhiên biến thành ái, hắn không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ đến tình huống đó. 100 triệu vàng rồi, 130 triệu rồi, 150 triệu. Lộ Ninh nhìn số lượng vàng hệ thống trên bảng điều khiển, kích động không thôi. Được rồi. Nhưng lúc này, tay phải của hắn bị một làn gió nhẹ gạt ra, lời của Lạc Thiên Tiên vang lên bên tai. Nàng đã hồi phục bình thường rồi. Đừng gỡ ra. Thấy Lộ Ninh định gỡ mảnh vải trên mắt xuống, Lạc Thiên Tiên đột nhiên vội vàng kêu lên. Được, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Lộ Ninh dứt khoát quay người, đi ra ngoài cửa. Sắp ra khỏi cửa, lời của Lạc Thiên Tiên vang lên trong đầu, dường như còn mang theo chút cảnh cáo. "Lộ Ninh, ta không thích người khác lừa ta, như vậy ta sẽ rất tức giận." Lộ Ninh không để tâm, bước chân dừng lại một chút rồi tiếp tục đi. Lộ Ninh đi rồi, Lạc Thiên Tiên mới từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ thái cực phục mới khoác lên người, túi đôi mi cong, lời lẩm bẩm nhẹ nhàng vang vọng trong đại sảnh quan trọng. Tại sao hắn có thể chịu đựng được nhiều nghiệp hỏa như vậy? Chương 76, thực lực tăng tăng tăng. Chỉ số cơ bản phá 13 triệu, khuyết đại cực hạn 64 lần. Chương 76, thực lực tăng tăng tăng. Chỉ số cơ bản phá 13 triệu, khuyết đại cực hạn 64 lần. Lạc sư tỷ sao rồi? Sau khi Lộ Ninh ra ngoài, Trương Âu Vi vội vàng hỏi. Lạc đạo trưởng đã ổn định rồi, chắc là không có gì đáng ngại nữa. Lộ Ninh mặt mày tươi cười rạng rỡ, khiến Trương Âu Vi ngây cả người. Lâm Không Thành túi đầu suy tư, hắn thấy Lộ Ninh không giống như vừa trải qua một phen mây mưa. Sau này nghiệp hỏa của các ngươi đạo môn tử đệ ta bao hết. Lộ Ninh cười ha hả, vỗ vai Lâm Không Thành. Ý gì? Ngươi thích sự dày vò của nghiệp hỏa à? Lâm Không Thành ánh mắt ngưng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một lời đảm bảo lỗ bịch như vậy. Thích thì không hẳn, nghiệp hỏa đối với thể xác và tinh thần quả thực là sự dày vò khó mà chịu đựng, nhưng một khi chịu đựng được, ngược lại cũng sẽ có lợi, cơ thể và tinh thần của ta rõ ràng cảm thấy đã mạnh lên một chút. Lộ Ninh tùy tiện tìm một lý do. Trương Âu Vi nghe vậy, có chút che miệng cười khẽ. Nàng ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn Lộ Ninh đã có chút khác lạ. Cái khó của nghiệp hỏa lại bị hắn nói thành một loại rèn luyện. Vừa rồi Lạc sư tỷ là nhân cách gì? Lâm Không Thành vẫn quan tâm đến Lạc sư tỷ của hắn. Nhìn tên đạo môn tử đệ đơn phương này, Lộ Ninh trong lòng có chút buồn cười. Lộ Ninh không hề tức giận vì Lâm Không Thành thầm yêu Lạc Thiên Tiên, một nữ tử chỉ có trên trời như Lạc Thiên Tiên, nếu không có hàng bạn thiếu niên thầm thương trộm nhớ nàng, Lộ Ninh ngược lại còn thấy cực kỳ bất thường. Ai? Nhân cách này dỗ dành một chút là được. Nói xong, Lộ Ninh liền rời đi. Dỗ dành một chút là được. Dỗ thế nào? Sau khi Lộ Ninh đi, Lâm Không Thành cúi đầu, thâm tư cổ chào. Lâm sư huynh đừng nghĩ nhiều quá, còn phải xem là người nào nữa. Trương Lâu Vi bên cạnh khẽ thở dài, Lâm sư huynh nghĩ nhiều rồi, nếu đổi Lộ Ninh thành hắn, hắn ngay cả cơ hội dỗ dành cũng không có mà sẽ bị đuổi thẳng cổ. Trương sư muội, ngươi thấy Lộ Ninh này thế nào? Ta đang nói về phương diện con người của hắn. Ngoài việc hơi tàn bạo ra, các phương diện khác đều ổn cả. Trương Lâu Vi không chắc chắn lắm mà trả lời. Trước đó Lộ Ninh biết rõ mình bị cường giả yêu ma nhắm đến, nhưng vẫn giúp đỡ các thiên tài hạ quốc khác trốn vào Ngự Linh Chu. Cuộc nói chuyện giữa hai sư huynh muội đạo môn kết thúc tại đây. Một lát sau, Lộ Ninh lại quay lại, gõ cửa lớn quan trọng. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng của Lạc Thiên Tiên. Lộ Ninh bước vào, trạng thái của Lạc Thiên Tiên đã hoàn toàn hồi phục, phong thái xuất chúng như lần đầu hắn gặp nàng. Chuyện gì? Lạc Thiên Tiên nhìn Lộ Ninh, ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cần một căn phòng, bế quan thăng ngộ. Lộ Ninh rất dứt khoát, Lạc Thiên Tiên rất ngạc nhiên, nàng tưởng hắn quay lại là để hỏi mình tại sao lại có cường giả yêu ma đột kích buổi thử luyện ở thánh địa đạo trường. Bây giờ xem ra, hắn hình như không quan tâm chút nào đến phương diện này. Tự đi mà tìm. Nàng bực bội nói một câu, nhưng trong lòng lại có chút hài lòng với thái độ của Lộ Ninh, chuyện nhỏ như vậy cũng phải hỏi nàng. Vội vội vàng vàng. Lộ Ninh đi vào một mật thất trong khoang thuyền, bắt đầu chuẩn bị nâng cấp kim cương bất hoại. Trước đó hơn 21 triệu đã nâng kim cương bất hoại lên 4 cấp, bây giờ trên người có 150 triệu vàng, cho dù mỗi lần lên cấp yêu cầu vàng sẽ tăng lên, nhưng chắc cũng phải lên được 10 cấp, thậm chí nhiều hơn. Hệ thống, nâng cấp. Theo lệnh của Lộ Ninh, hệ thống lập tức bắt đầu nâng cấp kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại tầng thứ 44, sức mạnh, lượng máu 272000. Tầng thứ 45, sức mạnh, lượng máu 301000. Tầng thứ 46, sức mạnh, lượng máu 339000. Tầng thứ 57, sức mạnh, lượng máu 1235000, tiêu hao 15 triệu vàng. 150 triệu vàng giúp kim cương bất hoại của Lộ Ninh tăng liền 14 cấp, tổng sức mạnh và lượng máu mỗi loại 9196000. Quá đã. Nỗ lực gần 2 tháng kể từ khi xuyên không, hoàn toàn không bằng một lần nâng cấp liên tục. Mà thời gian cần để nâng cấp liên tục cũng chỉ có vài giây, chỉ số tăng gần chục triệu. Như vậy, bản chỉ số cơ bản của Lộ Ninh đã phá mốc 10 triệu. Như sau, sức mạnh, 12.391.000 kg. Lượng máu, 12.512.000. Thực lực tăng lên quá lớn, bản chỉ số cơ bản tăng gấp 4 lần, chiến lược thực sự của Lộ Ninh còn vượt xa con số này. Và từ bây giờ trở đi, mỗi lần nâng cấp kim cương bất hoại đều là con số tăng thêm cực kỳ khoa trương, vượt quá 1 triệu. Mẹ nó, nếu ta gặp Lạc Thiên Tiên sớm hơn thì tốt biết mấy. Lộ Ninh trong lòng hét lớn, nghiệp hỏa là kiếp nạn của Lạc Thiên Tiên, nhưng lại là phúc duyên của hắn. Điều này khiến Lộ Ninh hạ quyết tâm, sau này phải kết giao nhiều hơn với các đạo môn tử đệ, bất kể nam nữ, và sạch nghiệp hỏa của bọn hắn. May mà thể phách đã đủ mạnh, nếu không một lần tăng nhiều sức mạnh như vậy, e là sẽ mất kiểm soát ngay lập tức. Một lát sau, Lộ Ninh bình ổn tâm trạng kích động, bắt đầu điều hòa trạng thái bản thân, làm quen với sức mạnh hiện tại. Sự tăng vọt của chỉ số cơ bản mang lại lợi ích toàn diện. Đầu tiên là về mặt quyết đại, vài ngày sau, Lộ Ninh đã hoàn toàn quen với sức mạnh hiện tại, hắn vội vàng thử nghiệm. Tiêu hao 40 lượng máu để thi triển đăng lâu bí thuật, hệ số khuyết đại từ 5 lần tăng vọt lên 8 lần. Kim cương bất hoại tăng liền 14 tầng, phương diện thể phách tự nhiên càng khoa trương hơn. Trong tình huống liều mạng cực hạn, Lộ Ninh ước tính có thể thi triển được tam chuyển long tức. Hệ số khuyết đại của tam chuyển long tức cũng là 8 lần, nhân lên là 64 lần. Dựa trên 12 triệu kg sức mạnh bùng nổ 64 lần. Đó là sức mạnh lên tới 768 triệu kg. Đổi ra tấn, là 768.000 tấn. Lộ Ninh đột nhiên có chút không dám nghi tiếp, hệ số bùng nổ này thực sự quá khoa trương, quá kinh khủng. Hắn đột nhiên có chút lo lắng liệu mình có thực sự chịu đựng được sự bùng nổ như vậy không. Mấy ngày nay, việc điểm danh của Lộ Ninh cũng không hề bỏ lỡ, trong thời gian đó lại rút được một cuộn nâng cấp, cộng thêm 3 túi máu, hắn trực tiếp sử dụng ngay tại chỗ. Kim cương bất hoại tầng thứ 58, sức mạnh, lượng máu 1415000. Kim cương bất hoại đã vượt qua 50 tầng, cấp bậc của túi máu cũng từ cao cấp lên đại sư cấp, một túi máu 100000 khí huyết. Đến đây, sức mạnh 13.806.000 kg. Lượng máu 14.227.000. Đáng nói là vì khí huyết của bản thân Lộ Ninh tăng lên, nguyên huyết dự trữ ở tim ngược lại không theo kịp. Mỗi giọt nguyên huyết trước đó tương đương với hơn 3 triệu lượng máu, là mấu chốt không thể thiếu để Lộ Ninh bùng nổ ngũ chuyển long tức. Bây giờ chỉ số cơ bản của bản thân là hơn 14 triệu lượng máu, trong điều kiện nguyên huyết không theo kịp, tuyệt đối không thể bùng nổ hệ số cao được. Vì vậy, tiếp theo Lộ Ninh phải bổ sung lượng nguyên huyết. Tiếp theo là khí hải, nơi hội tụ nguyên lực võ giả và nguyên lực trời đất. Nhờ phần thưởng đạo vận trước đó, Lộ Ninh trong trạng thái đốn ngộ đã khai mở liền 2 khí hải, điều này vừa vặn tương ứng với bí thuật tấn công khí song lưu có thể đồng thời thi triển 2 lần chiêu mạnh nhất. Bí thuật tấn công này không thay đổi theo sự gia tăng khí huyết của Lộ Ninh, thực lực của hắn càng mạnh, chiêu mạnh nhất càng kinh khủng, mức độ phát huy của bí thuật này càng khoa trương. Nhưng Lộ Ninh không hài lòng với điều đó, dù là Vưu Văn hay Tần Tử Tô đều đã ngưng tụ 7 khí hải. Lộ Ninh sao có thể hài lòng với chỉ 2 khí hải? Hắn muốn khai mở nữa, khai mở mãi, cho đến giới hạn dung nạp của cơ thể, nếu khai mở được 9 khí hải, thì bí thuật tấn công của Lộ Ninh sẽ từ khí song lưu nâng lên thành khí cửu lưu, có thể đồng thời thi triển 9 lần chiêu mạnh nhất. Tất nhiên, khí cửu lưu là lý thuyết trong lòng Lộ Ninh, có thực hiện được hay không hiện tại khó mà nói. Bế quan hơn 4 ngày, Lộ Ninh cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Lộ Sư Minh vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy một đạo môn tử đệ đang đứng chờ bên ngoài, không phải Lâm Không Thành, mà là một người khác, tên là Triệu Vẫn. Lạc đạo trưởng tìm ta có việc. Thấy đối phương là đạo môn tử đệ, Lộ Ninh tự nhiên có liên tưởng này. Không phải, Lạc sư tỷ mấy ngày nay đã điều chỉnh tốt trạng thái, hiện đang ở đại sảnh thương nghị chuyện yêu ma công thành. Yêu ma công thành? Đúng vậy, yêu ma đã lăm le từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà nhe nanh muốn bước, cùng lúc thánh địa đạo trường bị tấn công, các thành phố căn cứ của hạ quốc ta ở thế giới thứ hai đều bị đại quân yêu ma công thành thương vong thảm trọng. Các quốc gia khác cũng đều như vậy. Triệu vẫn nói đến đây, không khỏi siết chặt nắm đấm, một bụng phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Thì ra là vậy. Lộ Ninh ngẩn ngơ một lúc, sau đó thăm dò hỏi, vậy ngươi có biết tại sao Lạc đạo trưởng lại đến thánh địa đạo trường không? Hắn trước sau vẫn không cho rằng Lạc Thiên Tiên cố ý đến để cứu nàng, cho dù là vậy, thì thời gian tin tức chuyển ra và thời gian cứu viện cũng không khớp. Lạc Thiên Tiên rõ ràng đã biết trước yêu ma sẽ đột kích thánh địa đạo trường.
Cái này thì ta không biết.
Triệu vẫn lắc đầu.
Được, chúng ta đến đại sảnh khoang trong đi.
Lộ Ninh không làm khó hắn nữa, cùng hắn đi về phía đại sảnh khoang trong.
Chương 77, cưỡng chế nhập ngũ, toàn dân đều là lính, địa tinh hoàng kim thập nhị tử.
Chương 77, cưỡng chế nhập ngũ, toàn dân đều là lính, địa tinh hoàng kim thập nhị tử.
Trong đại sảnh khoang trong, hơn 300 thiên tài trẻ tuổi của Hạ Quốc tụ tập đông đủ, ngồi ngay ngắn. Ở vị trí đầu phía trước là Lạc Thiên Tiên đang ngồi.
Lộ Ninh tìm thấy Chân Bạch Vi và Khương Ngư mấy người, thuận thế ngồi xuống. Hắn vừa định nói vài câu với hai nàng Chân Bạch Vi và Khương Ngư, thì thấy ánh mắt của Lạc Thiên Tiên chiếu tới, nhàn nhạt nói, "Lộ Ninh, ngươi ngồi lên phía trước đi."
Mọi người không khỏi đồng loạt nhìn về phía Lộ Ninh, Chân Bạch Vi lại cảm thấy như vậy mới đúng, Lộ Ninh dù sao cũng là người lợi hại nhất trong số các thiên tài trẻ tuổi hiện nay, nên ngồi ở phía trước, trong lòng nàng thậm chí còn có chút vui mừng, mong được như vậy để thể hiện địa vị.
Khương Ngư thì cúi đầu, tâm tư xoay chuyển. Nàng đột nhiên có chút trực giác rằng nhân vật nổi tiếng của Hạ Quốc trước mắt này, Lạc Thiên Tiên, không thích Lộ Ninh ngồi bên cạnh nữ nhân khác. Nhưng vừa nhìn khí chất đoan trang không tì vết của Lạc Thiên Tiên, ý nghĩ này lại bị đè xuống, cảm thấy mình chỉ đơn thuần là ghen tị mà thôi.
"Ta ngồi đây là được rồi."
Lộ Ninh lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Thiên Tiên.
"Bây giờ Điệu Tinh đang gặp kiếp nạn, ngươi là thiên kiêu hàng đầu của Hạ Quốc, trên vai tự nhiên phải có gánh vác."
Lạc Thiên Tiên giọng điệu nhàn nhạt, kiên quyết như vậy.
Nàng làm ra vẻ đường đường chính chính như thế, Lộ Ninh nhất thời cũng không hiểu rõ ý đồ của nàng rốt cuộc là gì.
"Đúng vậy, Lộ sư minh, chúng ta đều phục ngươi."
Lộ sư minh,
chúng ta tuy được người đời gọi là võ giả thiên tài, nhưng khi quốc gia gặp nạn, cũng muốn góp một phần sức lực, mà do Lộ sư minh ngươi dẫn dắt chúng ta đều nguyện ý."
Một số thiên tiêu và thiên tài hạng nhất lúc này cũng lên tiếng phụ họa.
Lộ Ninh bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy đi về phía trước, ngồi ở vị trí phía dưới, cách Lạc Thiên Tiên một người.
Lạc Thiên Tiên lúc này mới vào chủ đề chính, vừa rồi đạo môn truyền tin, tổng số thành phố căn cứ của Hạ Quốc ta ở thế giới thứ 2 là 98, hiện đã có 90 thành phố căn cứ bị đại quân yêu ma công phá.
Lời này vừa nói ra, các thiên tiêu bên dưới đồng loạt biến sắc.
Đây chênh lệch chiến lược lớn đến vậy sao?
Lạc Thiên Tiên giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, nói, "Không cần hoảng sợ, sở dĩ mất nhiều thành phố căn cứ như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chúng ta tự quyết định từ bỏ, yêu ma không thể thông qua không gian thông đạo để vào địa tinh, do đó Hạ Hoàng đã hạ lệnh rút về địa tinh trước, chấn chỉnh lại lực lượng rồi sẽ đánh trả. Tuy nhiên yêu ma đã sớm có kế sách, bọn hắn sau khi chiếm lĩnh thành phố căn cứ, ngay lập tức đã dùng bí pháp phong tỏa không gian thông đạo, Hạ Quốc vốn chỉ có 37 không gian thông đạo ổn định, bây giờ bị phong tỏa mất 34 cái, chỉ còn lại 3 không gian thông đạo ở khu vực Trung Nguyên, khu vực Yến Kinh và khu vực Thượng Hải.
Chư vị kinh hãi, nhao nhao kêu la, yêu ma này không phải muốn xâm chiếm địa tinh, mà là muốn đuổi chúng ta về địa tinh, muốn độc chiếm tài nguyên trời đất của thế giới thứ hai.
Sao có thể được?
Võ đạo địa tinh ngày nay có thể phát triển mạnh mẽ không thể tách rời tài nguyên trời đất của thế giới thứ hai, một khi bị phong tỏa, địa tinh sẽ hoàn toàn đại loạn.
Chết tiệt.
Đây là muốn chặt đứt con đường võ đạo của chúng ta.
Tuyệt đối không thể nhượng bộ.
Chiến đấu đến chết không lùi.
Bây giờ yêu ma không thể vào địa tinh, nhưng sau này khó nói, một khi chúng ta co cụm ở địa tinh, bên này yếu đi bên kia mạnh lên, khoảng cách thực lực giữa võ giả địa tinh và yêu ma sẽ ngày càng lớn, đến lúc đó, chúng ta muốn phản kháng cũng muộn rồi.
Các thiên tài trẻ tuổi ai nấy đều khí huyết hừng hực, nào có chút sợ hãi, chỉ hận không thể ngay lập tức chút hết cơn giận lên người yêu ma.
Nhìn các thiên tài trẻ tuổi mặt đỏ thai hồng cãi vã, Lạc Thiên Tiên lại nhìn Lộ Ninh, thấy hắn vẻ mặt trầm tĩnh không nói một lời liền thu hồi ánh mắt.
Lần thứ 7 rồi.
Khương Ngư thầm đếm, ánh mắt Lạc Thiên Tiên vô tình hay cố ý nhìn Lộ Ninh đã lên tới 7 lần.
Chân Bạch Vi thì mặt đầy sùng bái, dù gặp phải tình huống như vậy, Lộ Ninh vẫn vững như núi Thái Sơn, tâm tính này quá bình tĩnh.
Toàn dân đều là lính.
Lạc Thiên Tiên đột nhiên mở miệng, khiến đám thiên tài đang ồn ào lập tức im lặng.
Bây giờ vẫn chưa công bố, nhưng cũng sắp rồi, Hạ Hoàng đã quyết định sẽ liên hợp với các quốc gia trên toàn cầu, tất cả võ giả bị cưỡng chế nhập ngũ, làm tiên phong, quân đội người thường chờ lệnh, người trưởng thành bình thường làm quân dự bị, sẵn sàng nghe theo điều động bất cứ lúc nào.
Lời này nói ra, ngược lại khiến các thiên tài có chút á khẩu.
Bọn hắn đã nghĩ đến việc liều mạng phản công, thậm chí có người đã bắt đầu mường tượng trong đầu cảnh mình oai phong lẫm liệt tàn sát tứ phương trong đại quân yêu ma.
Nhưng đến khi Lạc Thiên Tiên thực sự công bố biện pháp đối phó cấp cao nhất là toàn dân đều là lính, bọn hắn ngược lại là im lặng.
Bởi vì điều này có nghĩa là thực lực của phe yêu ma rất mạnh,
mạnh đến mức cả địa tinh các nước phải toàn bộ liên hợp lại.
Chúng ta bây giờ phải chuyển hướng đến khu vực Trung Nguyên, khu vực Trung Nguyên đã bắt đầu chỉnh đốn đệ nhất võ giả quân đoàn, chư vị sẽ trở thành một thành viên trong đó.
Lạc Thiên Tiên nói xong, liền nhắm mắt lại, không nói nữa.
Mọi người cũng im lặng, cúi đầu, suy nghĩ tâm tư.
Không khí nhất thời có vẻ ngưng động, nặng nề.
Một ngày sau, Ngự Linh Chu với tốc độ gấp 500 lần vận tốc âm thanh cuối cùng cũng đến thành phố căn cứ Trung Nguyên, tương ứng với khu vực đại lục nhân cảnh của khu vực Trung Nguyên.
Lộ Ninh và những người khác rời khỏi khoang trong, đứng trên khoang ngoài, lờ mờ có thể thấy những mảng màu máu loang lổ bao phủ mặt đất bên dưới.
Điều này cho thấy thành phố căn cứ Trung Nguyên cũng đã bị đại quân yêu ma công thành, chỉ là đã bị đẩy lùi.
Trung Nguyên của Hạ Quốc, đất rộng của nhiều, nhân tài kiệt xuất, tỷ lệ thiên tài chiếm nhiều nhất Hạ Quốc.
Lúc này, trên tường thành của thành phố căn cứ Trung Nguyên, một nam tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng mỉm cười đang đứng. Hắn mặc một bộ quân phục vừa vặn, không một nếp nhăn, bên cạnh là một thanh niên dáng người hùng dũng, cơ bắp rắn rỏi, thanh niên đứng tại chỗ, từng tia uy nghiêm tỏa ra, tóc dài ngang vai, khí chất xuất chúng.
Đàm Phong Thắng, chỉ huy trưởng đệ nhất võ giả quân đoàn, nhìn Tần Trường Phong bên cạnh, hỏi, đang lo lắng cho an nguy của đệ đệ ngươi sao? Thanh niên tóc dài không nói gì, chỉ ánh mắt rực lửa nhìn chiếc ngự linh chu sắp hạ cánh, nói, ta đang nghĩ, tại sao Lạc Tiên Tiên lại chọn hắn mà không phải ta? Đàm Phong Thắng bật cười, đáp, đạo môn có thuyết khí vận, không phải Lạc Tiên Tiên chọn, mà là thiên cơ chi thuật của đạo môn bọn hắn đã chọn tên nhóc đó. Hắn nói xong, thu lại nụ cười, chuyển giọng, đại thế đã đến, yêu ma cuối cùng cũng là hòn đá lót đường đầu tiên cho nhân tộc trỗi dậy ở đại lục nhân cảnh, đây là một cuộc rèn luyện, là rồng hay là giun, tất sẽ hiện hình. Ta nên đi đón các thiên tài binh tướng của ta rồi. Cùng đi. Hai người từ trên tường thành đi xuống. Cảnh quay chuyển, tòa nhà bộ chỉ huy quân sự lâm thời của đệ nhất quân đoàn thành phố căn cứ Trung Nguyên, trong đại sảnh, Đàm Phong Thắng đứng thẳng người, nhìn hơn 300 gương mặt trẻ tuổi do Lộ Ninh dẫn đầu, lớn tiếng nói, tình hình cụ thể chắc Lạc đạo trưởng đã nói cho các ngươi rồi. Ta tên Đàm Phong Thắng, là chỉ huy trưởng đệ nhất võ giả quân đoàn, các ngươi rất ngạc nhiên, vì ta trông rất trẻ. Nhưng ta rất vinh hạnh được nói cho các ngươi biết, bất kỳ ai trong số các ngươi cũng có thể dễ dàng lấy đầu ta, vì bẩm sinh tuyệt mạch, ta cả đời chỉ có thể là võ giả thối thể cảnh, chỉ mạnh hơn người thường vài phần mà thôi. Hắn đang nói, nhưng ánh mắt của các thiên tài trẻ tuổi lại đổ dồn vào Tần Trường Phong bên cạnh hắn. Tần Trường Phong cái tên này Lộ Ninh đã không còn xa lạ, lọt vào bảng xếp hạng tháp chiến lực, nếu lấy thánh tử của Thái Sơ Thánh Địa làm đơn vị đo lường thiên tiêu, thì hắn ít nhất cũng được 0.9 thánh tử. Tần Trường Phong nhỏ hơn Lạc Thiên Tiên một tuổi, năm nay 25, nhưng mấy ngày trước vừa đột phá đến tiên nguyên cảnh, trở thành đại tông sư võ giả. Trên địa tinh có một bảng xếp hạng dành cho các tiên tiêu hàng đầu dưới 30 tuổi, tổng cộng 30 người. Tần Tử Tô, Vưu Văn đều có tên trên bảng, nhưng vì chênh lệch thực lực do tuổi tác, thứ hạng hiện tại chỉ để xem cho vui. 12 người đứng đầu được mệnh danh là Điệu Tinh Hoàng Kim Thập Nhị Tử, người lớn nhất cũng chỉ 28 tuổi. 12 người này là những thiên kiêu mạnh nhất của Điệu Tinh trong thời đại hiện tại, Hạ Quốc chiếm 7 vị trong số đó. Nếu Lộ Ninh biết thứ hạng của bảng thiên kiêu hàng đầu, chắc chắn sẽ kinh ngạc, vì người đứng đầu không phải là Lạc Thiên Tiên, người đã dùng thiên nguyên cảnh đẩy lùi võ thánh yêu ma, mà là người khác. Vị trí thứ 3 là Lưu Ly Bồ Tát của Phật môn Hạ Quốc, Bồ Tát của Phật môn chỉ là một danh hiệu, không phải thực sự có năng lực của Bồ Tát. Lưu Ly Bồ Tát đó lai lịch thần bí, chỉ thấy trên bảng xếp hạng, những người khác hoàn toàn không biết. Vị trí thứ 4 đến thứ 7 bị các quốc gia phương Tây chiếm giữ, vị trí thứ 8 mới đến lượt Tần Trường Phong. Nhưng ngoài 3 người đứng đầu, thứ hạng của những người khác thực ra không phân biệt cao thấp, trình độ thực lực đều vô cùng gần nhau. Vậy thì, bây giờ ta có một câu hỏi hy vọng các ngươi có thể cho ta biết, ai là Lộ Ninh? Đàm Phong Thắng nhìn về phía Lộ Ninh, hỏi như vậy. Ta là. Lộ Ninh bước lên phía trước. Chúc mừng ngươi, bây giờ ta bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng đại đội võ giả trăm người thuộc sư đoàn 3, dưới trướng đệ nhất võ giả quân đoàn. Ngươi có 20 suất, có thể chọn đội viên của mình, những người còn lại đều do quân đoàn phân bổ. Đàm Phong Thắng cười ha hả, bổ nhiệm ngay trước mặt mọi người. Chương 78, nền tảng đồ ma, 10 môn công pháp bí thuật vô thượng, Chu Yếm quyết tam đầu lục thí. Chương 78, nền tảng đồ ma, 10 môn công pháp bí thuật vô thượng, Chu Yếm quyết tam đầu lục thí. Lộ Ninh há miệng, cuối cùng vẫn đáp, rõ. Đại thế đã định, không thể làm khác được. Nếu từ chối thẳng thừng, e rằng sẽ trở thành con gà bị người ta đem ra giết để dọa khỉ. Lộ Sư Minh, ta muốn theo ngươi. Đúng vậy, Lộ Sư Minh, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, có thể hoàn toàn tin tưởng giao lưng cho nhau. Lộ Sư Minh, xin hãy cho ta. Ngươi cũng xứng sao? Ngươi không qua nổi 3 chiêu trong tay ta. Bên này Lộ Ninh vừa đồng ý, liền có một số thiên tài trẻ tuổi ngưỡng mộ hắn nhao nhao lên tiếng, thậm chí còn sắp biến thành tranh giành, nội đấu. Tần Trường Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh này, hắn không thấy khí chất lãnh đạo rõ ràng nào từ Lộ Ninh. Nhưng Lộ Ninh đứng đó, dù khí tức không lộ, vẫn mang lại cho người ta một cảm giác an toàn đến lạ, dường như đứng sau lưng Lộ Ninh, trời có sập xuống cũng sẽ có hắn chống đỡ. Thường thì cảm giác an toàn này, trong tình hình hiện tại lại càng được gỡ chuộng hơn. Chư vị đừng tranh cãi, trong lòng ta đã có quyết định. Lộ Ninh giơ tay ra hiệu với đám thiên tài trẻ tuổi đang ồn ào. Toàn dân đều là lính, chỉ cần là võ giả, không ai có thể tránh được lệnh ra chiến trường. Trong số các ngươi, ai là tinh thần niệm sư thì bước lên một bước. Đàm Phong Thắng tiếp tục nói, hắn không chỉ muốn bổ nhiệm một mình Lộ Ninh, mà tinh thần niệm sư là nhân tài không thể thiếu nhất trong việc luyện chế đan dược và vũ khí, loại nhân tài này không cần ra chiến trường, hậu cần bổ sung quan trọng hơn. Ngay lập tức, Chân Bạch Vi và hơn 10 thiên tài trẻ tuổi khác bước ra. Đàm Phong Thắng để một sĩ quan dẫn bọn hắn rời đi. Sư phụ, ta sẽ đi tìm ngươi. Lúc đi, Chân Bạch Vi quyến luyến nhìn Lộ Ninh. Lộ Ninh sơ bộ chọn vài người, đầu tiên là mấy người của Đại học Giang Nam, Liễu Như Phong, Sở Cùng Đồ, Khương Ngư, Bạch Thượng Suy Tuyết. Hắn muốn chọn Trần Bắc Tuần hơn, nhưng người này cũng đã được bổ nhiệm làm đội trưởng. Một thiên tiêu khác là Kim Qua, thiếu niên thích ôm đao nhìn trời suy ngẫm về cuộc đời đã không trốn vào ngự linh chu, hiện không rõ sống chết. Ngoài ra, hắn còn chọn Trương Âu Vi, Triệu Vẫn và Hoa Khải Hành, ba đệ tử đạo môn, là nể mặt Lạc Thiên Tiên, muốn chăm sóc một chút. Lâm Không Thành cũng được bổ nhiệm làm một đội trưởng. Lộ Ninh vẫn là trường hợp đặc biệt, chỉ có hắn mới có tư cách chọn 20 người trong đội trăm người của mình, những người khác đều trực tiếp tiếp quản đại đội võ giả trăm người do quân đoàn phân bổ. Những người còn lại ngươi phải quyết định nhanh lên, ngươi về địa tinh trước, sẽ có người cho ngươi biết phải làm gì tiếp theo. Đàm Phong Thắng nhắc nhở Lộ Ninh, thuận tiện liếc nhìn Thái Sơ Thánh Nữ đang được Khương Ngư ôm. Được. Lộ Ninh gật đầu, sau đó theo một võ giả của bộ quân sự rời khỏi tòa nhà bộ quân sự trong thành phố căn cứ. Vài giờ sau, khu vực Trung Nguyên, Hạ Quốc, một căn cứ võ giả của bộ quân sự. Tiểu Ninh, con phải cẩn thận nhiều vào, bây giờ học sinh võ đạo của trường trung học võ đạo Lạc Thành chúng ta cũng bị cưỡng chế nhập ngũ, sẵn sàng ra chiến trường bất cứ lúc nào rồi. Lộ Ninh đang gọi điện cho cứu cứu của mình, dù sao cũng là người thân duy nhất hiện tại. Lời của Cứu Cứu khiến Lộ Ninh có chút kinh hãi, đây là đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là đánh đến người võ giả thế hệ tiếp theo cũng không còn. Tiếp tục nói vài câu với Cứu Cứu và hỏi về tung tích của ông bố khốn nạn Lộ Thắng, cuối cùng vẫn không có kết quả. Sau khi cúp máy, vãi, sắp có biến lớn rồi. Về đến phòng, vừa hay thấy Sở Cuồng Đồ đang la hét, liền hỏi, sao vậy? Khí phách của Hạ Hoàng quả không phải dạng bừa, nhân cơ hội yêu ma tuyên chiến này, đã thống nhất tất cả các nền tảng võ giả trong nước Hạ Quốc lại với nhau, và ra lệnh cho các thế lực võ giả lớn ở các khu vực trên toàn quốc phải đưa ra các công pháp bí thuật mà mình nắm giữ, bất kể cấp bậc cao thấp, đều phải đặt trên nền tảng thống nhất. Sở Cuồng Đồ mặt mày chấn động, nói đến mức Lộ Ninh cũng thấy lòng mình rung động. Các thế lực võ giả lớn ở các khu vực, mỗi nơi đều có công pháp bí thuật độc quyền của riêng mình, cửu phẩm không thiếu, thậm chí còn có cả vô thượng. Và những công pháp bí thuật này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, để đảm bảo sự vững chắc của thế lực. Nhưng bây giờ Hạ Hoàng Tần Chính đã phá vỡ hiện tượng tự giấu công pháp bí thuật này, chuyện này không phải chỉ nói một câu là xong, làm không tốt, các thế lực võ giả lớn trên dưới bất mãn, ngược lại còn khiến nội bộ rối tung lên. Lộ Ninh nhìn vào màn hình lớn trong phòng, một nền tảng võ giả hoàn toàn mới xuất hiện, nền tảng Đồ Ma. Dùng tài khoản nền tảng võ giả của Đại học Giang Nam cũng có thể đăng nhập vào. Bây giờ trên màn hình hiển thị người dùng là Sở Cuồng Đồ. Tìm kiếm công pháp bí thuật vô thượng. Lộ Ninh nói một tiếng. Ok. Sở Cuồng Đồ lập tức bắt đầu thao tác. Vừa tìm kiếm, lập tức có 10 công pháp bí thuật vô thượng xuất hiện, mỗi công pháp bí thuật vô thượng đều ghi do nguồn gốc. Thứ nhất, Hoàng Đạo Long Khí đến từ Bộ Quân sự Hạ Quốc, do Hạ Hoàng cung cấp. Thứ hai, Bát Hoang Chấn Ngục Kính đến từ Bộ Quân sự Hạ Quốc, do Hạ Hoàng cung cấp. Thứ ba, Bát Bộ Long Thần Hỏa đến từ Phật Môn Hạ Quốc, do Không Thủ Đại Sư cung cấp. Thứ tư, Chu Yếm Quyết đến từ khu vực Thượng Hải, Hạ Quốc, do Võ Quán Thượng Hải cung cấp. Thứ năm, Thiên Điệu Nhất Khí Quyết đến từ Đạo Môn Hạ Quốc, do Trường Thiên Sư cung cấp. Thứ 10, Lịch Huyết Phong Ma đến từ khu vực Trung Nguyên, Hạ Quốc, do Trung Nguyên Võ Quán cung cấp. Trong 10 công pháp bí thuật vô thượng, chỉ có cái cuối cùng Lịch Huyết Phong Ma thuộc về bí thuật, và lại vừa hay là bí thuật Huyết Đại Khí Huyết. Tuy nhiên, bí thuật này thuộc loại chiêu thức liều chết, một khi sử dụng, sẽ đốt sạch toàn bộ tinh huyết võ đạo trong người, là chiêu tất sát đồng quy vô tận. Và một khi đã sử dụng, tuyệt đối không thể dừng lại giữa chừng. Hạ Quốc chắc chắn không chỉ có những công pháp bí thuật vô thượng này, vẫn còn một số võ quán lớn nhất ở các khu vực chưa thỏa hiệp, chưa đưa ra, trong đó có khu vực Giang Nam. Bí thuật vô thượng của Giang Nam võ quán là Thiên Võ Kinh tập hợp quyền cước, binh khí và các võ nghệ khác vào một, rất nổi tiếng, nhưng tu luyện cực khó, không thể có ai thực sự nắm giữ được nhiều võ đạo chân ý như vậy. Liễu Như Phong ở bên cạnh từ từ nói, và những công pháp và bí thuật vô thượng này không phải cho không, cần có điểm, cách nhận điểm cũng rất đơn giản, lấy đầu hoặc tim của yêu ma để đổi. Do đó cũng gọi là nền tảng Đồ Ma, việc cần điểm này ta lại thấy rất bình thường. Nếu thực sự cho không, chắc chắn sẽ có một đám võ giả lấy rồi chạy, sẽ trốn vào thế giới thứ hai, kẻ ích kỷ không ít. Nhưng nếu đặt công pháp bí thuật vô thượng trước mắt và nói cho bọn hắn chỉ cần giết yêu ma là có thể nhận được, thì võ giả sẽ liều mạng. Lời của Liễu Như Phong rất có lý, thứ có thể khiến võ giả liều mạng tuyệt đối không phải là tình yêu quê hương đất nước, mà là thực lực của bản thân. Không chỉ có công pháp bí thuật, mà tất cả các loại đan dược, vũ khí mà Hạ Quốc có thể luyện chế ra, trên đó đều có điểm là có thể đổi, thực sự là đại đồng võ giả, không xét đến thân phận bối cảnh của ngươi, chỉ cần ngươi giết đủ nhiều yêu ma thì sẽ có được đại cơ duyên bày ra trước mắt, bởi vì kẻ thù là yêu ma, cũng sẽ hoàn toàn ngăn chặn được chuyện giết người lương thiện để lập công. Đổi tài khoản của ta. Lộ Ninh gật đầu với Liễu Như Phong, sau đó đăng nhập tài khoản của mình. Vãi, ngươi quả nhiên có đặc quyền. Sở Cuồng Đồ vừa nhìn thấy một thông báo hiện ra trên màn hình, liền la lên. Nội dung thông báo đó là Lộ Ninh có thể tùy ý chọn một môn công pháp hoặc bí thuật vô thượng. Chắc là các thiên kiêu hàng đầu đều có đặc quyền này, đổi Chu Yếm Quyết. Lộ Ninh không chọn bí thuật vô thượng bùng nổ khí huyết nghịch huyết phong ma nếu hắn thực sự liều mạng, hoàn toàn không màng đến việc đốt cháy toàn bộ khí huyết của mình, thì hiệu quả sẽ không kém gì bí thuật vô thượng này. Mà Chu Yếm Quyết thì khác, nó là công pháp duy nhất trong 10 công pháp bí thuật vô thượng truyền tu luyện nhục thân. Công pháp vô thượng này tu thành, liền có thể ngưng tụ nhục thân pháp tướng tam đầu lục ý, toàn bộ chỉ số của bản thân sẽ tăng vọt 10 lần dưới sự gia trì của tam đầu lục ý. 10 lần, đây không phải là một con số nhỏ. Đừng thấy Lộ Ninh bây giờ bùng nổ cực hạn khoảng 64 lần, nhưng đó là nhờ phúc của kim cương bất hoại và là hiệu quả của nhiều phương diện nhân lên. Nếu thực sự tách ra tính riêng lẻ, các phương pháp bùng nổ trên người Lộ Ninh hiện tại không có cái nào sánh được với tam đầu lục tý. Tam đầu lục tý khuyết đại không chỉ khí huyết và sức mạnh, mà là toàn diện. Điều này tương đương với việc khiến chiến lực của ngươi tăng vọt 10 lần trong nháy mắt, ngay cả nguyên lực trời đất cũng vậy. Mà Lộ Ninh chỉ khuyết đại sức mạnh, so sánh một chút là thấy rõ sự khác biệt. Nhìn khắp Hạ Quốc cho đến địa tình, cho đến nay, có thể đạt được khuyết đại toàn diện gấp 3 lần trở lên, ngoài Chu Yếm Quyết không có bất kỳ một cuốn nào khác. Sở Cuồng Đồ không la hét nữa, ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn Chu Yếm Quyết trên màn hình, trái với thường lệ có chút trầm âm. Chu Yếm Quyết sẽ có người của Võ Quán Thượng Hải đích thân mang đến, khẩu quyết và phương pháp tu luyện của công pháp bí thuật vô thượng sẽ không trực tiếp biến thành dữ liệu tải lên mạng, cấp cao không nốc đến vậy. Lộ Ninh rất mong đợi, nếu mình tu luyện thành nhục thân vô song tam đầu lục ý, sau đó lại kiếm 6 món vũ khí hạng nặng tương tự huyết long âm, mỗi tay cầm một cái, cảnh tượng vung vẩy đó quả thực khiến hắn quá say mê. Chương 79, sự công nhận từ thế lực võ giả lớn. Đồng đội rác rưởi gì thế này? Chương 79, sự công nhận từ thế lực võ giả lớn. Đồng đội rác rưởi gì thế này? Ngoài công pháp và bí thuật vô thượng, các công pháp bí thuật thượng thừa từ cựu phẩm trở xuống cũng vô cùng phong phú, khiến người ta hoa cả mắt. Trong đó, điều khiến Lộ Ninh cảm thấy không thể tin nổi nhất là đạo vận, thứ có thể khiến võ giả lập tức tiến vào trạng thái đốn ngộ, và kéo dài một khoảng thời gian đạo vận trên nền tảng đồ ma này cũng có thể dùng điểm để đổi và ghi rõ hiệu quả. Một môn công pháp và bí thuật vô thượng cần ít nhất 500 triệu điểm, giết một con yêu ma có thực lực tương đương võ giả khai mạch cảnh là 100 điểm, thực lực dưới khai mạch cảnh đều là 10 điểm, trên đó là 1000, 10000, 100000. Đạo vận cần 1 tỷ điểm và chỉ có 7 phần. Đúng là sắp có biến lớn rồi. Lộ Ninh liếc nhìn Sở Cung Đồ, công nhận lời hắn vừa nói. Cho đến khi đạo vận xuất hiện, Lộ Ninh mới hoàn toàn biết rằng nền tảng đồ ma này không chỉ đơn thuần có tác dụng thúc đẩy võ giả đi giết yêu ma. Cuộc chiến giữa võ giả địa tinh và yêu ma lần này chắc chắn sẽ là một cột mốc mang tính thời đại. Sau khi chiến tranh kết thúc, cục diện võ giả trên địa tinh hiện tại sẽ hoàn toàn thay đổi. Cốc cốc, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Lộ Ninh lên tiếng, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình trước mặt. Ngay lập tức, Trương Âu Vi, Khương Ngư, Bạch Thượng Suy Tuyết ba cô gái bước vào phòng. Ba nàng lúc này đều mặc quân phục, trông anh tư như nàng, không thua kém đấng mày râu. Lộ Ninh, mọi người đã đến đủ rồi. Khương Ngư bước lên một bước, nói như vậy. Bây giờ nên gọi là Lộ đội trưởng rồi. Sở Cung Đồ cười ha hả, sửa lại một câu. Lộ Ninh vẫn còn lại một bài xuất, nhưng hắn trực tiếp chọn từ bỏ, không tự mình chọn, để Hạ Quốc Tiên phủ phân cho hắn một số võ giả thiên tài của bộ quân sự. Thiên tài của bộ quân sự cũng là thiên tài, so với các thiên tiêu do các thế lực lớn khác bồi dưỡng, có thể sẽ mất đi một chút sắc bén, nhưng không nghi ngờ gì tính kỷ luật sẽ mạnh đến mức đáng sợ. Đây mới là đồng đội và thuộc hạ mà Lộ Ninh muốn nhất. Vậy thì đi xem thử đi. Lộ Ninh nhận lấy cuốn sổ danh sách từ tay Khương Ngư, đi ra ngoài cửa. Một khắc sau, ngoài sân tập của căn cứ, hơn 90 võ giả trẻ tuổi mặc quân phục đang cười nói với nhau, kỷ luật lỏng lẻo. Ngươi cũng bị phân vào đội của Lộ Ninh à? Đúng vậy, biểu hiện của Lộ Ninh ở Thánh Địa Đạo Trường đã hoàn toàn lan truyền rồi, một mình quét sạch tất cả thiên kiêu phương Tây, quả thực khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Nếu không phải vì chuyện yêu ma này, danh tiếng của Lộ Ninh bây giờ e là đã nhà nhà đều biết, địa tinh hoàng kim thập nhị tử cũng phải biến thành thập tam tử. Ta có thể được phân vào đây, gia đình đã phải bỏ ra không ít công sức. Ai mà không phải chứ? Lần này thực sự là có biến lớn rồi, cuộc chiến với yêu ma không thể tránh khỏi, có người chắc chắn sẽ vùi xương nơi núi xanh, nhưng cũng có người chắc chắn sẽ lấy xương trắng làm thuyền bay lên trời, thành tựu một đời hùng chủ. Hy vọng Lộ Ninh không làm ta thất vọng, đại thế đã đến, cũng là cơ duyên của chúng ta, nếu chọn một cấp trên rất rưỡi, thì mọi chuyện coi như xong. Những võ giả trẻ tuổi này ai nấy đều hăng hái, khi nhắc đến yêu ma càng chiến ý ngút trời, ra vẻ thể chết chém sạch yêu ma thiên hạ. Trong số hơn 90 võ giả mặc quân phục, chỉ có hơn 10 người im lặng không nói, câm như hến, lặng lẽ chờ đợi Lộ Ninh đến. Chào buổi chiều chư vị. Lúc này, Lộ Ninh cuối cùng cũng đến. Sở Cung Đồ và những người khác cũng thuận thế vào hàng, đủ số 100 người. Lộ Ninh, nghe danh không bằng gặp mặt, ta là Tiêu Chí Kiệt, đến từ Tiêu gia của khu vực Trung Nguyên. Lộ Ninh vừa dứt lời, một võ giả trẻ tuổi đã bước lên một bước, chào hỏi Lộ Ninh. Lộ Ninh gật đầu với hắn, không nói gì. Trước khi đến, hắn đã xem danh sách thành viên trong đội của mình. Vừa xem, quả thực giống như một sự công nhận chính thức của các thế lực võ giả lớn trên toàn Hạ Quốc đối với hắn. Bên trong toàn là con cháu của các thế gia hoặc thế lực võ giả quyền quý, dùng quan hệ để được sắp xếp vào đây, chắc chắn là có ý định mạ vàng trên chiến trường. Quan hệ đi vào chiến trường, nghe có vẻ rất lố bịch, nhưng không phải là không thể. Hạ Hoàng Tần chính thúc đẩy việc thành lập nền tảng đồ ma các thế lực võ giả lớn ở các khu vực không biết phải cắt bao nhiêu miếng thịt, cuối cùng đồng ý, không ngoài việc là sự trao đổi lợi ích của cấp cao đã bước đầu thỏa hiệp. Hiện tại, đội của Lộ Ninh chính là một hình ảnh thu nhỏ của sự trao đổi lợi ích cấp cao này. Chắc hẳn trong đội của các tiên tiêu hàng đầu Hạ Quốc như Tần Trường Phong, Tần Tử Tô, cũng không thiếu con cháu của các thế lực võ giả lớn. Lộ Ninh sư minh, có thể ngươi không biết ta, nhưng ta cũng đến từ khu vực Giang Nam, phó quán trưởng Giang Nam võ quán Bành Tài chính là phụ thân của ta. Còn có ta, Lộ Ninh sư minh, ta là. Sau khi Tiêu Chí Kiệt mở miệng, liền có các con cháu của các thế lực lớn khác báo lai lịch của mình, hòng để Lộ Ninh coi trọng bọn hắn. Một số tin tức vẫn chưa hoàn toàn lan truyền, nhưng tin tức của những con cháu thế lực lớn này lại rất nhanh nhạy, chiến tích Lộ Ninh vượt cấp giết một yêu ma chân huyết cảnh trước đó cũng đã bị bọn hắn biết. Không cần báo danh từng người, lai lịch của các ngươi ta đều đã biết qua nó rồi. Lộ Ninh giơ cuốn sổ danh sách trên tay lên, nhếch răng cười. Hắn cười có chút kỳ lạ. Đây là đồng đội rác rưởi gì thế này? Sự không chắc chắn lớn nhất trong cuộc chiến giữa võ giả địa tinh và yêu ma lần này nằm ở chiến lược cao cấp như võ thánh. Hai bên không có bất kỳ thỏa thuận quân tử nào về việc võ thánh không được ra tay, điều này có nghĩa là các cường giả võ thánh của phe yêu ma sẽ ra tay tấn công đại quân võ giả địa tinh, thậm chí là đột kích. Tương tự, phe địa tinh cũng vậy. Vì vậy, muốn mạ vàng trên một chiến trường như vậy, quả thực là nực cười. Hơn 10 thiên tài của bộ quân sự thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi nhíu mày, dường như có vẻ không hài lòng lắm. Vậy thì tiếp theo là điều kiện lựa chọn đồng đội của Lộ Ninh ta. Lộ Ninh lại mở miệng, sải bước về phía trước. Điều kiện? Điều kiện gì? Chúng ta vào được đại đội võ giả của hắn đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức. Lộ Ninh đang dở trò gì vậy? Chúng ta đều là đệ tử của các thế lực lớn, thực lực mạnh hơn võ giả xuất thân bình thường không biết bao nhiêu lần, vốn dĩ đây là chuyện cường cường liên thủ mà. Một câu nói khiến cho đám đệ tử của các thế lực lớn này trong lòng không hiểu. Lại nhìn Lộ Ninh, hắn đi đến phía ngoài cùng bên trái, đột nhiên vỗ một trưởng lên vai một đệ tử của thế lực lớn, vỗ cho người sau phun máu tươi tung tóe. Ta không thích ánh mắt ngươi nhìn ta. Sau một trưởng, Lộ Ninh lạnh nhạt nói một câu. Hắn sau đó đi từ trái sang phải, mỗi bước một dừng, mỗi lần dừng lại đều là một trưởng vỗ bay, lý do ra tay lại càng kỳ quái. Tiểu tóc của ngươi quá nổi bật, chiều cao của ngươi không đạt chuẩn, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là hơi xấu một chút, sẽ kéo thấp giá trị nhan sắc trung bình của đội Lộ Ninh ta. Ta cảm thấy ngươi thầm yêu ta, khiến ta thấy ghê tởm, mau biến đi. Bút 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 bút. Từng trưởng, từng đệ tử của các thế lực lớn bị đánh ngã song xoài trên đất. Bọn hắn giận không thể kiềm chế, nhưng lại không dám công khai chống đối Lộ Ninh vào lúc này. Những đệ tử của các thế lực lớn này tuy có hơi mắt cao hơn đầu, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Lộ Ninh đã dám làm như vậy, rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, ai dám đuốt dâu hùm với Lộ Ninh hắn vào lúc này, tuyệt đối sẽ bị một trường đánh chết. Hắn tuyệt đối dám làm như vậy, hắn là đội trưởng đại đội võ giả, sau lưng có Hạ Quốc Thiên phủ của Hạ Hoàng Tần Chính chống lưng, là chỗ dựa lớn nhất. Chỉ đành âm thầm ghi hận trong lòng, định dùng thế lực sau lưng để Lộ Ninh thỏa hiệp. Cút đi. Đội ngũ trăm người, trong nháy mắt chỉ còn lại 25 người. Lộ Ninh nhìn những đệ tử của các thế lực lớn bị đánh ngã trên đất, quát khẽ một tiếng, những người này mới ôm vai lủi thủi rời đi. Đệ tử của các thế lực lớn cũng không phải toàn là báo cỏ, có 6 người được Lộ Ninh giữ lại, trừ Khương Ngư, Bạch Thượng Suy Tuyết, Sở Cung Đồ, Liễu Như Phong, cùng với Trương Ấu Vi của Đạo Môn, Triệu Vẫn, Hoa Khải Hành, tổng cộng 7 người. Còn có 12 vị võ giả thiên tài của quân bộ thiên phủ. Tên của các ngươi? Lộ Ninh đi đến trước mặt một thiên kiêu quân bộ, hỏi. Vi Nhất Minh, Lục Hồng Đệ, Đồ Phong, Đàm Hạ, Hạ Kỷ, Quế Tấn. 12 võ giả thiên tài quân bộ lần lượt báo tên, tổng cộng 9 nam 3 nữ. Lộ Ninh lại đi hỏi tên 6 vị đệ tử của các thế lực lớn. Sau khi âm thầm ghi nhớ, hắn cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, đại đội võ giả của Lộ Ninh ta chỉ cần 25 người. Tuyển thêm người nữa vẫn sẽ bị nhét rất vào, vậy thì thà không cần, đi theo con đường tinh anh. Hơn nữa số người ít, ngược lại càng dễ chỉ huy. Báo cáo đội trưởng. Lúc này, một cô gái mặc quân phục tóc ngắn giơ tay lên. Nàng tên là Lục Hồng Đệ, cái tên khá có phong thái hiền nữ. Lục gia là gia tộc quân nhân nổi tiếng ở Hạ Quốc. Nói, ta muốn đánh với ngươi một trận. Lục Hồng Đệ ngẩng cao cằm, nói xong, ánh mắt rơi trên người Lộ Ninh, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn. Tò mò hay là không phục? Lộ Ninh ngẩn ra một chút, đây là cách chào hỏi của võ giả quân bộ sao? Đều có. Lục Hồng Đệ nghiêm túc trả lời. Lộ Ninh mặt mang theo chút ý cười, ra khỏi hàng, sau đó ra tay. Chương 80, khí huyết tụ sát trận, nhanh chóng vào chiến trường, thi sơn huyết hải. Chương 80, khí huyết tụ sát trận, nhanh chóng vào chiến trường, thi sơn huyết hải. Lục Hồng Đệ, 21 tuổi, tu nguyên cảnh, trong cơ thể có 5 khí hải. Tu luyện chính là cựu phẩm công pháp Thương Nguyện Hối Hải Quyết. Võ giả nguyên lực của nàng có 3 loại đặc tính, đặc tính chính là hối hải giống như sóng chiều lớp lớp chồng lên nhau, ban đầu không mạnh, thuộc loại càng đánh càng dũng mãnh. Nếu không phải vì tuổi tác, Lục Hồng Đệ chắc chắn cũng sẽ tham gia thử luyện đạo trường Thái Sơ Thánh Địa trước đó. Tuy nhiên thực lực như vậy, trước mặt Lộ Ninh chẳng khác nào trẻ con. Chỉ thấy Lục Hồng Đệ một trường đánh tới, miệng khẽ quát một tiếng điểm lạc bát phương thiên địa nguyên lực và võ giả nguyên lực giao thoa với nhau, bốn phía xung quanh đột nhiên nổi lên thế sát phạt. Mọi người nhìn sang, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay Lục Hồng Đệ như đang gốc một gốc cực quang, chói mắt lóa lòa, không đủ dứt khoát. Lộ Ninh khẽ lên tiếng, trước khi đòn tấn công của Lục Hồng Đệ ập đến, cánh tay phải như dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã nắm lấy cổ tay phải của Lục Hồng Đệ, cự lực bành trướng trong cơ thể khẽ tác động, liền khiến toàn thân Lục Hồng Đệ run lên kịch liệt, bất kể là khí hải trong cơ thể hay nguyên lực của chính mình, đều sụp đổ như vỡ đê trong phút chốc. Hoàn toàn không phải là đối thủ một hiệp. Về hàng, Lộ Ninh đẩy Lục Hồng Đệ đang khí huyết quần của ra, để nàng tiếp tục đứng ngay ngắn. Lục Hồng Đệ cúi đầu, nghiến chặt hàm răng. Nàng biết khoảng cách giữa mình và Lộ Ninh hẳn là rất lớn, nhưng hoàn toàn không ngờ lại lớn đến mức khoa trương như vậy. Những người khác thấy vậy, biểu cảm khác nhau. Sau này, mọi người đều là huynh đệ, chiến hữu phó thác tính mạng cho nhau. Nhưng nay đại chiến cận kề, thời gian cho chúng ta không nhiều, ta Lộ Ninh làm việc trước nay đều là chuyện hôm nay làm ngày hôm nay. Một đại đội võ giả, có thể kết khí huyết tụ sát trận trăm võ giả tụ nguyên cảnh bình thường thông qua khí huyết trận pháp này, có thể nghịch trảm chân huyết tông sư. Các ngươi không cần lo lắng, dù tính cả ta, đại đội chúng ta tổng cộng mới có 26 người, nhưng khí huyết không đủ ta sẽ bổ sung. Vậy thì bây giờ, bắt đầu làm quen với cách sử dụng khí huyết tụ sát trận sớm ngày phối hợp ăn ý. Lộ Ninh thể hiện ra mặt tác phong sấm rền gió cuốn của mình. Vũ khí công nghệ của Điệu Tinh không thể nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng chiến trường ở thế giới thứ hai, vậy nên vũ khí công nghệ cao của Điệu Tinh không phát huy được tác dụng. Những vũ khí công nghệ có sức sát thương cao như bom hạt nhân, đừng nói là mang đến thế giới thứ hai, ngay cả việc chứa vào túi trữ vật, nhận không gian cũng không thể làm được. Đây là bài học xương máu, phương Tây có quốc gia từng thử mang bom hạt nhân đến thế giới thứ hai, nhưng vừa mới trong quá trình thu vào nhận không gian, đã bị lực lượng không gian làm cho phân hạch, nổ tung ngay lập tức. Một số súng ống và thiết bị liên lạc đặc biệt thì có thể mang đến thế giới thứ hai, nhưng uy lực súng ống có hạn, kém xa sức phá hoại của võ giả. Công dụng của khí huyết tụ sát trận này quá lớn, nó có thể tập hợp khí huyết của võ giả trên chiến trường, nếu thật sự có tình huống võ thánh yêu ma đánh lén xảy ra, thì đại quân võ giả thông qua trận pháp này ngưng tụ khí huyết, sẽ không đến mức bị võ thánh yêu ma đánh tan, thậm chí còn có thể phản công. Sự tồn tại của khí huyết tụ sát trận là một lá bài tẩy mà đại quân võ giả Điệu Tinh đã công khai. Trên sân tập của căn cứ, lấy Lộ Ninh làm trung tâm, 25 đồng đội vây quanh hắn, khí huyết trên người mỗi người đều bắt đầu hội tụ, cuối cùng tụ lại trên người Lộ Ninh. Đặc điểm lớn nhất của khí huyết tụ sát trận là trận nhãn có thể di động, hơn nữa còn là di động cực nhanh. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là trận nhãn nằm ngay chính giữa, rất dễ bị phát hiện. Lộ Ninh chính là trận nhãn. Hắn cố ý sắp xếp Khương Ngư ở vị trí bên cạnh, hiện tại khi khí huyết hội tụ vào bản thân, cũng sẽ chủ động chia một ít khí huyết cho Khương Ngư, giúp nàng nâng cao thực lực. Để nàng lại gần mình là vì tư tâm, nhưng cho nàng khí huyết là vì tập thể. Hơn nữa thực lực hiện tại của Khương Ngư trong 25 người quả thực là yếu nhất, không thể để nàng trở thành tấm ván ngắn nhất trong thùng gỗ. Những người khác cũng hiểu điều này, không có ý kiến gì. Nửa ngày sau, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục. Lộ Ninh chủ động cho dừng, mọi người lúc này mới thu lại khí huyết. Khí huyết tụ sát trận đối với phương diện tinh thần tiêu hao cũng không nhỏ, có người đã mơ hồ có chút sắc mặt trắng bệnh. Hôm nay là ngày đầu tiên, ta và các ngươi chung sống rất vui vẻ. Nhưng lời khó nghe vẫn phải nói trước, đợi đến khi thật sự ra chiến trường, mệnh lệnh của ta là duy nhất, ai không nghe, người đó là người chết. Lộ Ninh nói đến đây, khoe miệng có chút nụ cười dữ tợn. Vâng, Lộ đội trưởng. Chúng ta biết rồi. Đến chiến trường, sống chết của các ngươi đều do Lộ đội trưởng định đoạt. Mọi người nhao nhao lớn tiếng đáp lại. Từ khí huyết tụ sát trận vừa rồi bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết của Lộ Ninh khủng bố đến mức nào, sâu không lường được. Báo cáo, Lộ đội trưởng, ta còn có lời muốn nói. Lúc này, Lục Hồng để lại báo cáo. Ngày mai nói. Lộ Ninh không để ý, nói với Khương Ngư. Khương Ngư, ngươi theo ta một lát. Trong lúc khí huyết giao hòa vừa rồi, hắn mơ hồ cảm nhận được khí huyết trong cơ thể Khương Ngư có chút tương tự với hắn. Hỏng rồi, bị hắn phát hiện rồi. Ma nữ nghe thường trong đầu Khương Ngư hả hê. Khương Ngư cúi đầu, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn đi theo Lộ Ninh rời khỏi sân tập. Hai người đến căn phòng lúc trước, Khương Ngư nhất thời lòng rối như tơ, trong lòng hổ thẹn. Khương Ngư, Lộ Ninh mở miệng, lại khiến Khương Ngư không khỏi mở ra, giọng Lộ Ninh rất dịu dàng. Ta nhận ra khí huyết trong cơ thể ngươi và ta có chút đồng nguyên, hẳn là lần trước ở trấn ma bí cảnh. Vừa nói đến đây, toàn bộ căn cứ quân sự tiếng báo động đột nhiên vang lên. Ngừng huấn luyện, ngừng huấn luyện. Lập tức đến trung nguyên thành phố căn cứ. Lộ Ninh hít sâu một hơi, không nói tiếp lời vừa rồi nữa. Theo sát ta. Hắn nói xong, dẫn Khương Ngư đi tập hợp với đội. Trung nguyên thành phố căn cứ có tổng cộng 4 cổng thành đông tây nam bắc, lúc này, đứng trên tường thành nhìn ra xa, sẽ phát hiện 4 phương hướng đều có đại quân yêu ma như thủy triều ập đến, đen kịt một mảng, bao phủ cả mặt đất. Chết tiệt, đây là không cho chúng ta chút thời gian luyện binh nào. Trung nguyên thành phố căn cứ tuyệt đối không thể mất. Từ chiến không lùi. Sĩ quan thủ thành mặt lộ vẻ giận dữ, đại quân của đệ nhất võ giả quân đoàn trong thành đã ngay lập tức được điều động ra ngoài 4 cổng thành, nên chiến. Tòa nhà quân bộ của thành phố căn cứ, chỉ huy trưởng đệ nhất võ giả quân đoàn Đàm Phong Thắng đang cùng một đám quan chức cấp cao của quân bộ thương nghị đối sách. Trước mắt có một chiếc bàn dài rất lớn, trên đó trải một tấm bản đồ. Hiện tại tạm thời chưa phát hiện có yêu ma đại vương cấp bậc võ thánh, chắc chắn là đang trốn ở phía sau. Số lượng đại quân yêu ma công thành lần này, 4 cổng thành cộng lại có đến 40 vạn, không thể không có yêu ma đại vương đứng sau chỉ huy. Nhưng có một điều có thể khẳng định, võ thánh của địa tinh chúng ta đang vừa đánh lén các trận địa đại quân của yêu ma đại vương, vừa tiện thể dò xét vị trí đóng quân của đại quân yêu ma. Số lượng đại quân yêu ma rất đông, lần này mới 40 vạn, chứng tỏ quá trình điều động của bọn hắn có chút không thuận lợi. Cũng có thể chỉ đến bày rối. Không thể nào, những yêu ma cấp thấp kia một khi thấy máu, đều sẽ rơi vào điên cuồng, không thể có chuyện đánh một phát rồi chạy. Các quan chức cấp cao của quân bộ đang bàn bạc, yêu ma cũng có ưu thế của yêu ma, đầu tiên là trí tuệ của yêu ma cấp thấp không cao, thấy máu sẽ điên cuồng, càng không sợ chết. Đối phương không sợ chết, tự nhiên cũng không cần lo lắng sĩ khí bị đả kích, ngược lại là phía địa tinh, phải luôn chú ý đến sĩ khí của các võ giả trên chiến trường. Vinh bại như núi đổ, sĩ khí là quan trọng nhất, sĩ khí mất, bại cục chắc chắn. Đưa những đại đội võ giả do các tiên kiêu dẫn đầu vào chiến trường, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Lúc này, Đàm Phong Thắng đứng dậy, nói một câu chắc địch. Để tiên kiêu dẫn đội, vốn là để rèn luyện bọn hắn trên chiến trường. Chiến trường là nơi tôi luyện sinh tử mọi lúc mọi nơi, ngay cả võ giả bình thường cũng có thể trưởng thành vượt bậc trong tôi luyện sinh tử, huống chi là tiên kiêu. Về vấn đề an toàn, Đàm Phong Thắng có thể đảm bảo đội ngũ do Thiên Tiêu dẫn đầu sẽ không bị võ thánh tấn công, nhưng cũng chỉ có vậy. Lộ đội trưởng, mời ngươi nhanh chóng dẫn đội của mình đến cổng Nam, hội quân với phó đoàn trưởng đệ nhất võ giả quân đoàn Trần Trấn, đến lúc đó ngươi sẽ nghe theo sự điều động của Trần đoàn trưởng. Nhanh nhanh nhanh. Phía Lộ Ninh, vừa mới thông qua thông đạo không gian đến trung nguyên thành phố căn cứ, đã có người đến thúc giục hắn nhanh chóng vào chiến trường. Đùng đùng đùng. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Đợi đến khi Lộ Ninh dẫn sở cùng đồ bọn hắn chạy đến cổng Nam, chiến trường đã sớm mở ra. Phía sau tiếng trống trận vang trời, cổ vũ sĩ khí. Phía trước võ giả đang dũng mãnh xông lên, va chạm trực diện với đại quân yêu ma, chém giết hỗn loạn. Trong chốc lát, bốn phía đều là tiếng hò hét giết chóc ồn ào, máu tươi bắn tung tóe trước mắt, tay chân cụt, đầu yêu ma và đầu võ giả bay lượn trên không trung. Hai bên giao chiến chưa đầy 10 phút, trước mắt đã là một cảnh tượng địa ngục, thi sơn huyết hải, vô cùng thảm khốc. Chương 81, kinh ngạc tột độ. Giá trị đầu của Lộ Ninh khiến người ta điên cuồng. Chương 81, kinh ngạc tột độ. Giá trị đầu của Lộ Ninh khiến người ta điên cuồng. Trần Đoàn trưởng là một vị tiên nguyên đại tông sư, thực lực mạnh mẽ, nhưng không lập tức vào trận, mà luôn chú ý đến tình hình chiến trường. Xoẹt, sau khi đội của Lộ Ninh đến nơi, một sĩ quan đi đến trước mặt Lộ Ninh, thần sắc nghiêm nghị. Hắn đột nhiên mở một tấm bản đồ, chính là bản đồ chi tiết bên ngoài cổng Nam của Trung Nguyên thành phố căn cứ. Đây không phải là bản đồ bình thường, trên đó có đánh dấu các điểm khác nhau. Lộ đội trưởng, ngươi và tiểu đội của mình cố thủ ở vị trí này, nếu ngươi có dư sức, có thể thử tiến sang bên trái hội quân với đội của Tần đội trưởng, kéo dài chiến tuyến, chia cắt chiến cục, cùng các đội khác liên thủ tiến hành chiến thuật tiêu diệt của bộ. Lộ Ninh nhìn thấy vị trí ngón tay của sĩ quan, lập tức gật đầu. Lộ Ninh đối với việc đánh trận chắc chắn là không có kinh nghiệm, nhưng hắn dù sao cũng đến từ Hồng Kỳ quốc của một thế giới khác, vừa nghe đã hiểu. Bản chất của mọi chiến thắng trong chiến tranh là lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh thắng yếu. Nếu tổng số binh lính của đối phương vượt qua phe mình, thì phải chia cắt chiến trường, chia thành từng chiến trường nhỏ cục bộ, sau đó thông qua việc tiêu diệt kẻ địch ở các chiến trường cục bộ để dần dần ăn mòn số lượng của kẻ địch. Đây là lý thuyết tiêu diệt chiến nổi tiếng, Lộ Ninh chưa học qua, nhưng ít nhất cũng đã từng tìm hiểu. Tiếp đó, Lộ Ninh cùng đồng đội của mình thi triển khí huyết tụ sát trận, biến đội ngũ 26 người thành một thể thống nhất. Đội hình tam giác một điểm hai mặt, điểm phía trước nhất chính là Lộ Ninh. Lộ Ninh muốn sử dụng chiến thuật 33, dùng 26 người là có thể kiểm soát khu vực chiến đấu khoảng 800m. Nhưng điều đó không thực tế, một là khí huyết tụ sát trận không thể kéo ra xa như vậy, hai là vì thực lực. Đây là chiến trường siêu phàm, trước thực lực tuyệt đối, chiến thuật chẳng qua chỉ có tác dụng vòng vo, thứ thực sự chi phối thắng bại vẫn là tổng thể chiến lược. Trên chiến trường như vậy, chia đồng đội ra quá nhanh, bọn hắn chết cũng sẽ nhanh hơn. Cũng thông minh đấy. Trần Đoàn trưởng nhìn xuống chiến trường, thấy một đội hình tam giác nhỏ phía dưới đang nhanh chóng xông về phía trước, không khỏi có chút chú ý các đội tiền tiêu khác đều có trăm người, tố chất đồng đội không đồng đều. Những đệ tử của các thế lực lớn quả thực mạnh hơn võ giả bình thường, nhưng lúc này môi trường chiến trường quá đáng sợ, một số người rõ ràng đã có xu hướng muốn rút lui. Mà Lộ Ninh tinh giản đội ngũ, khả năng hành động, khả năng chấp hành của đội ngũ so với các đội tiền tiêu khác đã thể hiện ưu thế rõ rệt. Giết, 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 giết chết lũ yêu ma này, lấy đầu bọn hắn đổi lấy võ đạo quang minh của ta. Trượng phu 50 công chưa lập, một mình cầm đao nhìn Tam Vương. Loạn yêu ma lần này chính là cơ hội giúp ta bay cao bay xa. Chiến công, chiến công. Đợi đến khi hoàn toàn tiến vào trung tâm chiến đấu, tiếng gầm giận dữ của các võ giả bên thai khiến Lộ Ninh có chút ngớ ngác. Khai Thiên hắn vốn nghĩ rằng những võ giả này vì bảo vệ quê hương đất nước mới liều mạng như vậy, nhưng khi nghe rõ nội dung tiếng gầm của bọn hắn, mới biết bọn hắn hoàn toàn coi loạn yêu ma lần này là cơ hội lớn để võ đạo thăng tiến, lập chiến công đổi lấy địa vị hiển hách. Đừng phân tâm. Lộ Ninh cảm nhận được đội ngũ của mình có chút dao động, lập tức quát lớn. Gào gào gào. Lúc này, đòn tấn công của yêu ma ập đến. Những yêu ma cấp thấp này hoàn toàn không biết sợ hãi, có hình người, hình thú, hình dạng khác nhau. Lộ Ninh thậm chí còn thấy có yêu ma cấp thấp phất lờ cảnh giết chóc thảm khốc xung quanh, mà ngồi xổm xuống ăn thi thể võ giả. Khí huyết tụ sát trận khởi động, mỗi người trong đội Lộ Ninh đều được một sợi dây do khí huyết ngưng tụ lại nối liền với nhau. Mà người nắm giữ những sợi dây này chính là Lộ Ninh, mỗi khi có một đám lớn yêu ma cấp thấp xông đến, tụ sát trận sẽ hình thành một bức tường khí huyết, khiến cho lũ yêu ma cấp thấp không thể công bảo. Lại nhìn Lộ Ninh, hắn tay cầm huyết long ngâm, một kiếm vung mạnh ra, với thế quét ngang ngàn quân, lập tức chém ra một làn sóng xung kích huyết khí hình bán nguyệt, chém ngang lưng hơn 100 con yêu ma cấp thấp trong nháy mắt. Thấy cảnh này, sĩ khí của đội ngũ lập tức tăng gọn. Đệ tử của thế lực lớn Thạch Bác, đến từ một võ giả thế gia ở khu vực Thượng Hải, hiện là một thành viên trong đội của Lộ Đinh. Hắn đã sớm được phân công, công việc thu thập thi thể yêu ma đổi chiến công lấy điểm đồ ma là do hắn làm. Không tiếp, các ngươi làm gì vậy? Tuy nhiên Thạch Bác vạn lần không ngờ, hơn 100 con yêu ma cấp thấp mà Lộ Đinh vừa giết trong nháy mắt đã bị các võ giả xung quanh cướp sạch. Hắn chậm một bước, chỉ thu được hơn 10 thi thể yêu ma. Không cần để ý, chuẩn bị kéo dài chiến tuyến hội quân với đội của Tần đội trưởng. Lộ Đinh trầm giọng nói một câu, việc thành lập nền tảng đồ ma đã định trước loại chuyện này sẽ luôn xảy ra trên chiến trường. Bây giờ không phải là lúc tức giận vì những chuyện này. Cách trực quan nhất để có được điểm đồ ma là lấy đầu yêu ma đổi, nhưng nếu lập được chiến công quan trọng trên chiến trường, cũng sẽ nhận được điểm đồ ma. Hiện tại Lộ Ninh phải cùng Tần Trường Phong kết thành chiến tuyến, sau khi chiến tuyến được kết nối, các đội khác cũng sẽ bắt đầu kết thành, cùng Lộ Ninh và Tần Trường Phong tạo thành thế trận hình vuông, giống như rắn tham ăn dần dần nuốt chửng những con yêu ma bị vây bên trong. Để hình thành tiêu diệt chiến cục bộ phải cẩn thận, nếu không cẩn thận sẽ bị bao vây ngược lại. Chỉ là hiện tại xem ra phía yêu ma không có bất kỳ chiến thuật nào, chỉ là một mực xông lên, giết giết giết. Lúc này, phía sau yêu ma, các yêu ma đại tướng tương đương với thiên nguyên cảnh đại tông sư cũng đang quan sát chiến trường. Tình hình đối với yêu ma rất không tốt, dựa vào chiến thuật tiêu diệt chiến cục bộ, số lượng đại quân yêu ma đang giảm nhanh chóng, sĩ khí của võ giả đối diện ngày càng cao. Nhưng những yêu ma đại tướng này vẫn không có ý định vào trận. Bọn hắn là muốn dùng mạng của yêu ma cấp thấp để học lỏm chiến thuật của phía địa tinh. Trí tuệ của yêu ma cấp cao tuyệt đối không thua kém con người, thậm chí có kẻ còn có tài năng quân sự xuất sắc. Mặc dù điều này sẽ giúp đối phương luyện binh, nhưng nhìn về lâu dài, nếu phía yêu ma học được chiến thuật, sau đó dựa vào đặc tính không sợ chết của yêu ma cấp thấp, bọn hắn cho rằng cán cân ưu thế tuyệt đối sẽ nghiêng về phía yêu ma. Chờ đã. Một yêu ma đại tướng đột nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn thấy tiểu đội Lộ Ninh đang dùng trọng kiếm mở đường trong trận địa. Là tên thiên tiêu nhân loại đó. Quả nhiên, phía nhân loại cũng đang tha thiết hy vọng thiên tiêu có thể một mình đảm đương một phía. Không phải, tên thiên tiêu nhân loại này không giống những thiên tiêu khác. Diêm Minh Điện Hạ đã hứa hẹn công pháp vương tộc cộng thêm lực lượng huyết mạch vương tộc, chỉ cần có thể mang đầu của tên thiên tiêu nhân loại này đến trước mặt hắn, lợi ích đó căn bản khó mà tưởng tượng. Ngươi nhắc ta rồi, Diêm Minh Điện Hạ không chỉ treo thưởng đầu của tên thiên tiêu nhân loại này cho yêu ma chúng ta, mà còn treo thưởng cho cả võ giả nhân loại, đưa ra lợi ích to lớn đến mức cả võ thánh cũng không thể từ chối. Mấy vị yêu ma đại tướng nhìn nhau, đều thấy được sự nóng bỏng trong mắt đối phương. Vậy còn chờ gì nữa? Lao tử lên đây, chờ ta với. Ngay lập tức, năm vị yêu ma đại tướng trực tiếp xông vào chiến trường, lao về phía tiểu đội Lộ Ninh. Trần Đoàn trưởng thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hiện tại trên chiến trường, chiến lược cao cấp của hai bên đều chỉ ở chân huyết tông sư cảnh, bây giờ đối phương cuối cùng cũng không nhịn được mà để yêu ma đại tướng cấp thiên nguyên cảnh vào trận. Không đúng, mục tiêu của bọn hắn là Lộ Ninh. Nhưng rất nhanh, Trần Đoàn trưởng đã hoàn toàn nhận ra. Lập tức đi chi viện Lộ Ninh, các đoàn trưởng khác vào trận, nhân cơ hội này đánh tan quân địch. Trần Đoàn trưởng lập tức gầm lên, hắn nhanh chóng lao về phía Lộ Ninh chi viện. Hắn rất ngạc nhiên, tại sao các yêu ma đại tướng lại đồng loạt ra tay với một thiên kiêu trên chiến trường? Đây rõ ràng là không thèm để ý đến đại quân yêu ma của mình, thiên nguyên cảnh đại tông sư không bị yêu ma đại tướng có thực lực tương đương cầm chân, thì đối với đại quân yêu ma cấp thấp không khác gì đòn tấn công giảm chiều không gian, mỗi người đều sẽ là chuyên gia dọn dẹp chiến trường, chiến cục sẽ được định đoạt trong mười mấy phút sau đó. Các ngươi mau tản ra. Lộ Ninh nhận ra nguy hiểm ập đến, hắn vội vàng giải tán đội ngũ, để Khương Ngư và những người khác tạm thời gia nhập vào các đội võ giả khác. Còn mình thì chạy về phía Trần đoàn trưởng đang đến chi viện. Đến đây với ta. Lúc này, một vị thiên nguyên đại tông sư ở gần đó hét lớn với Lộ Ninh. Lộ Ninh cũng không do dự, Trần đoàn trưởng quả thực cách hắn quá xa. Mà yêu ma đại tướng nhắm vào mình có đến 7 vị, hắn không hiểu tại sao lại có diễn biến như vậy. Nếu nói về danh tiếng thiên tiêu, địa tinh hoàng kim thập nhị tử đều vang dội hơn hắn. Cái quái gì vậy? Vừa rồi bên cạnh hắn có một Tần Trường Phong, còn là con ruột của hạ hoàng Tần Chính, bắt hắn không phải hữu dụng hơn bắt mình nhiều sao? Các thiên tiêu cũng rất ngạc nhiên, nếu nói phía yêu ma nhắm vào thiên tiêu để thực hiện kế hoạch trạm thủ thì không có gì lạ, nhưng lại dùng toàn bộ chiến lược cấp thiên nguyên đại tông sư của mình để trạm thủ, đây không phải là đem đại quân yêu ma của mình đi biếu không sao? Thiên nguyên đại tông sư Cửu Dục lúc này đang cùng Lộ Ninh chạy về phía nhau trên chiến trường. Ngay khi Lộ Ninh đến trước mặt hắn, mở miệng nói, "Tiền bối." Nhưng lời vừa nói ra, vị thiên nguyên đại tông sư này lại bất ngờ đánh một trường vào người Lộ Ninh. "Lộ Ninh, đội trưởng, Cửu Dục, mẹ kiếp, bị tên này nhanh chân hơn rồi." Chương 82, không hổ là thiên nguyên đại tông sư, lại có thể làm ta bị thương vài sợi lông. Giỏi lắm. Chương 82, không hổ là thiên nguyên đại tông sư, lại có thể làm ta bị thương vài sợi lông. Giỏi lắm. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều không lường trước được. Cho dù nghĩ rằng phía võ giả địa tinh không thể nào thực sự đồng lòng, nhưng vị Cựu Dục đại tông sư này lại công khai bại lộ thân phận phản đồ của mình như vậy, quá đột ngột. Cựu Dục một trường đánh vào ngực Lộ Ninh, lực lượng thiên địa quần quần tràn vào cơ thể Lộ Ninh, cơn đau kịch liệt như xé rách linh hồn ập đến, hắn chỉ cảm thấy vị đại tông sư này đã nhét một quả bom vào cơ thể mình. Mà lúc này, quả bom đó đã nổ tung. Bùm bùm bùm. Thân hình Lộ Ninh đang phình to ra, toàn thân kim quang chấn động, vầng hào quang màu vàng sau lưng hắn lúc này cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Uy lực công sát trong cơ thể đang điên cuồng bạo động, thế sẽ cho nổ tung cơ thể Lộ Ninh từ trong ra ngoài. Dường như đã nhìn thấy cảnh tượng thân thể Lộ Ninh nổ tung chỉ còn lại cái đầu, Cựu Dục đại tông sư đưa tay ra, ấn thẳng lên đỉnh đầu Lộ Ninh, muốn một hơi lấy đi đầu của Lộ Ninh. Tuy nhiên Cựu Dục vừa chụp lấy, trong lòng lại đột nhiên chấn động. Chỉ thấy Lộ Ninh trước mắt không những không nổ tung, ngược lại còn tung quyền như mưa báo phản công lại hắn. Không hổ là Thiên Nguyên đại tông sư, lại có thể làm ta bị thương vài sợi lông. Lộ Ninh nghe răng cười gằn, trông như ác quỷ. Thiên nhân hợp nhất. Cựu Dục nhìn nắm đấm của Lộ Ninh đang phóng to nhanh chóng trước mắt mình, lại cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn từ một tiểu bối tụ nguyên cảnh. Hắn không nói hai lời, võ đạo chân ý của mình dung nhập vào bản thân, tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, triển khai lĩnh vực của mình. Võ đạo chân ý của Cựu Dục là do trưởng ý diễn hóa mà thành, lúc này phối hợp với võ giả nguyên lực của bản thân và lực lượng thiên địa được vận dụng, tạo ra lực lượng lĩnh vực mà chỉ đại tông sư mới có. Không gian xung quanh vang lên tiếng ong ong, Lộ Ninh chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm chạp, mọi sự vật dường như bị ai đó nhấn nút quay chậm. Hắn như rơi vào vũng lầy, nắm đấm vượt qua tốc độ âm thanh không biết bao nhiêu lần, lúc này lại trở nên vô cùng chậm chạp. Lộ Ninh trong lòng kinh ngạc, võ đạo hậu kỳ, sự gia trì của lực lượng thiên địa đối với chiến lực thực sự quá quan trọng. Lúc này, sức mạnh bộc phát của hắn trong trạng thái đăng lâu đã lên tới hơn 90 triệu kg, với uy lực công sát như vậy, Thiên Nguyên đại tông sư dù đã trải qua quá trình thoát thai hóa cốt, nếu bị Lộ Ninh đánh trúng một quyền, cũng sẽ chết ngay lập tức. Nhưng vấn đề là, hoàn toàn không đánh trúng được. Đây chính là hạn chế của sức mạnh không đánh trúng được kẻ địch, dù có nhiều đến đâu cũng trở nên vô dụng. Ngươi thật sự là yêu nghiệt, ta có lẽ hơi hối hận rồi. Cựu Dục cảm thán một tiếng, thể phách của đối phương quả thực nghịch thiên đến cực điểm. Hắn một thiên nguyên đại tông sư không hề nương tay, lại còn trong tình huống đánh lén mà cũng không thể phá được phòng ngự của đối phương. Hắn rất kinh ngạc, độ cứng rắn bên trong và bên ngoài thể phách của Lộ Ninh lại gần như không chênh lệch. Hắn đã trực tiếp đánh lực lượng thiên địa vào trong cơ thể đối phương, theo lý mà nói nội tạng đã sớm nổ thành một đống thịt nát rồi. Phong khởi diệp lạc, trường hoa cái đỉnh. Cựu Dục quát khẽ một tiếng, lúc này hai lòng bàn tay như trời ngăn đất cách. Trường lực kéo theo lực lượng thiên địa, khiến Lộ Ninh cảm nhận được cả vùng trời đất này bốn phương tám hướng đều là địch. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một trường ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè thẳng lên đỉnh đầu hắn. Bút, ầm ầm ầm. Lộ Ninh cả người bị đập sâu xuống lòng đất, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi hơn 100 km vuông lập tức sụp đổ, lún xuống một mảng lớn, uy lực của trường lan ra bốn phía, quét sạch võ giả và yêu ma xung quanh trong nháy mắt, những võ giả, yêu ma bị ảnh hưởng mà chết, như bị nhiệt độ cao làm bốc hơi hoàn toàn, như chưa từng đến thế gian này. Trên chiến trường hỗn loạn và dày đặc, vì một trường này của Cựu Dục, lập tức xuất hiện một vùng chân không kinh hoàng. Lộ Ninh, Khương Ngư hét lên bị thương. Mẹ tiếp, Sở Cuồng Đồ chửi ầm lên. Hoàng rồi, trong võ giả nhân loại có phản đồ, phía yêu ma còn biết chia rẽ chúng ta. Liễu Như Phong sắc mặt đại biến, sự xuất hiện đột ngột của Cựu Dục đại tông sư khiến mọi người hiểu ra một sự thật, đó là võ giả nhân loại không phải một lòng, ngay cả thiên kiêu hàng đầu của mình cũng có thể ra tay hạ sát, mức độ phản bội triệt để này khiến người ta kinh hãi. Đừng phân tâm, Tần Trường Phong hét lớn với đồng đội của mình, liếc nhìn về phía Lộ Ninh, nếu cứ như vậy mà ngã xuống thì cuối cùng cũng chỉ là nỗi buồn của một đóa hoa sớm nở tối tàn mà thôi. Lại nhìn về phía Lộ Ninh, Cựu Dục đại tông sư đột nhiên chửi thầm một tiếng, sau đó trực tiếp chạy về phía sau đại quân yêu ma. Hắn đã bị lộ, phe mình không thể dung thứ cho hắn. Cựu Dục, ngươi đúng là tìm chết. Một tiếng gầm giận dữ từ trên trời giáng xuống, cảm giác áp bức kinh khủng bao trùm toàn bộ chiến trường. Mọi người ngẩng đầu lên, thì ra là một võ thánh nhân loại, trên đầu hắn là một phiên thiên ấn khổng lồ, chính là võ thánh pháp thân của hắn. Phiên thiên ấn đó trực tiếp khóa chặt cửu dụng, sát khí to lớn tuôn ra. Một luồng thần quang công phạt từ đó bắn ra, nuốt sông xúc nguyệt, cả trời đất dường như đều phải né tránh vào lúc này, uy lực kinh thiên động địa. Ha ha ha, mỗi người một chí hướng mà, đây không phải là câu mà các ngươi nhân loại thường hay nói sao? Nhưng ngay sau đó là một bóng người màu đỏ máu chặn trước mặt cửu dụng, che chở cho hắn, chính là một yêu ma đại vương, cười ha ha. Bất kể giá nào, nhất định phải giết cửu dụng. Trần Đoàn trưởng gầm lên giận dữ, đối với phản đồ không thể có bất kỳ sự nhân từ nào, càng không thể để cho phản đồ đã bị bại lộ trước mắt còn sống sót rời đi. Phía yêu ma đương nhiên phải cứu cửu dụng, đây cũng là lý do hắn dám bại lộ. Nếu cửu dụng thật sự bị giết trước mặt mọi người, mà phía yêu ma không làm gì cả, vậy thì sau này còn ai đi đầu quân cho yêu ma nữa? Tên thiên tiêu nhân loại đó thế nào rồi? Bây giờ không phải lúc lo cho hắn, cứu tên phản đồ nhân loại đó trước đã. Mấy bị yêu ma đại tướng vô cùng bực bội, nhưng cũng chỉ có thể bị buộc phải đi che chở cho cửu dụng chạy trốn. Bầu không khí chiến trường cổng nam của Trung Nguyên thành phố căn cứ đột nhiên thay đổi lớn, chiến lực cao cấp của hai bên đều hôn chiến với nhau, một bên thể chết chém giết cửu dụng, một bên thì liều chết bảo vệ. Ta không sao. Khương Ngư nhân cơ hội chạy đến bên Lộ Ninh, vừa lúc thấy Lộ Ninh từ dưới đất bò lên. Biểu cảm của Lộ Ninh có chút kỳ quái, vị trí của hắn bây giờ có hơi khó xử. Một mặt là phòng ngự mạnh mẽ đủ để Thiên Nguyên đại tông sư bình thường không thể gây ra vết thương chí mạng cho hắn, e rằng chỉ có loại thiên nguyên cảnh như Lạc Tiên Tiên mới có khả năng phá phòng ngự và chém giết hắn. Nhưng mặt khác, ưu thế sức mạnh của mình lại không thể thể hiện trước mặt thiên nguyên cảnh. Kim cương bất hoại của Lộ Ninh vốn đã đặc biệt, hắn không cần giống như các võ giả khác, khai mạch không cần, đổi máu của chân huyết tông sư cũng không cần. Nói cách khác, Lộ Ninh bây giờ hẳn là chân huyết cảnh, nhưng từ khi xuyên không đến nay, hắn hoàn toàn không có nhiều thời gian nghiên cứu võ đạo chân ý chưa diễn hóa ra, lực lượng thiên địa cũng tạm thời chưa biết cách sử dụng. Thằng nhóc này, nhìn bộ dạng không sao của Lộ Ninh, Trần Đoàn trưởng vừa rồi còn đang tức giận không khỏi mở ra. Vãi, Lộ ca thân thể ngươi cũng quá trâu bò rồi. Sở Cung Đồ và những người khác cũng sau đó chạy đến. Trương Âu Vi trong tay đã lấy ra một số đan dược chữa thương của Đạo môn, lúc này đã âm thầm thu lại. Đội trưởng, lợi hại, quá lợi hại, đó là Thiên Nguyên cảnh đại tông sư đó. Phụ thân bảo ta theo Lộ Ninh quả nhiên không sai, thể phách nghịch thiên này quả thực quá biến thái. Thiên Nguyên cảnh đó, đó là Thiên Nguyên cảnh đó, đã là chiến lực cao cấp rồi. Đồng đội của Lộ Ninh ai nấy đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thể tả. Trước đây đã nghe không ít lời miêu tả về Lộ Ninh, thậm chí có cả những lời phóng đại. Bây giờ xem ra, đó hoàn toàn không phải là phóng đại, mà là ước tính rẻ rặt. Ta không sao, tình hình chiến trường thế nào? Lộ Ninh vây tay với mọi người, hỏi. Lục Hồng Đề nhanh chóng đáp, Trần Đoàn trưởng hạ lệnh bất kể giá nào cũng phải giết tên phản đồ đó, bây giờ đã đuổi theo không thấy bóng dáng, tạm thời không biết kết quả. Nhưng vì các yêu ma đại tướng của đối phương trước đó muốn giết người, dẫn đến phe ta Thiên Nguyên đại tông sư có thời gian dọn dẹp đại quân yêu ma, bây giờ đại quân yêu ma đã tăng dã, đang bị người của chúng ta vây giết. Lộ Ninh nghe xong, nhất thời không nói gì. Mọi người trong lòng đột nhiên thoát một cái, Lộ Ninh trông bề ngoài không có gì, không lẽ đã bị nội thương gì rồi? Ai ngờ Lộ Ninh lại nói, vậy lần này ta hẳn là lập đại công rồi, chiến cục có thể nhanh chóng quyết định thắng thế, không có ta không được. Mọi người cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại hoàn toàn không cười nổi. Bọn hắn biết cũng chỉ có Lộ Ninh mới có thể nói như vậy, khuấy động bầu không khí căng thẳng của mọi người. Nếu là người khác, lúc này nếu không chết, cũng tuyệt đối là kinh hồn bạt vía, sẽ là cảm giác may mắn sau kiếp nạn. Nhưng Lộ Ninh hoàn toàn khác, đối với sự đánh lén của Thiên Nguyên cảnh đại tông sư, đối với quyết tâm phải giết hắn của các yêu ma đại tướng, hắn đều thấy hết trong mắt, nhưng lại không hề để tâm. Ngươi thật sự không sao chứ? Khương Ngư mắt đỏ hoe, hai nắm tay siết chặt. Ừm, chỉ bị thương ngoài da thôi. Lộ Ninh đưa tay lên đầu gái, một ít tóc gãy rụng xuống. Thực ra vẫn bị thương nhẹ một chút, nhưng trong chốc lát đã được khả năng hồi phục mạnh mẽ của kim cương bất hoại tự chữa lành,